Chương 440, kề vai chiến đấu chương 440, kề vai chiến đấu Vân Ly thở phào nhẹ nhõm, có chút mệt mỏi nói ra, cuối cùng là kết thúc. Thiếu chủ, chúng ta trở về đi. Thu Lạc nhẹ gật đầu, hai tay bấm niệm pháp quyết, thu hồi hắn tại trong bí cảnh lưu lại tất cả ám chiêu. Từng tấm trang giấy tiểu nhân từ lòng đất chui ra, bay trở về Thu Lạc trong quyển trục. Đúng lúc này, Thu Lạc ánh mắt đột nhiên ngốc trệ, trang giấy tiểu nhân hướng hắn truyền lại ra một đoạn hình ảnh, cách đó không xa trong rừng rậm, một người da đen chính lấy lập định khiêu viễn cấp tốc trốn xa. Hắn kinh ngạc lưỡi, đầu đều thắt nút, hắn còn chưa có chết. Vân Ly có chút được, ai không chết. Thu Lạc mặt đều tái rồi, đầy dây hãi nhiên, nhìn về phía phương bắc, nói ra, người da đen kia, hắn trốn, ngay tại không xa trong rừng rậm. Vân Ly nghe vậy, rất là ngạc nhiên, sao lại có thể như thế đây? Ta lôi bạo thần thông, tam giáp phía dưới, không người có thể sống. Thu Lạc ngực chập trùng không dứt, hắn rất do dự, thần thông của đối phương thực sự bất phàm, lúc này hắn đã lòng sinh thoái ý, hắn hít sâu một hơi nói, có thể từ ngươi lôi bạo bên trong sống sót, cái này đã viễn siêu thế giới này tiên đạo hạn chế. Cứ như vậy, trách nhiệm liền hoàn toàn là Hồng Vũ Tiên Quốc. Chúng ta có thể to gan đi tiên minh tại phán sở, cùng Hồng Vũ Tiên Quốc giằng co. Nghe ý tứ trong lời nói này, Thu Lạc là không muốn lại đi truy sát người da đen. Vân Ly trong lòng chợt lạnh, để hắn thả người da đen kia, là tuyệt không nguyện ý, sừng gây mối thù há có thể không báo. Hắn đổ thêm dầu vào lửa nói thiếu chủ, chúng ta tổn thất nặng nề thì cũng thôi đi, nếu là không đem hắn chém giết, trở về thượng giới chẳng phải là muốn biến thành trò cười. Ngài phải biết, lão chủ nhân người thừa kế cũng không chỉ ngài một cái. Lời này liền chu tâm, Thu Lạc sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống, vung tay một bàn tay quất vào Vân Ly trên khuôn mặt, hung hăng mắng, đồ hỗn trướng, phép khích tướng cũng dám dùng đến trên đầu của ta. Ngươi quả thực là gan to bằng trời. Vân Ly bộ mặt rất quật cường nói ra, thiếu chủ, ta cũng là vì ngài tốt, nhị công tử chuyến này run sợ xương bí cảnh, còn không biết sẽ có được cái gì phúc duyên đâu. Thu Lạc khí run rẩy, lại là hai bàn tay lắp tại Vân Ly trên khuôn mặt, tức giận quát tầm lên, chỉ là một nô bộc cũng dám vọng nghị chuyện nhà của ta, ta một cái ý niệm trong đầu liền có thể để cho ngươi hôi phi yên diệt. Vân Ly lời nói đến nỗi đau của hắn, trong nhà vị kia tiểu đệ, thế nhưng là được sủng ái rất. Chuyến này đi săn, tổn thất nặng nề, coi như có thể từ Hồng Vũ Tiên Quốc đạt được bồi thường, cũng không vẻ vang. Hắn đối với Hứa Phàm hận thấu xương, hận không thể ăn sống nó thịt. Nhất là ở đây chủng lòng sinh thoái ý, lựa chọn từ bỏ tình huống dưới, hận ý càng là vô hạn sinh sôi. Nhưng hắn trung quy là sợ, sở dĩ lòng sinh thoái ý, cuối cùng hay là sợ. Hứa Phàm thần thông hắn thấy thật sự là có chút quỷ dị khó dò, tương lai sự không chắc chắn, để hắn vô tâm lại tiếp tục dây dưa. Càng là sợ sẽ càng là hận, sát ý thì càng khó mà kiềm chế, nhưng hắn từ đầu đến cuối không cách nào làm ra truy sát Hứa Phàm quyết định. Ngay tại hắn vô hạn xoắn xuýt thời điểm, một cái trắng xanh đan sen mèo mập đột nhiên xuất hiện tại bên người của hắn, đem một bức tranh ngã ở trên mặt hắn, lại dương dương nói ra, ngươi bị hạ đặt thuốc sát lệnh, chỉ có tại trong 30 ngày tự tay giết chết trong chân dung người, ngươi mới có thể sống sót. Thời gian vừa đến, trong chân dung người còn sống, hoặc là chết bởi tay người khác, linh hồn của ngươi sẽ hồn phi phách tán. Thu Lạc giật ra bức tranh xem xét, phía trên vẽ chính là Hứa Phàm. Hắn đứng ngẩn người, cùng con phỉ miêu kia mắt to trừng mắt nhỏ một phen, nhớ lại Nguyệt Tinh lúc trước nói tới chúng nguyền rủa sự tình, nuốt nước miếng một cái, quay đầu đối với Vân Ly nói ra, ngươi nói không sai, nhất định phải giết hắn mới được. Nếu không, cha sẽ chỉ cảm thấy ta vô năng. Người da đen kia hiện tại thể lực khô kiệt, huyền pháp thâm hụt, muốn giết hắn, nhất định phải mau chóng, tuyệt không thể để hắn khôi phục. Chúng ta đi. Nói xong, cũng không quay đầu lại hướng phương bắc bay đi. Vân Ly không nhìn thấy mèo mập, hắn mắt choáng váng, cảm thấy có chút không hiểu đấu, mặt mũi này trở nên cũng quá đột ngột đi. Hắn đuổi theo. Trên mặt đất, Sơn Quân lẻ loi trơ trọi đợi tại Tố Hồn đỉnh bên trong, chữa trị nhục thân. Hai người rời đi không lâu, một đạo lam mang từ phía chân trời rơi xuống, Mai Ngọc Thư người khoác áo tơi, tại Tố Hồn đỉnh dừng đứng lại. Ngay tại trong đỉnh tế luyện thân thể Sơn Quân, nhìn thấy từ trời rơi xuống Mai Ngọc Thư, cả người đều choáng váng. Hắn lúc này tay trói gà không chặt, tựa như đợi làm thịt cứu non. Đối phương ngự không mà đến, thực lực nhất định bất phàm, hắn đâu có đường sống. Mai Ngọc Thư liếc mắt nhìn hắn, từ trong ánh mắt của hắn thấy được tuyệt vọng. Hắn không rảnh ở chỗ này lãng phí thời gian, vung tay đem một đoàn lam hỏa ném vào trong đỉnh, sau đó phi thân hướng phương bắc mà đi. Cực nóng lam tinh thủy lửa tại Tố Hồn đỉnh bên trong tàn phá bừa bãi. Sơn Quân tiếng kêu rên, vang tận mây xanh. Phương bắc rừng rậm, Hứa Phàm điên cuồng gặm lấy thuốc, lại ăn đại lượng viên thịt no bụng. Hắn có thể từ Vân Ly trong lôi bạo trở về từ cõi chết, toàn bộ nhờ thụ mục đích hy sinh kỹ năng này. Coi ngươi gặp chí tử đã ít lúc. Nếu như phương viên trong vòng 10 dặm có vượt qua 100 cái cây, những cây cối này sẽ giúp ngươi gánh chịu 3 thành tổn thương. Có vượt qua 1000 cái cây, những cây cối này sẽ giúp ngươi gánh chịu 5 thành tổn thương. Có vượt qua 10.000 cái cây, những cây cối này đem giúp ngươi gánh chịu 7 thành tổn thương, cũng chữa trị ngươi tất cả thương thế. Vừa rồi hắn chỗ rừng rậm, cây cối viễn siêu 10.000 quả, giúp hắn ngăn trở lôi bạo 7 thành tổn thương. Còn lại 3 thành tổn thương lại bị thiên sứ đích kiên bảng suy yếu 8 thành, cho nên mới có thể sống tạm. Hắn thuận lôi bạo dư ba, rời xa ngoài 10 dặm, lại lấy mặc băng áo giáp biến mất thân hình, trốn vào phương bắc trong rừng rậm. Đến rừng rậm chỗ sâu, hắn ngừng thân hình, chuẩn bị nên địch. Hắn hiểu được, Thu Lạc có thể chuẩn xác tìm tới hắn, nhất định là ở trên người hắn gieo truy tung ấn ký. Ấn ký này chưa trừ, hắn là trốn không thoát. Mà lại, hắn đã được đến sát ý lai tập có hiệu lực thông chi. Thu Lạc chắc chắn đúng hẹn mà tới. Thương thế của hắn mặc dù khỏi hẳn, nhưng huyền pháp thâm hụt, cho nên nuốt đại lượng hồi khí đan, để cầu có thể khôi phục huyền khí. Vân Ly khủng bố chiêu thức, để trong lòng của hắn hãi nhiên, tiếp tục chiến đấu rất có thể là một con đường chết. nhưng hắn cũng không có lựa chọn khác. Trong bầu trời mây đen dày đặc, nguy cơ tiến đến thời điểm, một trận cập thời vũ từ trời rơi xuống. Hắn lấy chu sa tại hai lòng bàn tay vẽ trận, mắt lộ ra kiên quyết chi sắc, nhìn về phía chân trời lẩm bẩm, đưa đầu một đao, rụt đầu cũng là một đao, chung quy là tránh không được sử dụng âm dương trận pháp cùng bọn hắn đồng quy vu tận. Bất quá, đến buộc bọn họ dùng qua hư thiểm mới được. Hứa Phàm nhớ lại Thu Lạc thi triển hư thiểm phương pháp, lúc đó hắn bóp nát hai trái đeo ngôi sao mặt dây chuyền, hấp thu ngôi sao mặt dây chuyền bên trong lực lượng, giao phó Vân Ly sử dụng hư thiểm năng lực. Hắn trên thai phải còn treo một cái mặt trăng mặt dây chuyền, không chừng cũng có tương tự năng lực. Phải đem hắn mặt dây chuyền đánh nát mới được. Trong bầu trời, Thu Lạc cùng Vân Ly cấp tốc tới gần, Hứa Phàm xa xa nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn. Để hắn ngoài ý muốn chính là, Thu Lạc trên thai phải mặt trăng mặt dây chuyền không thấy. Đã dùng hết sao? Hắn không chút do dự, đưa tay đánh ra mặc băng hoàn hướng phía hai người vào tới. Quả nhiên, hai người thân ảnh ngắn ngủi biến mất đằng sau lại tái hiện, đúng là lông tóc không thương. Hai người tới gần Hứa Phàm lúc, đã làm tốt để phòng mặc tinh quần chuẩn bị, Thu Lạc tháo xuống thai phải mặt trăng mặt dây chuyền, bóp nát đằng sau, đem bên trong lực lượng một nửa độ nhập trong cơ thể mình, một nửa độ vào mây ly thể nội. Như vậy hai người đều là thu được 20 hơi thở hư thiểm trạng thái. Hứa Phàm công kích không thể có hiệu quả, Thu Lạc giật ra một chương quần trụ, trong miệng gầm nhẹ, phá vực huyền cấm thuật phong cấm. Hứa Phàm dưới chân đại địa đột nhiên chui ra hơn 10 cái trang giấy tiểu nhân đến, dán tại cái hông của hắn, cấp tốc tiêu đốt, hóa thành cho bụi, chui vào trong cơ thể hắn. Một chiêu này tới đột nhiên, Hứa Phàm không thể phòng bị, chợt thấy trong cơ thể mình huyền khí đình chỉ lưu chuyển, cho nên ngay cả một viên mặc băng hoàn đều ngưng không ra. Không có huyền pháp trèo trống, Hứa Phàm lập tức biến chiêu, từ trong càn khôn giới cầm ra một thanh thấu cốt đinh, lấy man lực hướng phía hai người tiêu xạ mà đi. Cùng lúc đó, lập định kiêu viễn nhào về phía hai người, để cầu rút ngắn khoảng cách, Newton đem Vân Ly đưa vào âm dương vực bên trong. Âm dương vực chính là quy tắc chi lực, chỉ cần không gian vững chắc liền có thể thi triển, không cần huyền khí là trèo trống. Thu Lạc cùng Vân Ly kinh nghiệm chiến đấu cỡ nào phong phú, đã sớm đoán phá hắn tâm tư. Vân Ly trong miệng phun ra một viên địa cầu, lẩm bẩm một tiếng, loạn hồ. Viên địa cầu trong nháy mắt nổ tung, nhiễu loạn không gian bốn phía vặn vẹo không chỉ. Hứa Phàm âm dương vực không thể mở ra. Thân hình của hắn bay vào không trung, tình thế biến mất dần, lại không có chút nào làm, lập tức lâm vào lúng túng hoàn cảnh. Hắn còn sẽ không bay, chỉ có thể ở không trung vẽ ra một đạo duyên dáng đường vòng cung, ngây ngốc rơi xuống. Vân Ly giữ tợn cười to, ngay cả ngự không phi hành đều làm không được tôm kép ngại nhép, hay là nền cổ đợi giết đi. Hắn vất ống tay áo một cái, hai cây điện quang thương từ ống tay áo bay ra, một trước một sau hướng phía Hứa Phàm tìm tiêu xạ mà đi. Cái thứ nhất điện quang thương bị thủ linh nhân đấu đồng ngăn cản, hóa thành hư không. Cây thứ hai điện quang thương, Hứa Phàm không thể ngăn cản, gian nan trên không trung chuyển đổi lấy thân hình, muốn né tránh. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn đột nhiên cảm thấy thân thể chậm nhẹ, đúng là bên trên tung bay ba thước, khó khăn lắm tránh thoát một kích này. Một đám lam thước từ hắn bên người gào thét mà qua, phô thiên cái địa đánh tới hướng Thu Lạc cùng Vân Ly. Hai người cảm nhận được lam thước trên thân kinh khủng nhiệt lượng, lấy làm kinh hãi, Thu Lạc lăng không bước ra một bước, vung ra một trường quyển trục, trong quyển trục dâng trào ra đại lượng huyền băng, đem lam thước ngăn cản. Cả hai va nhau, lạnh nóng tương dung, huyền băng hòa tan, toát ra che trời sương mù màu trắng. Một đạo thân ảnh gầy gò thoáng hiện tại Hứa Phàm bên người, duỗi ra một bàn tay đập vào Hứa Phàm bên hông, miệng phun hai chữ, lưu phóng. Đạo đạo tinh mang rơi xuống, xen lẫn thành lưới, đem Hứa Phàm thân thể giữ được, nằm kéo hắn cấp tốc đi xa. Thu Lạc nhìn thấy một chiêu này, lông mày nhảy lên, cười lạnh nói, còn muốn chạy? Không dễ dàng như vậy. Hắn từ trong quyển trục túm ra một viên quang cầu màu vàng, ném không trung, trong quang cầu duỗi ra hai cây huyền thi, một cây bắn vào Hứa Phàm ngực, đem hắn kéo về nguyên địa. Một cây xuất vào thân ảnh gầy gò kia ngực. Thu Lạc bắn ra một giọt máu tươi tiến vào quang cầu màu vàng, giữ tợn cười to, ta muốn giết người đến đâu đủ, hai người các ngươi đều phải chết. Quang cầu màu vàng cấp tốc biến thành màu máu, bắn ra hai đạo huyết tiễn, dọc theo huyền thi bắt đầu. Hứa Phàm được chứng kiến quang cầu này uy lực, cũng biết như thế nào phá giải. Hắn vội vàng từ tất thương bên trong xuất ra hiến đảo bụi gai vương quan, lấy phân giải pháp trận đem luyện hóa. Một đạo thiểm điện từ trời rơi xuống, nện ở bụi gai vương quan phía trên, vương quan lập tức sụp đổ, bộc phát ra đại lượng huyền khí loạn lưu, đem quang cầu màu vàng rào cái vỡ nát, cũng đem mọi người đẩy ra. Loạn lưu qua đi, Hứa Phàm cùng cái kia đạo thân ảnh gầy gò lưng tựa lưng mà đứng. Vân Ly cùng Thu Lạc thì là phân lập hai đầu đem hai người kẹp ở giữa. Hứa Phàm không cần nhìn, cũng biết người tới là ai, hắn thở dài, hỏi, sao ngươi lại tới đây? Mai Ngọc Thư hái được mặt nạ trên mặt, lộ ra khuôn mặt anh tuấn, phong khinh vân đạm ngồi đáp, nơi này động tĩnh quá lớn, ta đến xem náo nhiệt. Hứa Phàm cười khổ nói, náo nhiệt này, không nhìn nổi, sợ là sẽ phải chết. Mai Ngọc Thư, Kim trưởng quỹ là cái người trung nghĩa, hắn sẽ chiếu cố tốt mẹ ta. Hứa Phàm trong lòng cảm động, hào hùng khuấy động trong lồng ngực, cao giọng cười to, tốt, có ngươi cùng ta cùng xuống hoàng tuyển, cũng không tính cô đơn. Mai Ngọc Thư ánh mắt gấp chằm chằm Vân Ly, trong mắt chiến ý tiêu thăng, ngựa khi âm vang, có lẽ còn có thể kéo cái đệm lưng. Chương 441, gian nan chiến đấu. Chương 441, gian nan chiến đấu tốt. Nghe nói Mai Ngọc Thư có này đấu trí, Hứa Phàm trong lòng lại không bằng hoàng, thấp giọng nói ra, đối phương hư hóa cùng hư thiểm rất phiền phức, chỉ cần có thể tránh cho bọn hắn sử dụng cái này hai chiêu, ta liền có năng lực đem bọn hắn mang đi. Mai Ngọc Thư âm thanh lạnh lùng nói, phá giải hư hóa chỉ cần vỡ nát không gian liền có thể, ngươi nói hư thiểm ta chưa thấy qua. Hứa Phàm không biết Mai Ngọc Thư là như thế nào biết được hư hóa phương pháp phá giải, nhưng hắn đối với Mai Ngọc Thư tuyệt đối tín nhiệm, vuốt cằm nói, ta đại chiêu tuyệt đối có thể vỡ nát không gian, về phần cái kia hư thiểm chúng ta đến lại chống đỡ một đoạn thời gian, về phần bao lâu, có thể là 20 hơi thở tả hữu đi. Thu Lạc cùng Vân Ly hư thiểm trên thực tế chỉ còn lại có 10 hơi thời gian. Hai người không dám chế lại, cầu là tốc chiến tốc thắng, cũng không muốn dung giải, trực tiếp độc thủ. Vân Ly há mồm phun ra vạn đạo thật nhỏ hồ quang điện, như bầy ong bình thường, hướng hai người vào tới. Thu Lạc thì là lần nữa gọi ra trang giấy tiểu nhân, muốn lấy phá vực huyền cấm thuật Phong Mai Ngọc Thư huyền khí. Hứa Phàm trước mắt xuất hiện một hàng chữ nhỏ, ám khí đột kích, thiên thủ linh tê chỉ có hiệu lực. Ám khí. Hứa Phàm lập tức vượt ngang một bước, hai tay hóa ngàn, tay không tấc sắt đón lấy vạn đạo hồ quang điện. Trong miệng hô, coi chừng dưới chân. Mấy chục tấm trang giấy tiểu nhân lượn vòng mà ra, dán hướng Mai Ngọc Thư thân thể. Mai Ngọc Thư quanh thân đột nhiên hiện lên đại lượng làm tinh tùy lửa, đem trang giấy tiểu nhân đều đốt là cho tàn. Hứa Phàm thua tay thiên ảnh, như ánh sáng, lại như điện chớp, nhẹ nhõm đem vạn đạo điện mang đánh nát. Vân Ly kinh ngạc và phẫn, đây là chiêu thứ gì? Hắn được phong huyền khí, làm sao có thể đánh tan tạ vạn đạo điện mang? Thu Lạc cũng bị Hứa Phàm cái này hoa lệ một chiêu, cả kinh trợn mắt hốt mồm. Mai Ngọc Thư tay háo hất lên, đại lượng lam thước tử trong tay háo bay ra, hướng phía Thu Lạc buôn tập mà đi. Lần này Thu Lạc cũng không lại triệu hoán huyền băng ngăn cản, thân hóa hư vô từ lam thước bên trong lướt qua, trong tay ngắn truy, cao cao giơ lên, mang thiên chi uy, lăng không một đập. Trong bầu trời ngưng ra một cây huyền khí cự truy, to bằng cái tớt, gào thét rơi xuống. Bởi vì không gian bốn phía tụ loạn hồ quá nhiều, cho nên Mai Ngọc Thư không cách nào sử dụng kỳ môn thuật, hắn mở ra bất hủ thụ tượng thân thể cất cao 5 trượng, hóa thành to lớn cây gừa, đem Hứa Phàm phù hộ dưới thân, ngăn trở cự truy công kích. Hứa Phàm cầm ra một thanh lại một thanh thấu cốt đình, lấy man lực hướng phía Thu Lạc cùng Vân Ly vào tới. Một chiêu này chỉ vì khảo thí đối phương hư thiểm phải chăng còn hữu hiệu. Hắn nói khẽ với Mai Ngọc Thư nói ra, ta đại chiêu địch ta không phần, đến lúc đó, ngươi nghĩ biện pháp trốn xa một chút, không chừng có thể sống. Thu Lạc hai người thân hình lấp loé không yên, phát động ngân thiểm thấu cốt đình, cũng không có thể cho hai người tạo thành một tia tổn thương. Vân Ly bung ra một đạo thiểm điện roi, cuốn lấy Hứa Phàm hai chân, đem hắn từ dưới đất kéo vào không trung. Cuốn mãnh dòng điện, dọc theo thiểm điện độ nhập Hứa Phàm thể nội. Đau đớn kịch liệt kích thích Hứa Phàm thân thể giống tôm tít bình thường phản cung. Thu Lạc thân thể như mưa yến chiếm đất, cận thân một quyền đập vào cây gừa phía trên. Một đầu ma mút pháp tướng từ hắn trên nắm tay buôn tập mà ra, trực tiếp đem cây gừa đánh cái xuyên thấu. Bất hủ thụ tượng trong nháy mắt giải trừ, Mai Ngọc Thư khôi phục hình dáng cũ, trên bụng xuất hiện một cái to bằng miệng chén lỗ hổng, máu tươi tuôn trào ra. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, trong tay bấm niệm pháp quyết không chỉ, một tòa đài sen từ dưới chân dâng lên, từng mảnh lá sen tại đài sen bốn phía chập chờn, hiện lên nồng đậm sinh cơ, chữa trị trên bụng hắn thương thế. Chợt, quay người đón lấy Thu Lạc quyền thứ hai. Đúng là không chút nào bố trí phòng vệ. Trong tay Lam Viêm ngưng tụ thành đao, một đao đốt toái hư không, hướng phía Thu Lạc chém tới. Đây là lấy mạng đổi mạng đấu pháp, hắn mưu toan lấy phá toái hư không, làm bị thương hư hóa trạng thái dưới Thu Lạc. Thu Lạc trong lòng cười lạnh, hắn lúc này chính là hư thiểm trạng thái, cho dù không gian phá toái cũng không đả thương được hắn. Nắm đấm của hắn uy thế không giảm đánh về phía Mai Ngọc Thư đầu, trong miệng hô, ngươi quá yếu. Nhưng mà, làm hắn ngoại ý muốn sự tình phát sinh. Mai Ngọc Thư đầu đột nhiên nổi lên một đạo lục quang, càng trở nên hư vô đứng lên, Thu Lạc nắm đấm đúng là đánh hụt. Thu Lạc cả kinh trợn mắt hốt hoồm, hư hóa? Vì cái gì ngươi có thể thi triển hư hóa? Mai Ngọc Thư một đao không có kết quả, toàn thân toát ra đại lượng làm tinh tùy lửa, hình thành một đạo tường lửa, đem Thu Lạc ngăn cách, quay người bay về phía bầu trời đi cứu Hứa Phàm. Vân Ly sớm đem hắn động tĩnh thu vào trong mắt, miệng phun một đạo tiềm điện, đánh về phía Mai Ngọc Thư, quát lạnh một tiếng, chết. Mai Ngọc Thư thân thể lần nữa phát ra lục quang, thân hóa hư vô. Nhưng mà hắn hư hóa cũng không hoàn toàn, chỉ có đầu, trái tim hai cái bộ vị ở vào trạng thái hư vô, những bộ vị khác chống đỡ được tiềm điện tổn thương. Cuốn mãnh dòng điện đem hắn từ đám mây đánh rơi, hung hăng đập xuống đất, lại có một tòa đài sen từ mặt đất chui ra, đem hắn thân thể bao vây lại. Thu Lạc đuổi sát mà tới, một quyền vỡ vụn đài sen, nhưng không thấy Mai Ngọc Thư bóng dáng. Vân Ly run run trường tiền, đem Hứa Phàm ném đến không trung, vung ra một cây thiểm điện thương đâm vào Hứa Phàm bụng dưới. Thiểm điện thương thấu thể mà vào, đem hắn thân thể chọc lấy cái xuyên đấu, trên thân thương càng thêm cuồng mãnh thiểm điện chi lực tràn vào Hứa Phàm thể nội. Vân Ly cầm thương đem Hứa Phàm bốc lên, điên cuồng cười to, đáng chết di dân, hôm nay ta liền phải đem ngươi điện giật chín, nuốt vào bụng đi, để giải mối hận trong lòng ta. Trên mặt đất, Thu Lạc không thể tìm tới Mai Ngọc Thư, lập tức thi triển huyền pháp tìm kiếm, rất nhanh liền phát hiện Mai Ngọc Thư vị trí. Hắn đúng là xuất hiện lúc trước một tòa trong đài sen, trị liệu tự thân thương thế, bất quá, xem ra đã tính mệnh thở hơi cuối cùng. Thu Lạc cười lạnh không chỉ, đang muốn tiếp tục truy kích, bên cạnh Miêu đại nhân đột nhiên vung vẩy cái đuôi, quất vào trên mặt của hắn, mắng, đồ phế vật, mục tiêu của ngươi sắp bị người khác giết chết. Ta không có nói cho ngươi quy củ sao? Nếu như hắn bị người khác giết chết, nhiệm vụ của ngươi cũng coi như thất bại, ngươi cũng sẽ hồn phi phách tán. Thu Lạc khí giơ chân, gầm thét lên, Vân Ly là của ta người hầu của ta giết, tự nhiên cũng coi là ta giết. Miêu đại nhân khinh thường liếc mắt nhìn hắn, vẻ bại phun ra hai chữ, không tính. Thu Lạc khó thở, lại không thể làm gì, xông Vân Ly hô, dừng tay, ta nhất định phải tự tay làm thịt hắn. Hắn từ bỏ tiếp tục đuổi giết Mai Ngọc Thư, bay về phía Vân Ly. Đang bị trọn tại trên mũi thương Hứa Phàm dãy rủa không chỉ, nhưng chiêu thức tựa hồ đã dùng hết, chỉ có thể vô ích cực khổ vung ra một thanh lại một thanh thấu cốt đinh, lần này ngân tiệm rốt cục trúng đích Vân Ly. 20 hơi thở qua, Thu Lạc, Vân Ly hai người hư thiểm trạng thái giải trừ. Hứa Phàm bản thân bị trọng thương, lực đạo đại giảm, thấu cốt đinh cũng không cho Vân Ly tạo thành thương tổn quá lớn. Thu Lạc nóng lòng giết chết Hứa Phàm, cũng không dài dòng, dùng một chiêu sức sát thương cực mạnh trận pháp thần thông. Hắn rút ra trên bàn chân quyển trục, lấy ăn chỉ tại trong quyển trục tâm vẽ ấn, đạo đạo huyền quang từ trong quyển trục bay ra, đem Hứa Phàm quanh người một thước vuông không gian bao phủ. Miệng phun chúng luôn, thoái không thuật diệt. Lập tức, Hứa Phàm không gian bốn phía cấp tốc hủy diệt, hóa thành hư hữu. Hứa Phàm khẽ miệng hiện ra một tia cười lạnh, hư thiểm kết thúc, hắn chờ đợi giờ khắc này thật lâu rồi. Trong tay hắn chợt hiện ra một thanh Điệp Vân Tí chiếc nhẫn, đột nhiên đem chiếc nhẫn nắm nát, đại lượng huyền khí từ Điệp Vân Tí trong chiếc nhẫn tuôn ra. Tự thân huyền khí không cách nào điều động, hắn lợi dụng Điệp Vân Tí huyền khí là tài, tiến hành luyện thành. Hai tia chớp từ trời rơi xuống, đánh vào trong lòng bàn tay hắn, đem huyền khí luyện hóa thành to bằng trứng lồng âm dương nhị khí. Hứa Phàm diện mục dữ tợn, hung hăng đem âm dương nhị khí đập vào cùng một chỗ. Mắt thấy đạo thứ ba thiểm điện muốn rơi xuống, Vân Ly quát lạnh một tiếng, ngây thơ. Hắn trước một bước phun ra hai thanh thiểm điện đao, trực tiếp đem Hứa Phàm hai tay tận gốc cắt đứt. Âm dương chi khí tại trong nước mưa hóa thành hư không. Thu Lạc Toái không thuật đem Hứa Phàm thân ở không gian hoàn toàn xoắn nát, mắt trần có thể thấy, Hứa Phàm thân thể tại trong không gian phá toái, sụp đổ. Mắt thấy thân thể của hắn muốn tiêu vong, bốn phía vạn cái cây đột nhiên hư thối tàn lụi, một cỗ nồng đậm sinh cơ tại Hứa Phàm thân thể chỗ hiện lên, cấp tốc chữa khỏi hắn tất cả thương thế, ngay cả tay cụt cũng sinh trưởng mà ra. Thu mục đích hy sinh kỹ năng này, chỉ có tại gặp đả kích chí mạng lúc mới có thể phát động. Hứa Phàm lấy thập phương không bộ thuật tuấn di rời đi, đến Thu Lạc sau lưng, lần nữa bẻ vụn một thanh Điệp Vân Tí chiếc nhẫn, Newton một lần nữa thi triển âm dương chi thuật. Thu Lạc sớm đã liêu địch tiên cơ tay háo hất lên, ba thanh sắt đao bay ra, trong đó hai thanh trực tiếp chém đứt Hứa Phàm hai tay, một thanh khác lại là bổ về phía cổ họng của hắn. Hai cây dây leo từ dưới đất bay ra, cuốn quanh Hứa Phàm song túc đem hắn thân hình hướng mặt đất kéo đi, khó khăn lắm tránh thoát đao thứ ba. Thu Lạc hướng trên mặt đất xem xét, chỉ gặp có bốn cây đại thụ vờn quanh mà đứng, một gốc cây mai, một gốc cây đào, một gốc cây quế, một gốc cây hồng cận. Bốn cái cây đem Hứa Phàm bảo hộ ở giữa, đại lượng nhánh cây lan tràn mà ra, đem hắn thân thể bao khỏa trong đó. Hứa Phàm gãy mất hai tay bị long huyết trị liệu, cấp tốc sinh trưởng mà ra, hắn lần thứ ba bóp nát Điệp Vân Tí chiếc nhẫn. Lúc này, bốn phía vạn cái cây hóa thành hư không, hắn đã không cách nào phát động thụ mục đích hy sinh lại thi triển âm dương chi thuật, chính hắn tất nhiên sẽ bỏ mình. Nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Hứa Phàm mặt lộ dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói, mọi người cùng nhau chết đi. Hai tia chớp từ trời rơi xuống, xuyên thấu qua dây leo bao khỏa cự cầu, chui vào Hứa Phàm trong lòng bàn tay. Hai viên to bằng trứng đồng âm dương chi khí bị luyện đi ra. Ngoại giới, Thu Lạc đối với đẳng cầu điên cuồng tiến công. Mai Ngọc Thư cái này thần một pháp tướng chính là hiến tế thọ nguyên thi triển, chỉ cầu có thể bảo vệ Hứa Phàm thời gian ba cái hô hấp. Nhưng mà, tiên nhân chi uy há lại hiến tế thọ nguyên có thể chống cự. Đẳng cầu vẫn là bị Thu Lạc xé mở, hắn liếc mắt liền thấy được Hứa Phàm trong tay âm dương chi khí. Chỉ gặp Hứa Phàm đem hai tay cong ở phía sau, đem âm dương chi khí đập vào cùng một chỗ. Thu Lạc kinh hãi, lập tức cắn chót lưỡi, phun ra nhất tinh máu, bắn vào Hứa Phàm trong lòng bàn tay. Hai viên to bằng trứng lông âm dương chi khí lập tức tiêu giảm tán loạn, cấp tốc thu nhỏ, chỉ còn lại có to bằng hạt lạc. Lúc này, muốn ngăn cản luyện thành đã chậm, đạo thứ ba thiểm điện từ trời rơi xuống, đánh vào Hứa Phàm trong lòng bàn tay, đem âm dương chi khí dung hợp ở cùng nhau. Uy năng kinh khủng tại Hứa Phàm trong lòng bàn tay bộc phát. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, thiên địa chấn động. Một đóa mây hình nấm từ Hứa Phàm vị trí bay lên, cả tòa bí cảnh đều chấn động không chỉ. Mây hình nấm đem Thu Lạc nuốt hết, đem Vân Ly nuốt hết, đem Mai Ngọc Thư nuốt hết. Thiên địa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Đợi dư ba tán đi, cả tòa rừng rậm biến thành một cái chiếm diện tích phương viên 10 dặm hố sâu to lớn. Trong phía tích, một bóng người ngạo nghễ mà đứng, quanh thân có đạo đạo thiểm điện kết giới, người này chính là Thu Lạc, hắn đầu đầy loạn phát phi dương, mình đầy thương tích, lại cũng không chết đi. Trong tay của hắn dẫn theo một viên đầu rồng to lớn, chính là Vân Ly đầu. Bước mặt nguy hiểm, Vân Ly trung tâm hộ chủ, thân hóa kết giới đem Thu Lạc bảo vệ, chính mình thì trực tiếp bỏ mình. Chỉ còn lại có một cái đầu. Thu Lạc run rẩy, bộ da toàn thân đều thối rữa, hắn còn chưa bao giờ có nặng như thế thương thế, vừa rồi bạo tạc, để hắn cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có. Hắn từ ống tay áo lấy ra mấy quả đan dược căn bảo, thương thế trên người nhanh chóng khôi phục, ngắm nhìn một phía, đã thấy Miêu đại nhân vỗ ngực, lòng vẫn còn sợ hãi thán nói, "Ôi ôi, thật là lợi hại âm dương chi thuật, kém chút liền đem người phản sát." Miêu đại nhân chỉ vào trên mặt đất một bộ hài cốt nói ra, "Nhanh, mục tiêu ở nơi đó, tính mạng hắn thở hơi cuối cùng, ngươi nhanh cho hắn một kích chí mạng đi." Thu Lạc mày nhăn lại, còn chưa có chết. Đã thấy trên mặt đất hài cốt, chỉ là một bộ tàn phá khô lâu, nhưng có huyết nhục tại khô lâu phía trên sinh sôi, nhanh chóng mọc ra mạch máu kinh mạch. Thu Lạc hận đến nghiến răng nghiến lợi, rơi xuống từ trên không, nhấc chân dẫm hướng về phía Hứa Phàm đầu. Đúng lúc này, bên hông hắn một chương quyển trục đột nhiên nổ tung. Mấy chục đạo thân ảnh từ trong quyển trục bay ra. Chương 442, Tiên nhân lâu la chương 442, Tiên nhân lâu la Lôi Viễn, Tô Thu Nhi bọn người bị Thu Lạc vây ở chỉ vực. Ngoại giới phát sinh chiến đấu, bọn hắn hoàn toàn không biết, trong lòng mọi người bi thương, chỉ có thể ảm đạm chờ chết. Cũng không biết đi qua bao lâu, thông suốt người môi giới trên lưng kiếm gỗ đào đột nhiên chiếu lấp lánh. Cái này kiếm gỗ đào là Sùng Minh trước khi chết lưu cho hắn, để hắn đến Phó Cương bí cảnh dùng thanh kiếm này tế tổ, liên lạc Huyền Thanh. Chỉ tiếc, tiến vào Phó Cương bí cảnh không có kết quả. Kiếm này một mực mang tại thông suốt người môi giới trên thân. Chỉ vực bên trong, hết thảy huyền pháp đều bị phong cấm, cái này kiếm gỗ đào đột nhiên chớp lóe, dẫn tới đám người nhao nhao ghé mắt. Một cỗ khổng lồ lực lượng không gian hiện lên tại trên kiếm gỗ đào, lực lượng này đột phá chỉ vực có thể tiếp nhận cực hạn, trực tiếp dẫn đến chỉ vực sụp đổ. Một đám người bị quăng ra quần trục, hung hăng ném xuống đất. Thu Lạc trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một đám người, không rõ bọn hắn là thế nào thoát khốn. Đã thấy một thanh kiếm gỗ đào treo ở không trung, ngưng tụ ra ánh sáng chói mắt tuyến, hình thành một viên quang cầu khổng lồ. Trong quang cầu hiện lên bồng bột lực lượng không gian, một bóng người tại trong quang cầu chậm rãi hiện ra thân hình. Không khí bốn phía lập tức trở nên cổ giáo, nóng rực lên. Thu Lạc nhịn không được nuốt nước miếng một cái, trong mắt kinh nghi bất định, cái này là cái gì? Đã thấy trong quang cầu người đem một cánh tay duỗi ra, chợt toàn bộ thân thể chui ra. Thân cao 12 thước, làn da khô gắt, hình như khô bản thảo. Màu da tái nhợt, hốc mắt hăm sâu, không giống nhân loại, càng giống như zombie. Lơ lửng giữa không trung, ngạo nghễ mà đứng. Lục Trường Sinh cùng Bạch Nhược Yên nhìn người nọ, trợn cả mắt lên. Bạch Nhược Yên miệng há có thể nhét xuống một viên trứng ngỗng, run rẩy hô, "Nghĩa phụ, người đến không phải người khác, chính là Vạn Yêu Hải Đại Yêu Vương, Khương Vương gia." Khương Vương gia nghe được Bạch Nhược Yên thanh âm, nhìn lại một chút, gặp Lục Trường Sinh cùng nàng đều lông tóc không thương, nhẹ nhàng thở ra. Bạch Nhược Yên kiềm chế thật lâu cảm xúc rốt cục bạo phát, nước mắt như suối nước tuôn ra, lại là chịu đựng không dám khóc nước nở, méo miệng nói ra, "Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, người của chúng ta đều đã chết, bị tiên nhân giết chết." Khương Vương gia gật đầu, ngữ khí thê lương, "Có thể chiến tiên mà chết, có chết cũng bình dự." Hắn nhìn về phía Thu Lạc, cảm nhận được đối phương khí tức mênh mông, khổng lồ, quỷ mị, hư vô, cùng bọn hắn những này người hạ giới hoàn toàn khác biệt. Đây chính là tiên nhân a. Khương Vương gia sắc mặt nghiêm trọng, thoáng qua một cái đến liền gặp được tiên nhân, loại này cục diện là hắn không thể dự kiến đến. Thu Lạc cũng cảm nhận được Khương Vương gia thể nội cuồn mãnh năng lượng, bát mà lộn xộn, dị thường khổng lồ. Nhưng đối phương cảnh giới bất quá là giả thoát phàm mà thôi, thực lực cùng lúc trước tà quỷ bình thường, bất quá là tôm tép lại nhép. Miêu đại nhân chán ghét nhìn thoáng qua không trung mây đen, thúc giục nói, "Đừng chậm chạp, mau đưa mục tiêu giết chết, ta chờ trở về phơi nắng đâu." Thu Lạc vừa nhìn về phía Ngư Phàm, đã thấy hắn hải cốt lúc này đã khôi phục hơn phân nửa, có nhân dạng. Bất quá, vẫn là đẫm máu. Hắn không nhìn tất cả mọi người, một lần nữa trở xuống Hứa Phàm bên cạnh, đột nhiên nhấc chân dẫm hướng Hứa Phàm đầu. Một cước này, mang theo hắn mãnh liệt tức giận, đem thể nội ba thành huyền khí tất cả đều ngưng tụ trên đùi, chính là muốn đạp nát hư không, đem Hứa Phàm ép thành một mịn. Ngay tại chân của hắn sắp rơi xuống thời điểm, một cơn gió lớn gào thét mà đến, một cái khô cạn chân đệm ở dưới chân của hắn. Bành! Một tiếng vang trầm, không gian chập chờn. Cuồn mãnh khí lãng đi tứ tán. Đã thấy Khương Vương gia thân hình đã tại Thu Lạc bên cạnh, duỗi ra một cái chân đem Thu Lạc chân một mực ngăn lại, vững như bàn thạch. Khương Vương gia khô gầy mặt, nhìn có chút khủng bố, trong mắt của hắn chiến ý tiêu thăng, ngạo nghễ nói, "Bản vương ở đây, há lại cho ngươi tùy ý giết người." Hai người cách xa nhau bất quá một thước, một cố khô cạn, cảm giác nóng rực từ Khương Vương gia trên thân khuyết tán mà ra. Thu Lạc đạp ở Khương Vương gia trên đùi bàn chân kia, đột nhiên truyền đến một trận ngứa lạ, trên chân mặc giày vàng, đúng là đang nhanh chóng tối giữa. Bị gió thổi qua, như hạt cát bình thường tất tất mà rơi. Thu Lạc lấy làm kinh hãi, thân hình đột nhiên triệt thoái phía sau, cùng Khương Vương gia kéo dài khoảng cách. Khương Vương gia gặp hắn lui tránh, nhíu mày, cảm giác cái này tiên nhân, tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng của hắn như vậy cao cao tại thượng, không ai bị nổi. Ngược lại như chim sợ cành cong. Hắn mặc dù chiến ý tiêu thăng, nhưng không mất lý trí, nói ra, người này ta bảo đảm, ngươi muốn chiến, ta liền cùng ngươi chiến. Ngươi muốn đi, ta cũng không ngăn cản. Thu Lạc chấn kinh tại Khương Vương gia quanh thân ăn mòn chi lực, tại đã trải qua cùng Hứa Phàm sau khi chiến đấu, hắn hiện tại xác thực như chim sợ cành cong, tự tin hoàn toàn không có. Bất quá, thân phụ thôi sát lệnh Hứa Phàm hắn là nhất định phải giết. Thân là người thượng giới, cũng không thể tại đám này gì dân trước mặt yếu thế, hắn âm thanh lạnh lùng nói, người này, ta giết định, ngươi đem hắn cho ta tha cho ngươi một mạng. Ngươi như cả ta ngay cả ngươi cũng đã giết. Khương Vương gia ngửa đầu cười to, tay áo hất lên, một trận cuồng phong gào thét, người trên đất từng cái bị huyền quang bao khỏa, hướng bay về phía nam độn mà đi. Hắn cao giọng nói, bản vương tới đây, liền không nghĩ tới phải sống rời đi, có thể cùng tiên nhân một trận chiến, đời này không tiếc. Hắn lại chủ động huy quyền, hướng phía Thu Lạc đánh tới. Quyền phong gào thét, có di sơn đảo hải chi uy, truy gió đuổi điện chi tật. Thu Lạc không nghĩ tới hắn lá gan lớn như vậy, vậy mà chủ động xuất thủ. Tránh không kịp, vô ý thức sử dụng hư hóa toàn thân nổi lên lục quang. Nhưng mà, để hắn hoảng sợ sự tình phát sinh. Khương Vương gia nắm đấm vậy mà có ăn mòn hư không chi năng, một quyền này không nhìn hư hóa hung hăng đập vào trên mặt của hắn. Thu Lạc thân thể như trong gió tơ liếu trên không trung lượn vòng, hung hăng đập vào mười trượng bên ngoài. Đầy miệng răng đống nhiên phun ra. Khương Vương gia như gió mà tới, lại là một quyền đánh vào trên bụng của hắn. Ầm ầm một tiếng, thiên địa rung động. Thu Lạc như cái con tôm cong lên thân thể, một quyền này đúng là đem hắn bảo mệnh thiếp thân phụ lục đánh ra, toàn thân kim quang đại tác. Nhưng mà, cái này bảo mệnh phụ lục cũng không có thể hoàn toàn triệt tiêu Khương Vương gia quyền phong, Thu Lạc bụng trực tiếp bị đánh xuyên, nửa cái mạng cũng bị mất. Khương Vương gia bóp lấy cổ của hắn, đem hắn nhấc lên, lông mày sâu nhăn, mười phần hoang mang, ngươi thật là tiên nhân. Thu Lạc miệng đầy là máu, toàn thân ăn mặc bị Khương Vương gia quanh thân phun trào ăn mòn chi lực phá hư, làn da cũng bắt đầu thối rữa. Trong lòng của hắn hoảng sợ, trước mắt lao cương thi này, khí lực trên tay không dưới 50 vạn cân, như vậy cự lực, chính là tam giáp chi cảnh cũng ít có người có thể cùng. Mà lại, lao cương thi này không động dùng một tia nguyên khí, rõ ràng là chưa hết toàn lực, chỉ là thăm dò. Khương Vương gia đem hắn trùng điệp quẳng xuống đất, dùng chân dẫm lên đầu của hắn, mang theo ăn mòn chi lực huyền khí thấu thể mà vào, đem hắn thể nội kinh mạch đều phá hủy. Lại hỏi, ngươi chỉ là tiên nhân lâu la đi. Nói, tiên nhân ở đâu? Thu Lạc khóc không ra nước mắt, trong lòng đem Hồng Vũ Tiên Quốc các vị tinh chủ điên cuồng nguyền rủa một lần. Cái này gọi tiểu thế giới, cái này gọi khu vực săn bắn, cái này ni mã là rơi tiên chủ đi. Người nơi này làm sao lợi hại như vậy? Hắn duỗi ra một đầu ngón tay, lung tung chỉ một cái phương hướng, nói ra, ở nơi đó. Khương Vương gia thuận hắn đầu ngón tay nhìn về phương tây, gặp cùng Bạch Nhược Yên bọn người phi độn phương hướng khác biệt, thoáng yên tâm. Hắn cho Thu Lạc một bàn tay, mắng, còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại, ngay cả ta một quyền đều gánh không được, chút thực lực ấy, ta Vạn Yêu Hải tùy tiện đến một vị yêu vương đều có thể đem ngươi treo ngược lên đánh. Một cái lâu la, cáo mượn oai hùng. Mất hứng. Khương Vương ra đem ngón trỏ điểm tại Thu Lạc mi tâm, lời nói, liền để cho ngươi tâm huyết khô kiệt mà chết. Thu Lạc máu tươi từ mi tâm tuôn trào ra, thân thể như quả cầu ra xì hơi, khô quắt xuống dưới. Mắt thấy một cái mạng liền muốn không có, một đầu thạch hổ đột nhiên từ tà chắc bên trong chạy tới, hướng phía Khương Vương ra bổ nhào mà đi. Khương Vương ra bỏ Thu Lạc, cũng hai ngón tay chỉ lên trời dẫn một cái, miệng phun hai chữ, thi thảo. Thạch hổ dưới chân đột nhiên chui ra hàng trăm hàng ngàn con đấm máu cánh tay, như từng cây cây rồng, cuốn lấy thạch hổ tứ chi, đem hắn vây ở mặt đất. Nhưng mà thạch hổ quanh thân lượn lờ tử sát chi khí, những cánh tay kia bị tử sát chi khí quấy, hồi phi yên diệt. Thạch hổ rít lên một tiếng, tiếp tục hướng Khương Vương gia đánh tới. Tử sát thuật. Khương Vương gia khẽ di một tiếng, tay phải hất lên, trên cánh tay ngưng tụ ra đại lượng thi khối, khô cạn ra thịt núc ních bành trướng, trong nháy mắt trưởng thành một cây cự hình cánh tay, đột nhiên rối ra, một quyền đánh vào thạch hổ trên đầu. Một quyền này, đánh thạch hổ thân thể trực tiếp sụp đổ, hiện ra nguyên hình. Đầu hổ thân người chính là Sơn Quân, vẻ mặt ngã xuống đất, khí tức hoàn toàn không có. Khương Vương ra nửa cái cánh tay bị tử sát chi khí xoắn nát, hắn lăn lộn không thèm để ý, hơi vung tay, thi khối chồng chất, ngưng tụ thành một cây cánh tay mới. Sơn Quân bản tại tố hồn trong đỉnh gặp Lam Tinh Tụy cây châm lửa mãi. Hắn thực sự gánh không được, đành phải lần nữa biến hóa thành Phật Tiễn Sát Hổ bảo mệnh. Đằng sau, âm dương chi lực bạo tạc dư ba của tới, đem tố hồn đỉnh phá hủy, thạch hổ có thể thoát khốn. Thạch hổ điên điên, nghe nhân vị mà động, vừa vặn bắt gặp trong chiến đấu Thu Lạc cùng Khương Vương ra, mới có này một lần. Chính là cái này ngắn ngủi giao thủ, để sắp chết Thu Lạc có thở, hơi thở cơ hội, lấy lực lượng thần hồn mở ra ngực pháp bảo thần hà hộ tâm kính. Một hào quang từ tim hắn bay ra, đem hắn thân thể cuốn lên, hướng phía thông thiên tháp màu trắng bay đi. Khương Vương gia thấy thế kêu to không tốt, lập tức phi thân đuổi theo. Hai người bay đi không lâu, một viên khô lâu niệm châu từ Sơn Quân trên thi thể chui ra, lúc này Sơn Quân chỉ còn lại có một đạo tàn hồn, hắn sợ bị Khương Vương gia phát hiện, không dám hướng thông thiên tháp phương hướng bay, đành phải hướng đông đi vòng. Kết quả bay ra 20 dặm, một bóng người đột nhiên từ dưới đất nhảy lên, đưa tay đem khô lâu niệm châu siết trong tay. Hết sức tò mò nói, a, đây là cái gì? Sơn Quân tàn hồn nhìn chăm chú nhìn lên, bắt lấy hắn đúng là một vị người quen hắn hoảng sợ nói, Quách Hữu Căn, ngươi làm sao còn sống? Quách Hữu Căn lờ mờ nhận ra Sơn Quân bộ dáng, kinh hô một tiếng, ai u, tiên nhân. Hắn vung côn liền hướng phía khô lâu niệm châu đánh tới, một kích này trực tiếp đem khô lâu niệm châu đánh nát, Sơn Quân thọ hết chết giả. Khương Vương gia truy đuổi hào quang mà đi. Nhưng mà đạo hào quang kia có xúc địa thành thốn chi năng, chớp mắt trăm dặm, mấy hơi thở đã đến thông thiên tháp bên dưới. Thu Lạc thân thể khô gắt, tựa như zombie, lấy máu vẽ ấn, đánh ra đạo ấn phủ, gian nan mở ra thông thiên tháp cửa lớn, sau đó chui vào. Khương Vương gia đuổi theo ra 50 dặm, biết mình đuổi không kịp, cũng lo lắng Bạch Nhược Yên đám người an nguy, đành phải từ bỏ, trở lại hướng bay về phía nam đi. Thông thiên tháp bên trong, Thu Lạc thân thể khô kiệt, đã vô lực phi hành, dãy rủa lấy, giống một con chó, dọc theo bậc thang hướng cao tầng bỏ đi. Miêu đại nhân tại bên cạnh hắn càng không ngừng chửi mắng, phế vật, phế vật, phế vật, phế vật. Thu Lạc trải qua này đại nạn, tinh thần sụp đổ, bị điên bình thường nghĩ linh tinh lẩm bẩm lấy, 30 ngày, ta nhất định phải tại trong 30 ngày giết chết tiểu tử kia, không phải vậy ta sẽ chết. Phải nhanh trở về, cầu cha ta đến, cầu cha ta giúp ta giết hắn. Đúng lúc này, trong ngực hắn một cây quyển trục đột nhiên trở nên nóng bỏng. Đó là ngay cả thông hư cảnh quyển trục. Hư cảnh bên trong, Hoa An An tĩnh nổi trôi. Trước mắt của hắn xuất hiện một hàng chữ nhỏ, thượng vị giả chế tái khởi động, vũ tạng hư vô hiệu. Thân thể của hắn lập tức từ hư hóa trạng thái giải trừ, sau đó bị hư cảnh xa lánh ra ngoài. Thu Lạc trong ngực quyển trục đột nhiên nổ tung, Hoa An thân thể rơi xuống ở bên người hắn. Lúc này Hoa An tứ chi đều là đoạn, nhìn thấy Thu Lạc, dọa đến hồn phi phách tán, trực tiếp sử dụng Hứa Phàm lưu hậu chiêu. Hắn vận chuyển huyền khí, xương cổ sống tiết sai chỗ, phát ra khanh khách chi chi tiếng vang. Trên xương cổ sống có trùng tể khai ra âm dương pháp trận, chỉ cần xê dịch bị, liền có thể đem trận pháp kết nối hoàn chỉnh. Hắn đem thể nội huyền khí đều rót vào trong trận pháp. Đạo đạo thiểm điện từ trời rơi xuống, chui vào thông thiên tháp, bắn vào Hoa An thể nội. Mấy chục quả lớn trừng hột đạo âm dương chi khí, chậm rãi thành hình. Một tiếng vang thật lớn, vang tận mây xanh, mây hình nấm tại thông thiên tháp bên trong bay lên. Thông thiên tháp lung lay ba lay động, nghiêng ba phần. Sau đó, sập. Chương 443, rời đi bí cảnh. Chương 443, rời đi bí cảnh. Thông thiên tháp ngật đứng ở Vạn Yêu trong bí cảnh, đã trải qua vạn tái. Vạn năm qua, các đời nhân tài kiệt xuất tiến vào bí cảnh đằng sau, đều là đem thông thiên tháp coi như con đường thông hướng tiên giới, đối lại kính ngưỡng sùng bái, coi là thần vật. Thông thiên tháp đổ sụp chuyện này, không từng có bất kỳ lần nào xuất hiện ở bất luận kẻ nào trong huyễn tưởng. Nhưng giờ này khắc này, hắn thật phát sinh. Cao tới mấy ba mét, bề rộng chừng trăm trượng, quái vật khổng lồ từ không trung rớt xuống, hung hăng nện ở trên mặt đất, kích thích khói bụi quét sạch cả tòa bí cảnh. Bầu trời cũng bị che chắn, cả tòa bí cảnh đều tối xuống, người mắt không thể thấy vật, tựa như tiến nhập tận thế. Hướng bay về phía nam làm được Khương Vương gia nghe được sau lưng tiếng nổ mạnh kinh khủng, quay đầu nhìn một cái, mắt thấy thông thiên tháp đình trệ, cả người đều lâm vào trạng thái đờ đẫn. Bị huyền quang cuốn đi các vị nhân tài kiệt xuất cũng đồng dạng kinh hãi nói không ra lời, trơ mắt nhìn xem hất bụi nổi lên bốn phía, đem bầu trời che đậy. Đám người không rõ ràng cho lắm, chỉ có Hứa Phàm biết xảy ra chuyện gì. Hoa An từng cái rời đi hư cảnh, Hứa Phàm liền có cảm ứng, hắn mắt thấy Hoa An lấy âm dương chi lực tự bạo, phá hủy thông thiên tháp hình ảnh. Tình cảnh như thế, chính hắn cũng bất ngờ. Ai có thể nghĩ tới, Hoa An sẽ ở Thu Lạc tiến vào thông thiên tháp đằng sau, đột nhiên thoát khốn đâu. Chỉ có thể nói, từ nơi sâu xa, tự có thiên ý thông thiên tháp đổ sụp sẽ mang đến cái gì, ai cũng không biết. Hứa Phàm thương thế đã hoàn toàn khôi phục, hắn có thể từ âm dương dung hợp trong vụ nổ lớn sống sót, may mắn mà có Mai Ngọc Thư thần mục pháp tướng. Pháp tướng này đem hắn bảo vệ, giúp hắn ngăn cản bạo tạc một bộ phận tổn thương. Còn lại tổn thương lại bị thiên sứ Đích Tiên Bảng cùng liệt diễm xung phong tuấn cắt giảm, như vậy Phương may mắn thoát khỏi tại khó. Một hàng chữ nhỏ xuất hiện tại trước mắt của hắn, kẻ đuổi giết bỏ mình. Thôi sát lệnh thất bại. Hứa Phàm nhẹ nhàng thở ra, Thu Lạc cuối cùng là chết, có thể đem thông thiên tháp nổ đổ âm dương chi lực, Thu Lạc căn bản là không có cách ngăn cản, nhục thân thậm chí linh hồn đều hồi phi yên diệt. Hứa Phàm sử dụng thập phương không bộ thuật từ trong huyền quang thoát ly, lại lấy lập định khiêu viện hướng phía phương bắc tiến đến. Thế cục khó bề phân biệt, tương lai có lẽ phải đối mặt càng lớn nguy cơ. Có một việc, hắn phải đi xác nhận. Hắn về tới cùng Thu Lạc giao thủ chỗ, bốn phía tìm kiếm Mai Ngọc Thư hạ lạc. Khói bụi nổi lên bốn phía, mắt không thể thấy bật, Hứa Phàm liền sử dụng ngũ giác luân chuyển đem ngũ giác tập trung ở khíu giác phía trên, tìm kiếm Mai Ngọc Thư khí tức. Rất nhanh hắn liền cảm ứng được đối phương khí tức, mang theo một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Hắn truy tung mà đi, trên nửa đường, dưới chân mất tự do một cái, suýt nữa ngã quỵ. Túi đầu xem xét, chướng ngại vật đúng là Vân Ly đầu. Một đạo tàn hồn từ Vân Ly trong đầu trôi ra, mang theo tiếng khóc nức nở kêu lên, "Chủ nhân, là ta." Hứa Phàm giật nảy mình, còn tưởng rằng Vân Ly chưa chết, có lưu tàn hồn. Nhìn chăm chú nhìn lên, lại phát hiện tàn hồn này đúng là đồng loạn, hồn thể mỏng manh giống một sợi khói xanh, gần như sắp muốn sụp đổ. Hỏi thăm xuống mới biết được, Vân Ly đem đồng loạn phong ấn đằng sau một mực mang ở trên người, đem hắn làm hướng Hồng Vũ Tiên Quốc nổi lên trọng yếu chứng cứ, đem hắn bảo vệ thật tốt, hắn cũng bởi vậy từ âm dương chi lực trong bạo tạc may mắn thoát khỏi tại khó. Bay bó liền không có hắn vận tốt như vậy, trực tiếp tại bạo tạc bên trong hồn phi phách tán. Để Hứa Phàm một phen cảm khái, thiếu đi tốt tọa kỵ. Hắn đem đồng loạn thu nhập tất thương bên trong, để hắn thôn vệ hiến đảo cùng Vân Ly đầu chữa thương. Vân Ly còn sót lại một cây sừng rồng bị Hứa Phàm cắt xuống, chuẩn bị sử dụng sau này. Thu đồng loạn, hắn tiếp tục truy tung Mai Ngọc Thư hạ lạc. Tại khí tức cuối cùng, hắn phát hiện tán loạn trên mặt đất một bãi thịt nát, hỗn tạp tại phá toái áo tơi bên trong. Hứa Phàm nhặt lên áo tơi xem xét, tâm chìm đến đáy cốc. Hay là chết a? Âm dương chi thuật uy lực thật sự là quá lớn, cho dù Mai Ngọc Thư có bất hủ thụ tượng hộ thân, cũng y nguyên khó thoát khỏi cái chết. Hứa Phàm trong lòng ngũ vị tạp trần. Mai Ngọc Thư cả đời này long đong, gian khổ, thật vất vả từ Mai gia thoát khốn, nhưng lại lâm vào tiên nhân hạ phàm cái này một bãi vũ bùn. Có thể vào hắn mắt người cực ít, có thể cùng hắn thổ lộ tâm tình người quá mức bé nhỏ. Chính mình có lẽ là hắn bằng hữu duy nhất. Mặc dù Mai Ngọc Thư ngoài miệng nói tuyệt sẽ không cho hắn bước lên sinh mệnh chi hiểm, nhưng mỗi đến bước ngoặt nguy hiểm, kiểu gì cũng sẽ xả thân mà ra. Như vậy trưởng nghĩa, gọi Hứa Phàm đau lòng nhức óc, bóp cổ tay thở dài. Ai, người đã chết cũng nên có cái chủng. Hứa Phàm nhìn xem trên mặt đất bùn nhão giống như huyết đục, tự nói, trước kia liền nghĩ qua muốn vì ngươi lập cái bài vị tế điện một chút. Bất quá luôn cảm thấy giữa ngươi và ta, tình nghĩa nhạt nhẽo, ta không có tư cách này. Bây giờ, ngươi hộ ta mà chết, về tình về lý, ta đều ứng hắn ngự khí bi thường, lời nói một nửa, đã thấy một tòa đài sen từ dưới đất dâng lên, lá sen mở ra, một bóng người từ đó nhảy ra ngoài. Ở bên cạnh hắn đứng vững, Phong Khinh Vân đặng hỏi, ngươi muốn vì ai lập bài vị a? Hứa Phàm nhìn chăm chú nhìn lên, người tới mặc một thân áo bào tím, tóc dài phất phới, tướng mạo anh tuấn, khí chất ưu nhã, không phải người khác, chính là Mai Ngọc Thư. Đã thấy Mai Ngọc Thư trên tay bóp mấy cái pháp quyết, một khe hở không gian đống nhiên giật ra, từ đó duỗi ra vô số tiểu hắc thủ, đem trên mặt đất thi khối, thịt nát bắt bỏ vào trong đó. Hứa Phàm kinh hãi nhảy lên cao ba thước, cái này mẹ nó là của người phân thân. Mai Ngọc Thư hờ hững nhìn hắn một chút, ngựa khí lãnh đạm, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta sẽ lấy chân thân tới cứu ngươi đâu? Ta nói qua, ta sẽ không vì ngươi bước lên nguy hiểm tính mạng. Hứa Phàm có loại xui xẻo cảm giác. Cảm tình trước đó cùng mình kề vai chiến đấu, đối đầu tiên nhân chỉ là Mai Ngọc Thư phân thân. Ni mã phân thân này cũng đủ vô sỉ, còn nói thứ gì Kim Trưởng Quỹ là cái người trung nghĩa, sẽ chiếu cố tốt mẹ ta lời nói. Cảm động Hứa Phàm hào tình bạc trượng, khẳng khái chịu chết. Kết quả là đều là giả. Lừa đảo. Cái này không lãng phí tình cảm a. Hứa Phàm hít sâu một hơi, bình phục phẫn nộ tâm, xem miệng thổi thổi thái dương tóc, im lặng nói, ta nhớ được phân thân của ngươi sau khi chết là muốn mấy tháng mới có thể một lần nữa triệu hoán. Làm sao nhanh như vậy liền có thể triệu hoán? Mai Ngọc Thư không có trả lời vấn đề này. Hắn có thể sử dụng phân thân, là hiến tế thọ nguyên đổi lấy, bao quát trước đó sử dụng thần mục pháp tướng tổng cộng tiêu hao hắn 20 năm thọ nguyên. Hắn rời đi chủ đề, hỏi, thông thiên tháp vì cái gì đột nhiên sập? Cùng ngươi có quan hệ a? Hứa Phàm có tật giật mình, loại sự tình này hắn quả quyết sẽ không thừa nhận, nuốt ngụm nước bọt nói cái gì mê sảng đâu. Ta phải có bản sự kia. Mai Ngọc Thư đã từng gặp qua Hứa Phàm âm dương dung hợp, cái kia uy lực khủng bố, để tâm hắn có sợ hãi. Thông thiên tháp đổ sụp trước đó, có vài chục đạo thiểm điện từ trời rơi xuống, bắn vào trong tháp. Cái này cùng Hứa Phàm trước đó sử dụng âm dương dung hợp lúc tình cảnh tương tự giống như. Hắn đối với Hứa Phàm lời nói thâm biểu hoài nghi. Thông thiên tháp đổ sụp, để trong bí cảnh người lâm vào lo nghĩ bên trong. Bọn hắn không biết loại này tình trạng sẽ dẫn tới loại nào hậu quả. Ba ngày sau đó, thất bụi rốt cục rơi xuống, bí cảnh trở nên yên lặng, đứng xa xa nhìn chỉ còn lại có một nửa thông thiên tháp, trong lòng của tất cả mọi người đều dâng lên một cỗ hoang đường cảm giác. Không người nào dám tiến về thông thiên tháp xem xét tình huống, tất cả may mắn còn sống sót nhân tài kiệt xuất toàn bộ đều chạy tới hình rùa đảo nhỏ. Thương Vương gia từ những người khác trong miệng biết được, hắn treo lên đánh Thu Lạc, cũng không phải là tiên nhân lâu la, mà là tiên nhân đầu lĩnh. Phù nửa ngày, không nên nha, tiên nhân làm sao yếu như vậy? Đằng sau chính là thật sâu lo nghĩ, tiên nhân có thể hay không viện binh trả thù đâu? Hắn thấy Thông Thiên Tháp không chừng là thu lạc nổ sập, vì tránh né hắn truy sát. Bất quá, thủ đoạn này thật sự là có chút quá kích, để hắn không thể nào hiểu được. Thông Thiên Tháp sập, tiên nhân còn có thể xuống tới a? Đằng sau trong 2 tháng, đám người một mực đợi tại hình rùa trên đảo nhỏ, lo lắng chờ đợi tiên nhân lựa giận. Nhưng mà, chẳng có chuyện gì phát sinh. Vùng bí cảnh này, liền tựa như bị tiên nhân quên lãng bình thường. Thẳng đến 3 tháng đầy, thông hướng Đông Diệu Thần Châu cửa kính rốt cục mở ra. Đám người đào mệnh giống như rời đi bí cảnh. Sau đó, cái kia cửa kính biến mất không thấy gì nữa. Liền tựa như cái gì cũng không có xảy ra. Chương 444, thanh tẩy khu vực săn bắn. Chương 444, thanh tẩy khu vực săn bắn thoát phàm cảnh 3 giáp thọ nguyên. Thiên nhất cảnh 11 giáp thọ nguyên. Giai tung cảnh 1000 năm thọ nguyên. Vạn sơn cảnh 1 vạn năm thọ nguyên. Tiên vương cảnh 100000 năm thọ nguyên. Chứng đạo cảnh 100000 năm thọ nguyên. Tiên đế cảnh vạn vạn năm thọ nguyên. Đây là tiên giới 7 đại cảnh giới. Có thơ mây, tam giáp thoát phàm 10 giáp trời, ngàn năm trường tùng vạn niên sơn. Tiên vương chứng đạo tinh bản diệt. Một khi xưng đế vạn vạn năm. Mao thọ quyền sao, hồng vũ tiên quốc. Thương Châu Tinh Tinh chủ đại điện, Tiên Vương Mộ Dung Xuân ngồi nghiêm chỉnh tại tinh chủ trên đế, trạng thái khí uy nghiêm. Trong đại điện, Thập Tam Châu Châu chủ, 108 quận quận chúa tề tụ nơi này, ngay tại báo cáo các châu quận chuyện quan trọng. Lan Thương Châu Châu chủ cung thành, hiện lên tấu thư một bản, lời nói: "Nô Châu Thiên một quận quản lý trong khu vực săn bắn, có một chỗ trung cấp khu vực săn bắn, di dân có nhiều thực lực tràn ra, cần phái tiên sứ hạ giới thanh tẩy, tấu thỉnh Tiên Vương chuẩn đồng ý." Mộ Dung Xuân mặt không biểu tình, hỏi: "Lại là một chỗ nguyên thủy khu vực săn bắn đi?" Cung thành nuốt cằm nói: "Không sai, dưới đó di dân thực lực tràn ra người, tổng cộng 71 người. Phó trong khu vực săn bắn, có một vị giải tùng cảnh tiên sứ bị giết. Chủ khu vực săn bắn Thông Thiên Tháp bị hủy, một vị thoát phàm cảnh thợ săn bị chém giết." Mộ Dung Xuân biểu lộ như cũng không có chút gợn sóng nào. Nguyên thủy trong khu vực săn bắn có Lưu Tiên Vương truyền thừa, vạn năm qua, hạ giới di dân nắm giữ cao danh sách thần thông, thực lực đột phá cảnh giới hạn chế, chu tiên sự tình chợt có phát sinh. Biện pháp xử lý chính là phái người hạ giới, đem tất cả thực lực tràn ra người chém giết, đem cây cân đỡ thẳng. Hán Duốt cảm nói, "Chuẩn." Từ triều đình lui ra, cung thành trở về hạt bên trong, đưa tới Thiên Mục quận quận chúa Trần Tiêu nghị sự, do hỏi: "Thực lực tràn ra người danh sách, chế xong rồi sao?" Trần Tiêu gật đầu, đem danh sách trình lên. Cung thành lật xem danh sách. Tên này trong sách, viết có kỹ càng thực lực tràn ra người tư liệu, đều là trăm năm qua từ tiểu thế giới các nơi trong bí cảnh siêu tập tới, thậm chí mỗi người chân dung đều chế tác giống như lúc. Mở ra danh sách, trang đầu người là một vị người mặc màu vàng bát quái đạo bảo, thân hình gầy gò, sắc mặt lạnh lùng đạo nhân. Danh hào là An Quỷ chân nhân. Cảnh giới: Thiên nhất chi cảnh. Cung thành hỏi: "Chính là hắn chém giết Bích Du cung tiên sứ?" Trần Tiêu nói: "Không sai, người này thực lực phi phàm, có Diêm La huyết mạch." "A." Cung thành nhắm mắt hồi tưởng, chậm rãi nói ra: "Gần nhất có người của quý tộc đến ta quận tìm hiểu Diêm La huyết mạch tin tức, muốn tìm người, không chừng chính là hắn." Trần Tiêu hỏi: "Muốn hay không đem nó biến thành của mình?" Cung thành lắc đầu: "Diêm La huyết mạch, mặc dù được trời ưu ái, khí vận thiên thể, nhưng là quý tộc cái đinh trong mắt. Củ khoai nóng bỏng tay a, hay là giết đi." Hắn tiếp tục lật xem danh sách, vùng tiểu thế giới này, Vũ Châu bên trong trung tây nam bắc tứ châu làm phó khu vực săn bắn, cảnh giới hạn chế ở trên trời một chi cảnh. Đông Châu làm chủ khu vực săn bắn, thực lực hạn chế tại giả thoát phạm cảnh giới. Phó trong khu vực săn bắn, thực lực tràn ra người tổng cộng có 53 người. Chủ trong khu vực săn bắn, thực lực tràn ra người là 18 người. Cung thành rất nhanh liền lật đến chủ khu vực săn bắn danh sách. Một người cầm đầu dáng người khôi vĩ, tướng mạo dữ tợn, uy phong lẫm liệt. Tên là Lôi Đế. Cảnh giới là giả thoát phạm. Trần Tiêu giới thiệu nói, người này nắm giữ lôi cực. Cung thành con mắt hơi sáng lên, cười nói, lôi cực nhà, cùng Diêm La huyết mạch bình thường như có, người này ngược lại là có thể biến thành của mình. Bất quá, Lôi Đế cái danh xưng này có chút chói tai, để hắn sửa đổi một chút. Cung thành đem danh sách lật hết, hỏi, Thông Thiên Tháp là ai nổ sập? Trần Tiêu trả lời, cái này không biết, bí cảnh giám sát cấm chế bị hủy 9/9, duy nhất lưu lại tin tức chính là nổ sập Thông Thiên Tháp, dùng chính là âm dương thuật. Muốn thi triển uy lực như thế âm dương thuật, chí ít cần hiến tế mấy trăm năm thọ nguyên, hung thủ tất nhiên đã chết. Cung thành lắc đầu thở dài, âm dương nhất mạch, không có người nào có kết cục tốt, tu luyện môn thuật pháp này chính là nghịch thiên mà đi. Nhìn cái kia âm dương đại đế, thọ đạt vạn vạn năm, cuối cùng bởi vì nghiên cứu âm dương thuật, ngàn năm mà chết, thật sự là đáng tiếc. Hắn hỏi, chấp hành thanh tẩy người đều chọn tốt rồi sao? Trần Tiêu nói, người của chúng ta đều chọn tốt, có mấy cái là từ hạ giới chiếu an tới, vừa vặn để bọn hắn lập cái nhập đội. Dẫn đội là cháu của ta Trần Sảng, hắn sắp tấn thăng vạn sơn cảnh, ta muốn để hắn xuống dưới lịch luyện một phen. Cung thành gật gật đầu, Trần Sảng hiện tại là quận thủ đi, chờ hắn tấn thăng vạn sơn cảnh, để hắn đến bên cạnh ta đợi một thời gian ngắn, ta dẫn hắn đi gặp tinh chủ. Trần Tiêu nghe vậy lại hỉ, chắp tay nói, đa tạ châu chủ dìu dắt. Cung thành khoát khoát tay, người một nhà, không cần khách khí. Trần Tiêu lại nói mặt khác, Loạn Tinh Hải có một vị sao nhỏ chủ, muốn tham dự chuyến này, là nhi tử báo thủ. Con của hắn tu lạc chết tại Thông Thiên Tháp bên trong, chính là bị âm dương chi lực nổ chết. Chuyện này, chúng ta đối lý. Không để cho hắn tham dự, hắn sợ là muốn tới tiên minh tài phán sở nháo sự. Sao nhỏ chủ? Cảnh giới gì? Trần Tiêu nói, 300 năm trước, thấn thăng vạn sơn cảnh. Bây giờ đã ngưng tụ ba ngồi sao rượu. Cung thành nhíu mày, tam tinh rượu vạn sơn cảnh, thực lực thế nhưng là có thể hủy diệt tiểu thế giới. Cũng không thể để hắn làm ẩu. Hú hồ, giết chết hắn nhi tử người, sử dụng âm dương chi lực, rất có thể đã chết mất, hắn tìm ai báo thủ? Trần Tiêu cười khổ nói, tự nhiên là giết nó thân bằng, diệt nó sư môn. ta quyết định đem thanh tẩy chủ khu vực săn bắn nhiệm vụ giao cho hắn, cũng mất đi chúng ta phiền phức. Cung Thành thở dài, voi lớn muốn tìm con kiến báo thù, hoang đường đến cực điểm, một cước này đạp xuống đi, chính là sinh linh đổ thán. Để hắn không cần thương tới quá nhiều vô tội, cho hắn định vị đầu người hạn chế, không được vượt qua mấy triệu người đi. Còn có, nhắc nhở hắn, vị yên nắm giữ lôi cực cực hình lang, đến còn sống dẫn tới. Trần Tiêu gật gật đầu, thông thiên tháp bị hủy, chỉ có thể từ thần vụ bí cảnh hạ phàm. Theo quy định, bí cảnh này vẫn cần 5 tháng mới có thể mở ra. Muốn hay không sớm mở ra? Không cần Cung Thành tay háo hất lên, để những cái kia di dân sống thêm 5 tháng đi. Đại Chu, Thái Hoàng trên điện. Quốc sư Bành Xuân Thụ mang theo người liên can nhất kiến Đại Chu Thánh Thượng Trình Huyễn. Sát trời đã sâu, huỳnh cá đèn hạ xuống mở tối quan mang. Trình Huyễn mặc một thân kim ti nhuyễn giáp, bên người đứng thẳng đàn thanh sinh hộ vệ. Có chút buồn bực hỏi, quốc sư, có chuyện gì quan trọng, phải sâu đêm gặp trớ ấm. Bành Xuân Thụ qua tuổi thất tuần, tại rất nhiều bất luật bên trong xem như tuổi trẻ, bất quá hắn chưa bao giờ để ý chú nhan sự tình, cho nên hai tóc mai sương bạch, nhìn có vẻ hơi tang thương. Hắn hồi bẩm nói trải qua kiểm chứng, Tiêu Sái Vương Hứa Phạm rất có thể là một cái tà quỷ. Hắn ngẩng đầu nhìn, cẩn thận quan sát thánh thượng biểu tình biến hóa. Trình Huyễn mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng có chút nắm chặt tay, hay là bại lộ hắn ngạc nhiên tâm, việc này nghe rất hoang đường. Hắn nhíu mày hỏi, cớ gì nói ra lời ấy a? Bành Xuân Thụ nói việc này là Khổng Đại học sĩ cùng Giang tổng viện trưởng điều tra ra, bởi vì việc này lớn, không dám vọng hạ kết luận, cho nên tìm lão hủ thương nghị, để cho ta tới bẩm báo thánh thượng định đoạt. Hắn giảng nói, ngày mùng ngày 10 tháng 10, hàng linh ngày, từng có một cái tà quỷ dáng Lâm Lam Tuyết thành ngoại ô, ta cùng Khổng Đại học sĩ cùng Giang tổng viện trưởng đồng loạt truy tung đến một chỗ ra hồ. Tà quỷ khí tức liền ở trong hồ, nhưng mà mặc chúng ta thi triển các loại thần thông đều không thể tìm được tung tích, đành phải sai người thủ hồ 7 ngày, phong thành 7 ngày để phòng tà quỷ lọt nhập. Trình Huyễn cao mày nói, cái này cùng Tiêu Sái Vương có quan hệ gì? Bành Xuân Thụ lời nói, phong thành 7 ngày, Tiêu Sái Vương một mực không hề lộ diện, thẳng đến phong thành kết thúc hắn mới trở lại trong thành. Trình Huyễn có chút mờ mịt, Hứa Phàm có phải hay không tà quỷ, cái này hắn thấy rất trọng yếu, nhưng cũng không phải là trọng yếu nhất. Bây giờ Hứa Phàm là Bành Thái Hậu người, Bành Xuân Thụ làm Bành Thái Hậu thân ca ca, lúc này muốn đem Hứa Phàm định là tà quỷ, tương đương với gây mất Bành Thái Hậu cánh tay, loại này thái độ để hắn cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ lại là thăm dò tiến hành? Hắn hỏi, chỉ vì hắn biến mất 7 ngày liền kết luận hắn là tà quỷ, không khỏi cho đùa đi. Bành Xuân Thụ lời nói, đương nhiên chỉ bằng vào việc này chỉ là hoài nghi hắn động tĩnh mà thôi, đằng sau một loạt điều tra lại là làm người ta kinh ngạc. Chương 445 hậu viện cháy. Chương 445 hậu viện cháy. Từ đồng loạn chạy ra Mao ra trấn hồn tháp, tại Chu Thiên cảnh cáo Hồng Trung lưu lại tiểu chỉ một thơ. Nghe Thường quốc chủ liền tìm đến các đại văn hảo nghiên cứu trong thơ chân ý một phen nghiên cứu, thật đúng là bị bọn hắn khám phá ảo diệu trong đó. Bốn câu thơ, tuyển nhãn y mắng tiết và lưu, thủ yêu chiếu nước yêu tình đu. Hải Hà mới lộ góc nhọn nhọn, sớm có chuồn chuồn gặp được đầu. Sơ đọc lấy đến tựa hồ là một bài nhàn hạ thoải mái thơ điển biên, nhưng tinh tế phẩm vị trong đó lại có khiến người khó hiểu chỗ. Mới đầu chẳng qua là cảm thấy mở đầu hai câu có chút kỳ quái, một dòng tuyển nhãn, gì gặp và lưu, thủ yêu chiếu nước, lại là cỡ nào tình cảnh? Mọi người đẩy nghiên hồi lâu, cuối cùng nghe Thường quốc chủ từ trong thơ hái ra bạn yêu hải gặp bốn chữ, phá giải trong thơ câu đố, lại đưa tin các quốc gia. Đại Chu thu đến tình báo này đằng sau, một phen điều tra, Khổng Đại học sĩ cùng Giang tổng viện trưởng rất nhanh liền đem ánh mắt lần nữa tập trung đến Hứa Phàm trên thân. Bởi vì Chu Thiên cảnh cáo Hồng Trung hiện ra tiểu trì một thơ đằng sau, Hứa Phàm cùng ngày liền tiến về bạn yêu hải, điểm thời gian này không khỏi cũng quá đúng dịp chút. Khổng Tân Hổ liền phái ra viện giám sát cùng lệ hộ vệ tiến về Thanh Thụ huyện điều tra Hứa Phàm thân thế. Vừa điều tra này càng là điểm đáng ngờ tụ tập. Hứa Phàm từng bởi vì hư hư thực thực tà quỷ bị giam giữ Thanh Thụ huyện Bắc Ngoại ô đại lao, đằng sau đột nhiên có huyền khí, bị đánh giá là thập phẩm tỷ cốt. Lịch hổ vệ thẩm vấn Thanh Thụ huyện huyện lệnh Triệu Bi đem Hứa Phàm đại náo tống phủ sự tình chi tiết bẩm báo. Viện giám sát thì là đã điều tra Hứa Phàm đồng môn, biết được hắn tại Liên Hồ quán rượu đánh gây lương không cánh tay sự tình. Khi đó hắn còn chưa từng học qua huyền vũ kỹ, đủ loại bất phàm, tựa hồ đều là từ hắn tự sát chưa thỏa mãn cái kia hàng linh ngày bắt đầu. Khổng Tân Hổ cùng Giang Nhu Pháp liền cảm giác Hứa Phàm bởi vì là tà quỷ phụ thân, mới có đằng sau đoạt thước hồi, diệt mai ra các loại một loạt phi phàm sự tích. Bành Xuân Thụ đem bọn hắn trong điều tra phát hiện điểm đáng ngờ chi tiết bẩm báo Trình Huyễn, lật ra một bản thơ quyển nói ra, thánh thượng đọc qua Hứa Phàm làm bài này giang hồ a. Trình Huyễn gật đầu nói, đây chính là năm nay trăm thơ bảng đứng đầu bảng, ta tự nhiên đọc qua. Bành Xuân Thụ hỏi, cái kia thánh thượng cảm thấy câu này rút kiếm tới vung quỷ vũ, bạch cốt như sơn chim kinh bay viết như thế nào? Trình Huyễn lúc đầu cảm thấy, đối với Hứa Phàm các loại hoài nghi, cũng không chứng cứ xác thực, đều là phỏng đoán, nhưng đọc gâm nặng câu thơ này, trong lòng đột nhiên giật mình. Một cái 16 tuổi thiếu niên, làm sao có thể tưởng tượng ra tàn nhẫn như vậy huyết tinh hình ảnh đâu? Bành Xuân Thụ nói trong thơ này miêu tả tràng cảnh, liền giống như là thập nguyệt sơ thập hàng linh ngày, Thanh Liên thành bị tà quỷ tàn sát tình cảnh á quả như là, bạch cốt như sơn chim kinh bay. Hắn lại lấy ra Tiêu Diêu Cốc thanh huấn bảng danh sách, biểu hiện ra cho Trình Huyễn, phía trên biết có Hứa Phàm thà rằng ta phụ người trong thiên hạ, đừng dạy người trong thiên hạ phụ ta, câu nói kia. Hắn thở dài, tuổi con nhỏ, như vậy tâm tính, cùng tà quỷ có gì khác? Trình Huyễn chân mày cau lại, lời nói, dù vậy, cũng vô pháp nhận định hắn là tà quỷ. Quốc sư không nên quên, thân phận của hắn bây giờ xưa đâu bằng nay, Tiêu Sái Vương cũng không tính là cái gì, hắn hay là Ngọa Long tiên sinh đồ đệ. Bành Xuân Thụ gật đầu, trong mắt tràn đầy lo lắng, nói ra, ta lo lắng nhất chính là điểm này, cái kia họa long tiên sinh thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, cùng hắn tương quan tất cả tin tức, cơ hồ đều là Tiêu Sái Vương một người cung cấp. Nó tính chân thực khó mà khảo chứng, nếu như hắn cùng Tiêu Sái Vương một dạng, cũng là một cái tà quỷ. Chúng ta chẳng phải là dẫn sói vào nhà? Hắn tận tình khuyên bảo nói thánh thượng có thể nhớ kỹ tiên hoàng di huấn. Ta đại chu đem chết yểu vu tà quỷ, như muốn miễn kiếp nạn này, chỉ có đối với hết thảy tà quỷ, linh sát thác, chớ buông tha. Trình Huyễn từ Bành Xuân Thụ trong mắt thấy được nồng đậm sắc cơ, hắn kinh ngạc hỏi, quốc sư là muốn giết Tiêu Sái Vương? Bành Xuân Thụ nhẹ gật đầu, ta đã suy tư 3 ngày 3 đêm, chỉ có giết hắn mới xem như tuân theo tiên hoàng di chí, mới có thể cam đoan ta đại chu quá bình an khang. Nhìn thánh thượng chuẩn đồng ý, Trình Huyễn ngón tay tại trên bàn liên tục gõ động, phát ra cộc 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 thanh âm. Hắn đang tự hỏi Bành Xuân Thụ cử động lần này mục đích thật sự. Thấy thế nào, giết Hứa Phàm chuyện này đều có chút hoang đường. Bành Xuân Thụ chuyển ra tiên hoàng di huấn thì càng là buồn cười, thái hậu có thể đem cầm triều chính, toàn bằng có hắn chỗ dựa. Loạn thần tặc tử cũng xứng sách tiên hoàng di huấn. Trình Huyễn đoán không ra hắn mục đích thật sự, liền từ chối nói Tiêu Sái Vương độc thân mạo hiểm, nhận hết gặp chắc trở, mới giúp chúng ta nuốt vào Mai gia, kỳ công rất vĩ. Như vậy công thần, há có thể nói giết liền giết. Quốc sư vẫn là tìm được chứng cứ xác thực rồi nói sau. Bành Xuân Thụ tựa hồ đã sớm đoán được thánh thượng sẽ như thế trả lời chắc chắn, thở dài, lo lắng nói, thánh thượng, 3 năm trước đây, tế đàn muốn máu, tiên hoàng báo động, bức thái hậu rút lui màn hoàn chính. Kỳ thật, đây chỉ là ngài thiết kế tỉ mỉ một trận âm mưu. Ta sớm đã khám phá, ngài biết ta vì sao một mực trầm mặc không nói a? Lời này vừa nói ra, Trình Huyễn đột nhiên giật mình, đông nhiên ngồi thẳng người. Tiên hoàng tế đàn một mực do Bành Xuân Thụ chấn giữ, năm đó bọn hắn phí hết khí lực lớn, mới đưa Bành Xuân Thụ dẫn dắt rời đi. Có thể thi triển tiên hoàng báo động kế hoạch, đoạt lại triều chính. Hắn vẫn cho rằng, kế hoạch này dọn nước không lọt. Bành Xuân Thụ giảng nói, ta mặc dù là thái hậu ca ca, nhưng ta chỗ hiệu trùng, một mực là tiên hoàng, là đại chu, là thánh thượng. Đại chu có thể từ nghèo nàn chi địa phát triển là giàu có chỗ, toàn bộ nhờ thái hậu 20 năm qua khổ tâm kinh doanh. Bởi vì chính kiến tại đại chu có lợi, cho nên ta đối với nàng có nhiều duy trì. Cũng mặc kệ nàng buông rèm chấp chính bao lâu, nàng đều chỉ là thay mặt thánh thượng trị quốc mà thôi. Đợi thánh thượng lông cánh đầy đủ thời điểm, tất nhiên sẽ toàn bộ thay vào đó. Nàng không nguyện ý, ta sẽ buộc nàng nguyện ý nàng như tạo phản, ta liền tự tay giết nàng. Cho nên thánh thượng vì đoạt lại triều chính, việc làm mặc dù quá khích, ta lại là nhận đồng. Cho nên mới không nói một lời, thuận thế mà làm. Bành Xuân Thụ lời nói, tình cảm chân thành tha thiết, ý nghĩa khẩn thiết. Hắn đột nhiên quỳ sát tại đất, dập đầu lời nói, đảm nhiệm quốc sư trước, nhiệm vụ thiết yếu chính là giữ gìn tiên hoàng di chí. Tiên hoàng nhất phẩm tiên cơ cốt chưa bao giờ tính bỏ lỡ. Những năm này ta cẩn thận chặt chẽ y theo di huấn sống qua, đối với tà quỷ nghiêm phòng tử thủ. Bao nhiêu người vô tội, bởi vì cùng tà quỷ dính vào một tơ một hào liên quan, đều bị ta căn cứ Ninh Sát Thác chớ bông tha di huấn, đem nó chu diệt. Ta muốn giết Tiêu Sái Vương, không được một chút tư tâm. Tà quỷ xảo trá, không thể không phòng. Việc quan hệ quốc vận, nhìn thánh thượng nghĩ lại. Một phen nói Trình Huyễn rất là động dung, liền vội vàng đứng lên đem Bành Xuân Thụ nâng mà lên, lôi kéo tay của hắn, nói ra, trước đó là cô hiểu lầm quốc sư. Hắn tại trước ghế rồng đi qua đi lại một phen, ánh mắt thâm trầm nói ra, tốt, ngươi muốn giết Tiêu Sái Vương, ta không ngăn trở, nhưng quyết không thể do ta đại chu độc thủ. Chuyện này, hay là xin mời gia chủ Mao gia Huyền Thanh đạo trưởng đến xử lý đi, Mao gia gánh vác chu diện tà quỷ trách nhiệm. Nếu như Tiêu Sái Vương thật là tà quỷ, không cần chúng ta độc thủ, Mao gia tự nhiên sẽ đem hắn cầm xuống. Chương 446, thủ đoạn phi thường. Chương 446, thủ đoạn phi thường. Trình Huyễn quyết định, để Bành Xuân Thụ rất hài lòng. Từ Thái Hoàng Điện rời đi về sau, hắn liền thư cho Mao gia, viết rõ đối với Hứa Phàm tất cả hoài nghi, khẩn cầu Mao gia có thể hiệp trợ nghiệm minh chính bản thân. Hắn đi đằng sau, Trình Huyễn lâm vào thật sâu sầu lo bên trong. Ngọa Long Tiên Sinh cái danh hiệu này, hiện tại như mặt trời ban trưa, hắn thực lực càng là cao thâm mặt chắc. Nếu là Ngọa Long Tiên Sinh thật là một cái tà quỷ, cái kia ngược lại là còn tốt. Chơi sập có cái cao đỉnh lấy, các đại thế lực cũng sẽ không cho phép có một cái bất luật cảnh giới tà quỷ tồn tại. Nhưng nếu là Ngọa Long Tiên Sinh cũng không phải là tà quỷ, ngươi động đồ đệ của hắn, hậu quả liền rất nghiêm trọng. Thời gian 3 tháng, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Bí cảnh rốt cục mở ra, Khương Vương gia mang theo gần ngàn vị nhân tài kết xuất, về tới Đông Diệu Thần Châu. Từ trúc đảo bên trên, các phương cường giả tụ tập ở này. Lôi Đế, đưa con miếu khô âm sư thái, Vạn Yêu Hải 12 vị yêu vương, gia chủ Mao gia Huyền Thành chờ chút nhân vật, đều ở đây. Mắt thấy cửa kính mở ra, ngàn người thoát khốn, đều là thở phào một cái. Nhiều lần tiên nhân hạ phàm, có thể còn sống sót vài trăm người liền thắp nhang cầu nguyện. Lần này có ngàn người còn sống, tính được là khải hoàn. Ngàn người bị Khương Vương gia lấy huyền quang khỏa mang theo, rơi vào tử trúc đảo bên trên. Một đám bất luật cường giả trông mong tại nhóm ngàn người bên trong tìm kiếm mình đồ đệ, trang diện kia có thể nói là trăm năm khó gặp. Đại chu tới 2 vị bất luật, trước điện thị vệ Đan Thanh Sinh, kinh lược đại học sĩ Khổng Tân Hổ. Đan Thanh Sinh là tới đón ái đồ Trương Đông Tiên, gặp nàng lông tóc không thường, kích động nước mắt tuôn đầy mặt. Rơi vào Trương Đông Tiên bên người, hỏi han ân cần. Cái kia hưng phấn sức lực cùng hai thế làm người giống như, cười là không ngậm miệng được. Trương Đông Tiên cau mày, nhắc nhở, sư phụ, ngài có thể đừng vui vẻ a. Rất nhiều người đều chết, ngươi dạng này rất kéo cừu hận. Đan Thanh Sinh liếc qua Khổng Tân Hổ, lúng túng gãi đầu một cái. Khổng Tân Hổ là tới tìm 2 vị đồ đệ, trước nha thạch Lưu Hồng cùng răng đen cánh bạc khách. Nhìn khắp ngàn người, cũng không tìm được 2 người thân ảnh, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Hắn gọi Quách Hữu Căn tra hỏi. Quách Hữu Căn một mặt bi thiết, luôn nói, 2 vị cao đồ, chiến tử tại trong bí cảnh. Đối mặt tiên nhân, chưa từng lùi bước, không có ném đi đại học sĩ mặt, chính là anh hùng. Khổng Tân Hổ nghe vậy, con mắt đóng lại, thở dài một tiếng, chiến tiên mà chết, có chết cũng vinh dự. Nói xong, che mặt lau nước mắt, quay người bay đi. Cảnh tượng giống nhau phát sinh ở đám người các nơi. Tìm tới đệ tử tự nhiên là mừng rỡ như điên. Không thể tìm tới cũng chỉ có thể lệ rơi than thở. Lôi Đế nhị tử, Lôi Dồn, Lôi Viễn đều là từ bí cảnh còn sống. Vạn Yêu Hải hai vị tiểu yêu vương, Lục Trường Sinh cùng Bạch Nhược Yên cũng bình an vô sự. Vương Triều Đại Viêm vẫn lạc Lục hoàng tử Hứa An, may mắn chính là Tam hoàng tử Hứa Thú còn sống. Các đại thế lực đều là hao tổn nghiêm trọng, cũng may đứng đầu nhất nhân tài phần lớn vẫn còn tồn tại. Khương Vương gia làm tiến vào trong bí cảnh cứu chàng người, được quan tâm nhất, một đám bất luật đem hắn vây quanh, tìm hiểu tiên nhân tin tức. Khương Vương gia đem hắn chuyến này kinh lịch, tường tường tế tế giảng thuật một lần. Luôn nói, tiên nhân kia thực lực không mạnh, không đủ gây sợ. Thông Thiên Tháp tựa hồ là bị hắn hủy. Ta vốn cho rằng sẽ có càng nhiều tiên nhân hạ giới, nhưng không nghĩ, đợi 2 tháng, chuyện gì cũng không có phát sinh. Như vậy tình trạng, dẫn chúng bất luật nghị luận ầm ĩ Tiêu Diêu cốc cốc chủ Lỗ đi luôn nói, căn cứ kỳ trước tiên nhân hạ phàm tình báo tập hợp, tiên nhân thực lực cao thấp không đều. Có chút tiên nhân trong nháy mắt có nguyệt lạc tinh trầm chi uy, chỉ một câu thôi ngón tay liền có thể tàn sát cả tòa khu vực săn bắn, hắn thực lực viễn siêu bất luật chi cảnh. Có chút tiên nhân lại là thực lực hơi kém, đã từng phát sinh qua bị nhân tài kiệt xuất gây thương tích sự tình. Còn tốt, ngươi không có đem tiên nhân kia giết, nếu không đánh chết tiểu nhân, tới giả, ta Đông Diệu Thần Châu sẽ nên đón một trận kiếp nạn. Đối với Thông Thiên Tháp đổ sụp chuyện này, sẽ tạo thành dạng gì hậu quả, không ai có thể nói tới chuẩn. Tiêu Diêu cốc người cho là, Vạn Yêu Bí cảnh đối với tiên nhân mà nói, bất quá là một chỗ không có danh tiếng gì nhỏ khu vực săn bắn, gần 2 tháng đều không có chút nào hành động, tám thành là đối với trong khu vực săn bắn chuyện phát sinh xem thường. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì Thông Thiên Tháp bị hủy, tạm thời không cách nào hạ giới. Cho nên, bị tiên nhân trả thù nguy cơ ý nguyên tồn tại. Mặc kệ là xuất hiện loại kết quả nào, đều không phải là bọn hắn những này người hạ giới có thể khống chế. Hết thảy chỉ có thể phó thác cho trời. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, tất cả nhân tài kiệt xuất đều tiếp nhận điều tra. Trong bí cảnh chuyện phát sinh, bị dần dần trải bước rõ ràng. Trong đó, nhất làm cho người cảm thấy khiếp sợ, chính là Dương Sinh công tử thu được tiên vương truyền thừa. Lúc trước nhóm ngàn người từ mang đá mê cung thoát khốn, sau lại bị thu lạc bọn người đổi tới, lúc đó đúng lúc mê cung sụp đổ, truyền thừa kim quang bắt đi. Ngàn người đều là từ thu lạc trong miệng, nghe được tiên vương truyền thừa 4 chữ này. Chuyện này bị đem ra công khai, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Nhưng làm một đám bất luật hâm mộ hỏng, tiên vương đó là cái gì cấp bậc? Loại này cấp bậc người lưu lại truyền thừa lại có thể để cho người ta đạt được bao nhiêu thần thông diệu pháp? Hứa Phàm trở thành mục tiêu công kích, bị một đám lao quái vật vây quanh hỏi lung tung này kia. Hứa Phàm là mừng rỡ nhìn thấy loại này tình cảnh, trên thân rất nhiều chỗ bất phàm đều có thể tiên vương truyền thừa để che giấu, thật sự là hay lắm. Đã trải qua cùng tiên nhân chiến đấu, Hứa Phàm tâm cảnh phát sinh biến hóa. Trước đó hắn thấy cao không thể chạm, cần ngưỡng vọng bất luật cường giả. Bây giờ lại là có thể nhìn thẳng chi. Hắn ngân tiệm 900, không 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 cân khí lực, ở đây bất luật sợ là ít có người có thể gánh vác được. Bất quá, tuy có ngạo khí tại ngực, hắn còn không có vốn liếng đắc ý bình báo. Thương Vương gia có thể vượt cấp treo lên đánh tu lạc, điều này nói rõ bọn này bất luật, cảnh giới mặc dù thụ tiểu Chu Thiên kết giới áp chế, nhưng trên thực lực nhưng không có dừng bước. Hắn cực kỳ lão luyện tại một đám bất luật trước mặt của nhau, cuối cùng cho mình định điều, tiên vương truyền thừa, để cho ta thu hoạch rất nhiều, bây giờ ta đã là tam biến cảnh giới. Tin tưởng tương lai không lâu ta liền có thể tấn thăng đến nửa ngộ chi cảnh. Lời này để đám người hô hấp vì đó ngưng trệ, nhập bí cảnh lúc bất quá là biến đổi cảnh giới, ra bí cảnh lúc liền đến tam biến chi cảnh. Nghĩ đến cũng chỉ có tiên vương truyền thừa có thể có này hiệu quả. Chúng bất luật liễu lơi không thôi, cảm thán tiên vương truyền thừa cường đại, lại hiếu kỳ hắn thu hoạch được tiên pháp gì thần thông. Hứa Phàm liên tục từ chối, không chịu lộ ra. Hắn không muốn nói, chúng bất luật cũng không có cách nào. Bóng đêm càng thâm, từ bí cảnh thoát khốn nhân tài kiệt xuất bọn họ tinh thần áp lực rốt cục tiêu tán, từng cái an ổn tiếp đi. Từ trúc đảo một bụi cỏ lư bên trong, Đan Thanh Sinh cùng Khổng Tân Hổ hẹn Huyền Thanh mật đàm. Hứa Phàm thu hoạch được tiên vương truyền thừa sự tình, để hai người rất xoắn xuýt, rõ ràng là cái ngàn năm khó gặp anh tài, tương lai chắc chắn là đại chu trụ cột, hết lần này tới lần khác cùng ta quỷ nhắc lên liên hệ. Bành Xuân Thụ cho Huyền Thanh trong tín thư đã nói rõ Hứa Phàm đủ loại chỗ khả nghi, hy vọng Mao gia có thể hỗ trợ nghiệm minh Hứa Phàm chính bản thân. Huyền Thanh nhìn qua Bành Xuân Thụ thư đằng sau, một kiện chuyện cũ hiện lên ở trong óc hắn. Ban đầu ở Mai gia trên yến hội, Hứa Phàm đã từng cùng 8 cái cương thi xoay cổ tay, thắng một cái bình quỷ. Huyền Thanh nghe nói việc này, cảm thấy kinh ngạc, các quốc gia đối với tà quỷ nghiêm phòng tử thủ. Người bình thường nhìn thấy Mao gia cương thi, e sợ cho tránh không kịp. Đâu có xoay cổ tay thắng bình quỷ nói chuyện. Lúc đó chẳng qua là cảm thấy, vạn độc của người làm việc quá mức quỷ dị. Bây giờ nghĩ lại, sắp thực có khả nghi chỗ. Nhưng mà, Khoát Nha Tử từ bí cảnh thoát khốn đằng sau, mang cho hắn tin tức, để hắn đối với Hứa Phàm hoàn toàn đổi mới. Khoát Nha Tử trong miệng, bọn hắn muốn bắt cái kia tà quỷ, đã chết bởi tiên nhân chi thủ. Mà Hứa Phàm thì là một vị hy sinh vì nghĩa nhân vật anh hùng. Nhiều lần cứu Khoát Nha Tử ở trong cơn nguy khốn. Loại hành vi này, cũng không giống như một cái tà quỷ. Huyền Thanh nghe xong hai người bày ra Hứa Phàm đủ loại chỗ khả nghi, do hỏi, cho nên, thử Dương Sinh phi bị Dương Sinh, chỉ là đại chu hủy diệt Mai gia thi triển thay mận đổi đạo kế sách, đúng không? Khổng Tân Hổ cười khổ nói, sắc thực như vậy, ở rể Mai gia thời điểm, hắn bất quá vừa mới hoán cốt mà thôi. Huyền Thanh ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ mặt trăng, trên trán do dự bất định, luôn nói, ngắn ngủi 4 tháng, liền tấn thăng đến biến đổi cảnh giới. Trong bí cảnh lại được tiên vương truyền thừa. 16 tuổi cũng đã là tam biến cảnh giới, thành tựu như thế, khoáng cổ tuyệt kim. Đủ loại bất phàm, xác thực gọi người khó mà an tâm, ta có thể hiểu được Bành Quốc sư lo lắng. Hắn lời nói xoay chuyển, còn nói thêm, chỉ là ta cũng không từ trên người hắn phát giác có một tia tà quỷ khí tức. Nếu như hắn thật sự là tà quỷ, cái kia nhất định là một cái tinh thông liễm khí thuật tà quỷ. Muốn tiến một bước kiểm tra thực hư, cần sử dụng thủ đoạn phi thường. Đan Thanh Sinh hỏi, cái gì thủ đoạn phi thường? Huyền Thanh nuốt nuốt sợi dâu, đắc, đem hắn nuốt vào chấn hồn tháp bên trong, nghỉ ngơi 7 ngày, lấy tiểu chu thiên kết giới chấn áp chi lực, để tà quỷ hiện hình. Đan Thanh Sinh cùng Khổng Tân Hổ nghe chút lời này, lông mày cao chặt. Bọn hắn nguyên bản ý nghĩ là muốn tại không kinh động Hứa Phàm tình huống dưới, nghiệm minh nó chính bản thân. Nếu như Hứa Phàm không phải tà quỷ, vậy coi như không có chuyện này, ngươi tốt, ta tốt, mọi người tốt. Nếu như Hứa Phàm thật là tà quỷ, cũng có thể tránh cho đánh cỏ động rắn, xuất kỳ bất ý, đem nó đánh giết liền có thể. Nhưng nếu là đem hắn liên quan tới chấn hồn tháp bên trong, thánh thượng mặt mũi không có địa phương đặt nhà. Vạn nhất Hứa Phàm không phải tà quỷ, ngươi dạng này hoài nghi một cái công thần, chẳng phải là làm lòng người rét lạnh. Huyền Thanh thấy hai người mặt hiện ngưỡng nhịu, luôn nói, sao không thoải mái, thành thật với nhau đem việc này ngả bài đâu. Ta muốn Tiêu Sái Vương cũng không phải là khí lượng nhỏ hẹp người. Đan Thanh Sinh cười khổ lắc đầu, luôn nói, đạo trưởng có chỗ không biết, hắn chính là cái khí lượng nhỏ hẹp người a, mà lại là tính toán chi ly, có thủ tất báo. Ngài nhìn xem thanh vấn trên bảng hắn ngôn luận, liền chi kỳ tính cách. Nếu là hướng hắn ngả bài, hắn tất nhiên sẽ ghi hận đại chu, ghi hận thánh thượng. Huyền Thanh suy tư một phen, thở dài nói, thôi, vậy liền để ta tới làm ác nhân này đi. Sáng sớm hôm sau, các quốc gia nhân tài kiệt xuất bắt đầu rời đi từ trúc đảo. Hứa Phàm cùng các phương hảo hữu từng cái tạm biệt. Lôi Dồn, Lôi Viễn, Khâu Nhưỡng, thậm chí Đại Viêm Tam Hoàng tử Hứa Thú đều cố ý tới gặp hắn một mặt, nói chút qua lại ân oán không sửa chữa, hy vọng về sau có thể hữu hảo chung đụng nói. Làm cho Hứa Phàm ngoài ý muốn chính là, hắn không có nhìn thấy Tô Thu Nhi. Từ khi leo lên từ trúc đảo đằng sau, liền không có Tô Thu Nhi tin tức. Ngay cả Hứa Thú cũng không biết nàng đi nơi nào. Bên bờ biển, Hứa Phàm cùng Mai Ngọc Thư đứng sóng bay. Hứa Phàm hỏi, thật không muốn không đi địa bàn của ta chơi bừa. Đợi tại Bách Đãng Sơn tặc kia khấu chỗ, có ý gì? Đem lệnh đường tiếp đến Đại Chu hưởng hưởng phúc. Ta hiện tại là Tiêu Sái Vương, muốn cái gì có cái đó. Hứa Phàm vẫn muốn lừa gạt Mai Ngọc Thư đi cùng hắn lăn lộn, nhưng mà Mai Ngọc Thư không có chút hứng thú nào. Mai Ngọc Thư liếc mắt nhìn hắn, trong giọng nói tràn đầy trêu chọc, ta muốn tấn thăng bất luật cảnh giới, cần tuyệt đối an toàn. Đi theo ngươi thai hỏa này, ta sợ chết yểu. Hứa Phàm kinh ngạc trừng to mắt, tấn thăng bất luật, nhanh như vậy? Mai Ngọc Thư cười yếu ớt nói, Mai Kình Thiên đối với thiên đạo cảm ngộ, toàn khắc tại linh hồn của ta bên trong, bí cảnh chi hành, cùng tiên nhân chiến đấu, để cho ta hữu thụ chỗ ích không nhỏ, rất nhiều không có ngộ ra đủ vận, đều sáng tỏ thông suốt, bất luật gần trong căng tức. Hứa Phàm hâm mộ đến cực điểm. Mai Ngọc Thư mới 23 tuổi, liền đã muốn tấn thăng bất luận cảnh giới. Mai Kình Tiên một thân thông thiên tạo hóa, tất cả đều cho hắn làm áo cưới. Loại ẩn nhẫn này ẩn nút, nghịch thiên cải mệnh, cuối cùng đoạt nhân tạo hóa thủ đoạn, gọi người không thể không khâm phục. Đưa mắt nhìn Mai Ngọc Thư ngồi thuyền rời đi, Hứa Phàm chuẩn bị đi tìm Quách Hữu Căn uống rượu. Đại Chu đội tàu là muốn ở chính giữa buổi trưa mới xuất phát. Vừa trở lại chỗ ở, đã thấy một đạo nhân đứng ở trước cửa, bên người đi theo cái tiểu đạo sĩ, chính là Huyền Thanh cùng Khoát Nha Tử. Chương 447, khí vận chương 447, khí vận. Hứa Phàm nhìn thấy hai người này, trong lòng vui mừng. Khoát Nha Tử hẳn là dựa theo phân phó của hắn, bàn giao trong bí cảnh sự tình, hắn hôm nay tại Mao gia có ân, Huyền Thanh tám thành là đến nói lời cảm tạ. Hắn đem hai người đón vào nhà tranh bên trong, tự có Vạn Yêu Hải an bài hạ nhân chuẩn bị dâng trà thơm đãi khách. Một phen khách sáo, Huyền Thanh quả nhiên muốn nói, vương gia tại trong bí cảnh, đối với Sùng Dương Tử có nhiều chiếu cố, nhiều lần xả thân cứu giúp, tại ta Mao gia chính là một phần đại ân. Vân đạo chuyên tới để nói lời cảm tạ. Hứa Phàm khoát khoát tay, rất thành khẩn nói ra, ta cùng Sùng Dương Tử đã sớm nhận biết, coi là tri kỷ bằng hữu. Trong bí cảnh, mọi người giúp đỡ lẫn nhau, đây là hẳn là. Mao ra một đám nhân tài kiệt xuất, từng cái là nhân vật anh hùng, đối mặt tiên nhân đều không lùi bước. Ta có thể còn sống sót, toàn bộ nhờ Sùng Minh liệu mình cứu rút. Tiền bối tuyệt đối đừng bảo là cái gì ta có ân với Mao ra nói. Huyền Thanh đem một chén nước trà uống cạn, nói ra, vương gia khiêm tốn hữu lễ, ngôn ngữ có độ, là cái minh lý người. Vân đạo nói chuyện không thích quanh co lòng vòng, có chuyện muốn theo vương gia thẳng thắn đàm luận. Hứa Phàm hơi kinh ngạc, hỏi, chuyện gì? Huyền Thanh nói ra, vương gia hồn thể lưu động, âm sát nhập thể, sợ là có tà quỷ nhập vào người. Khẩn cầu vương gia hạ mình tại ta Mao gia trong chấn hồn tháp nghỉ ngơi 7 ngày, lấy vững chắc hồn thể, trừ bỏ thể nội âm tà. Hứa Phàm lập tức có chút mắt trợn tròn, đây là một màn nào a? Hồn thể lưu động, âm sát nhập thể, tà quỷ nhập vào người. Chính mình là Diêm La huyết mạch, làm sao lại có tà quỷ nhập vào người đâu? Hắn nhìn về hướng Khoát Nha Tử, còn tưởng rằng là Khoát Nha Tử làm phản, đem đồng loạn tại hắn đầu gối kho bên trong sự tình nói cho Huyền Thanh. Đã thấy Khoát Nha Tử cũng là một mặt kinh ngạc, rõ ràng là như hắn bình thường, lần đầu tiên nghe được loại thuyết pháp này. Hứa Phàm nhíu mày, việc này cũng quá kỳ quái. Hắn hỏi, đạo trưởng là như thế nào đánh giá ra trong cơ thể ta có tà quỷ nhập vào người? Huyền Thanh mặc dù chủ động làm ác nhân này, nhưng hắn bất thiện nói láo, nói năng thận trọng, luôn nói, kỳ thật ta cũng không nhìn ra vương gia có bất kỳ không ổn nào. Nhưng hoài nghi vương gia giả đại có người tại. Vương gia trên người có rất nhiều chỗ bất phàm, khác hẳn với thường nhân. Ta muốn để vương gia tiến vào trấn hồn tháp, cũng là muốn cho vương gia một cái tự chứng trong sạch cơ hội. Miễn cho để cho ngươi chỗ hiệu, chỗ thân lòng người sinh ngăn cách. Lời này điểm đến là dừng. Hứa Phàm cỡ nào thông minh, lập tức ý thức được, là đại chu đối với hắn thân phận sinh ra hoài nghi. Đại Chu nắm giữ lấy hắn hết thể tường tận tình báo, nếu là tinh tế trải bước, không khó phát hiện điểm đáng ngờ. Hứa Phàm vốn là xuyên qua mà đến, lúc trước đã từng bị xem như tà quỷ nhập vào người nhốt vào lồng giam. Loại này hoài nghi không cách nào tránh khỏi. Hắn cẩn thận suy tư trong đó lợi và hại. Trấn hồn tháp bên trong đều là một chút quỷ vật, vậy cũng là hắn việc, tiến vào trấn hồn tháp cũng sẽ không đối với hắn thân người tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Nếu như có thể dùng cái này tẩy trắng, với hắn mà nói là một kiện khó được chuyện tốt. Mấu chốt nhất là, Dễ Lạc ngay tại trấn hồn tháp bên trong chờ đợi hắn cứu viện. Đó là cái cơ hội ngàn năm một thở. Hắn nói ra, không nghĩ tới ta đối với đại chu trung thành tuyệt đối, lập xuống công lao hắn mã, cuối cùng vẫn sẽ vì quyền đấu sở lui, nghĩ đến là bởi vì ta đầu nhập vào thái hậu, dẫn thánh thượng bất mãn. Thôi, thân chính không sợ bóng nghiêng, tại trấn hồn tháp bên trong nghỉ ngơi 7 ngày lại có làm sao? Huyền Thanh không nghĩ tới hắn sảng khoái như vậy đáp ứng, có chút nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm, tuổi con nhỏ, tâm tư nhanh nhẹn như vậy, một chút tức thông, sát thực bất phàm. Không chừng thật là đại chu nội đấu cho hắn quan lên tiếng xấu. Hắn cười yếu ớt nói như vậy rất tốt, vương gia chuẩn bị khi nào đi trấn hồn tháp đâu? Bần đạo nhất định vì vương gia an bài thỏa đáng, tuyệt sẽ không để vương gia tại trấn hồn tháp bên trong có bất kỳ sơ suất. Hứa Phàm gật gật đầu, lần này bí cảnh chi hành, ta đã thấy biết qua người Mao gia hy sinh vì nghĩa. Ta đối với Mao gia tuyệt đối tín nhiệm, cũng không cần chọn thời gian, ta hiện tại liền có thể đi theo ngươi. Huyền Thanh đứng lên, tốt, ta còn có chút sự tình cần xử lý, chúng ta giờ ngọ xuất phát. Hứa Phàm đưa Huyền Thanh cùng Khoát Nha Tử rời đi. Hai người vừa đi, lại có người đến nhà bái phòng. Lần này, người tới là Ngải gia gia chủ, Ngải Vân Phi. Ngải Vân Phi đã có hơn 130 tuổi, mặc một thân vẽ có tinh tượng hình trường bảo, dáng người còn xuống, chống một cây quả trượng. Mười phần khách khí ngôn nói, quấy rầy bước ra, lão hủ có việc muốn nhờ. Ngải Vân Phi là thành danh đã lâu cao thủ, đã từng nhập qua bất luật bảng 20 vị trí đầu, chỉ là bởi vì tuổi tác đã cao, thực lực giảm xuống, trước mắt xếp hạng tại hơn 30 vị. Hứa Phàm đoán được hắn ý đồ đến, rất cung kính đem hắn đón vào trong phòng, hỏi: "Tiền bối là đến yêu cầu Âm Dương quyển trục à?" Ngải Vân Phi thần sắc có chút hề bại, mạnh trấn tinh thần, cười khổ nói: "Vương gia là cái người biết chuyện. Cái kia Âm Dương quyển trục chính là ta ngải gia chí bảo, 3 năm trước đây bị ngải mục kỳ trộm đi, sói mòn ở bên ngoài. Âm Dương chi thuật, đoạt thiên chi tạo hóa, có hại bản thân, đồng thời sẽ thua hỏng khí vận. Ta ngải gia 300 năm trước thu hoạch được thuật này, đã liên tục có 7 vị cao thủ bởi vậy bỏ mình. Cho nên hạ lệnh, chỉ có thể quan duyệt tham khảo, không được tu luyện triển khai phép thuật này. Vương gia đến thuật này, trăm hại không một lợi, mong rằng có thể đem quyển trục trả lại." Hứa Phàm nghe được sững sờ, hỏi: "Bại hoại khí vận, có loại thuyết pháp này a?" Ngải Vân Phi gật gật đầu, luôn nói: "Xác thực như vậy, thi triển qua thuật này người, tựa như chúng chú oán chi động, sẽ vận rủi quần thân. Phúc vô song trí, phúc đến thì ít, họa vô đơn trí. Cả đời chật vật không chịu nổi, không được chết tử tế." Hứa Phàm nghe nói lời này, mặt đều tái rồi, ngoa thảo, khó trách ngải mục kỳ cái thằng kia cùng cái sao chổi giống như vậy suy. Nguyên lai là Âm Dương chi thuật hủy khí vận. Hắn lập tức cũng cảm giác không xong, mình đã đủ xui xẻo, nếu là lại thụ Âm Dương chi thuật liên lụy, về sau sợ là không có chuyện tốt. Ngải Vân Phi gặp hắn sắc mặt nghiêm trọng, như cha mẹ chết, hỏi: "Vương gia sẽ không đã dùng qua Âm Dương thuật đi?" Hứa Phàm nuốt ngụm nước bọt, lắp bắp, nói ra: "Ách, chỉ là thí nghiệm qua một lần. Cái này khí vận mà nói, đến cùng ra sao nguyên lý nha? Có hay không bổ cứu chi pháp?" Ngải Vân Phi có chút bi ai nhìn hắn một chút, thở dài: "Khí vận mà nói, cho tới nay cũng chỉ là dừng bước tại phỏng đoán. Rất nhiều không cách nào giải thích sự tình, đều chỉ có thể quan chi lấy khí vận tên. Nhưng thứ này là xác thực tồn tại, tạm thời còn không có bổ cứu biện pháp." Hứa Phàm hối hận ruột đều xanh, ngẫm lại những cái kia thông cảnh loại huyền vũ kỹ, từng cái tác dụng phụ đều vô cùng lớn. Âm Dương chi thuật, uy lực nghịch thiên, làm sao có thể chỉ hiến tế một chút thọ nguyên là được rồi? Ngài Mục Kỳ tên hôn đảng kia, đem Âm Dương quyển trục cho hắn, lời gì cũng không khai báo. Còn có hắn biểu tỷ ngài Tử Hân, cũng là không nói gì, để hắn còn tưởng rằng nhặt được bà bối. Không nghĩ tới hậu quả nghiêm trọng như vậy. Mẹ chứng, thiên hạ quả nhiên không có bữa trưa miễn phí. Hắn đem hai quyển Âm Dương quyển trục đều trả lại cho ngài Vân Phi, hỏi: "Ta muốn biết, ngài Mục Kỳ tại sao lại trở thành con rơi?" Ngài Vân Phi thu Âm Dương quyển trục, có chút bất đắc dĩ nói ra: "Chuyện này dính đến ta ngải gia cơ mật, tha thứ ta không pháp tướng cáo. Các loại vương gia có một ngày gặp được ngài Mục Kỳ, hướng hắn hỏi thăm đi." Hứa Phàm trong lòng giật mình: "Ý của ngươi là nói, ngài Mục Kỳ hắn còn sống?" Ngài Vân Phi trong mắt có vẻ bi thống, luôn nói: "Tử Hân chết, chính là thật đã chết rồi. Ngài Mục Kỳ thôi, hắn muốn chết cũng khó." Hứa Phàm còn muốn truy vấn, nhưng mà ngài Vân Phi không muốn nhiều lời. Hứa Phàm đành phải đưa hắn rời đi. Trong lòng của hắn phiền muốn hỏng, tức giận mắng, liền biết ngài Mục Kỳ tên vương bắt đản này không dễ dàng chết như vậy. Gia hỏa này là cái hố sâu, chỉ mong đời này cũng sẽ không tiếp tục gặp được hắn. Một buổi sáng thời gian, có mọi người tới bái phòng Hứa Phàm. Bạn yêu Hải yêu Vương Giáp Huyền, Chu Hùng, Trần Hào cùng nhau mà đến, mời hắn đi tham quan Huyền Không Đảo. Trước đó Hứa Phàm đưa Chu Hùng một cây kính thiên văn. Chu Hùng hứa hẹn muốn đưa hắn một tòa Huyền Không Đảo. Đây là tới làm tròn lời hứa. Chỉ là Hứa Phàm hiện tại phẫn nộ khó bình, cũng đã cùng Huyền Thanh đã hẹn giờ ngọ tiến về Mao gia, thật sự là không có thời gian cũng không tâm tình. Liền nói khéo từ chối, nói là 7 ngày sau đó lại đến. Chu Hùng ba người liền rời đi. Cả buổi trưa Hứa Phàm đều ở vào nôn nóng bên trong, khí vận mà nói, mang đến cho hắn rất lớn bóng ma. Bất quá hắn cảm thấy hẳn là có biện pháp giải quyết. Sách dược tề bên trong liền có hạnh vận nhật cái này cải biến khí vận kỹ năng. Địa Tạng Vương vô lượng kiếp cũng có thể ô nhân khí vận. Chắc hẳn khí vận là đại đạo bên trong một môn. Vậy liền nên có tu luyện biện pháp. Hứa Phàm hy vọng mình có thể sớm một chút nhìn thấy Dễ Lạc. Dễ Lạc có thể tiếp xúc đến đại đạo bản nguyên, liền nhất định đối với khí vận mà nói có hiểu biết. không chừng có thể cho hắn làm một cái tăng lên khí vận kỹ năng dược tề, đem dược tề làm được vừa quát, chuyện gì đều giải quyết. Đến giờ ngọ, Huyền Thanh lần nữa đến nhà, lấy Huyền Quang gánh chịu lấy Hứa Phàm cùng Khoát Nha Tử, đồng loạt bay hướng Mao Gia. Chương 448, gặp lại Dễ Lạc. Chương 448, gặp lại Dễ Lạc. Mao Gia trấn hồn tháp đã sừng sững mấy ngàn năm, trên mặt đất 9 tầng, dưới mặt đất 9 tầng, tổng cộng tầng 18. Nội bộ giam giữ tà quỷ gần ngàn chỉ. Những này tà quỷ phần lớn tội ác ngập trời, thực lực cao cường, bình thường biện pháp khó mà giết hết. Các đại thế lực đem tà quỷ bắt đằng sau, đưa vào trấn hồn tháp, mượn tiểu Chu Thiên kết giới chi lực, đem nó trấn áp. Mao Gia cũng mượn những này tà quỷ nghiên cứu quỷ đạo bí thuật, huấn luyện đệ tử, lấy kéo dài trừ ma vệ đạo chức trách. Huyền Thanh đem Hứa Phàm cùng Hoắc Nha Tử mang về Mao Gia đằng sau, đầu tiên là để Hoắc Nha Tử mang theo Hứa Phàm tại Mao Gia nhàn đi dạo chơi. Chính hắn thì là đưa tới Mao Gia cao tầng, giảng thuật vạn yêu trong bí cảnh chuyện phát sinh. Hứa Phàm được cùng Hoắc Nha Tử đơn độc tiếp xúc, hắn bắt đầu truy vấn có quan hệ trấn hồn tháp chi tiết, Huyền Thanh đạo trưởng chuẩn bị đem ta nhốt tại tầng nào? Hoắc Nha Tử hồi đáp, trên đất 9 tầng, dưới mặt đất vừa tới 6 tầng, đều là quan có tà quỷ, chỉ có dưới mặt đất 7, 8, 9 tầng trống chỗ. Tám thành là muốn đưa ngươi nhốt vào dưới mặt đất tầng thứ 7. Hứa Phàm hồi ức một phen, ta nhớ được đồng loạn trước đó là nhốt tại dưới mặt đất 6 tầng, đúng không? Khoát Nha Tử gật gật đầu, không sai. Hắn cùng chủ nhân muốn tìm cái kia tà quỷ, đều nhốt tại dưới mặt đất tầng thứ 6. Hứa Phàm xoa xoa trên cằm râu ria, suy tư nói, nếu như hắn bị giam dưới đất tầng thứ 7 lời nói, hoàn toàn có thể dùng thập phương không bộ thuật tuấn di đến tầng thứ 6 đi, dạng này liền có cơ hội cùng Dễ Lạc tiếp xúc. Hắn hỏi, mỗi một tầng ở giữa khoảng cách rộng bao nhiêu đâu? Có hay không vượt qua 3 trượng 10 mét? Khoát Nha Tử, không có, nhiều nhất 1 trượng. Hứa Phàm yên tâm, bắt đầu cùng Khoát Nha Tử bàn bạc nên như thế nào mang đi Dễ Lạc. Huyền Thanh đem bạn yêu trong bí cảnh sự tình cho Mao Gia cao tầng nói rõ ràng đằng sau, liền bắt đầu lấy tay bố trí để Hứa Phàm tiến vào trấn hồn tháp sự tình. Như Khoát Nha Tử sở liệu, Huyền Thanh quyết định đem Hứa Phàm nốt tại dưới mặt đất tầng thứ 7 bên trong, tránh cho hắn cùng mặt khác tà quỷ tiếp xúc. Đến ngày thứ 2, dưới mặt đất tầng 7 đại môn mở ra. Khoát Nha Tử sư phụ Tinh Viễn đạo trưởng dẫn Hứa Phàm tiến nhập trấn hồn tháp. Huyền Thanh có rất nhiều sự vụ phải xử lý, trấn áp Hứa Phàm sự tình, liền giao cho Tinh Viễn đến xử lý. Một đường xuôi theo bậc thang hướng phía dưới, hai bên vách đá ướt nhẹp, treo một loạt mở tối đom đóm đèn, phát ra ong 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 tiếng côn trùng kêu. Tinh Viễn tử trong tay áo móc ra một cái hồ lô rượu, liền miệng hồ lô nhấp một miếng. Khoát Nha Tử đi theo phía sau cùng, hoán giận nói, "Sư phụ, tổ sư cấm chỉ ngươi uống rượu." Tinh Viễn nhếch miệng, nói ra, "Đồng lứa nhỏ tuổi chết nhiều người như vậy, trong lòng ta khó chịu, uống chút rượu thế nào?" Hắn xông Hứa Phàm bàn giao nói vô ra, vừa tiến vào tầng thứ 7, môn này liền không thể lại mở ra, ngươi muốn một mình ở bên trong đợi đủ 7 ngày thời gian. Chúng ta đã chuẩn bị đủ rượu ngon món ngon. Đầy đủ ngươi hưởng dụng, có gì cần, hiện tại có thể nói cho ta biết, ta cho ngươi đặt mua. Hắn đem một cái linh đang đưa cho Hứa Phàm, rằng nói, nếu như gặp phải cái gì tình huống khẩn cấp, có thể lắc chung ken cho chúng ta đưa tin. Cửa ra vào sẽ có người trấn giữ, lấy kính bản thời khắc chú ý bên trong tình huống. Nếu như ngươi cũng không phải là tà quỷ thân trên, tự nhiên sẽ bình yên vô sự. Những hạng mục công việc này, Khoát Nha Tử đã cho Hứa Phàm nói qua một lần. Hứa Phàm cất kỹ linh đang, liếc một cái tầng thứ 6 cửa lớn, cự thạch lũy thế, đóng lại kín kẽ, không thể phát giác được bên trong tà quỷ khí tức. Hắn tiếp tục đi xuống dưới. Tầng thứ 7 cửa lớn mở rộng ra, Tinh Viễn mang theo hắn ở bên trong đi dạo một vòng. Diện tích thật lớn, có nửa mẫu đất lớn nhỏ. Trống trải vừa đen tối, vẹn vẹn an trí một bàn, một ghế dựa, một giường, một chiếc hình cá đèn. Nơi hẻo lánh vị trí, còn có một cái nhỏ nhà vệ sinh. Bốn phía trên vách tường treo đầy dây nhỏ sâu chuỗi bắt rắc linh đang. Gió từ cửa lớn rót vào, gợi lên linh đang, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Tinh Viễn đem một viên càn khôn giới bày ra trên bàn, nói ra, ăn uống đều tại trong chiếc nhẫn. Nơi này bố trí đơn sơ một chút, bất quá bên trong cũng không huyền pháp cấm chế, vương gia có thể an tâm tu luyện. Trên giường cũng có ấm thạch, bụt ở phía trên không nhận tà phong nhập thể, tất cả chú ý hạng mục đều giao phó xong. Tinh Viễn hỏi, vương gia, nếu không có yêu cầu khác, ta liền đóng cửa. Hứa Phàm luốt cằm nói, tốt. Tầng thứ 7 cửa lớn ầm ầm đóng cửa, trung gió thanh âm dần dần dừng, đạo đạo hoa quang từ trời rơi xuống, vẩy vào Hứa Phàm trên thân. Một cỗ tĩnh mịch, an hòa lực lượng quanh quẩn nó thân. Cái này hoa quang chính là tiểu chu thiên kết giới đối với tà quỷ trấn áp chi lực. Tà quỷ gặp chi, tựa như tại trên vết thương sắt muối, đau đớn khó nhịn. Người bình thường lại sẽ không cảm thấy có bất kỳ khó chịu nào. Hứa Phàm liền không có cảm thấy có bất kỳ khó chịu nào. Hắn lẻ loi trơ trọi ngồi tại trước bàn, từ trong càn khôn giới lấy ra thịt rượu, tự rót tự uống đứng lên. Linh điệu ý thức phát huy tác dụng, 50 mét bên trong tất cả sinh vật hình dáng đều chiếu vào trong đầu của hắn. Trên đỉnh đầu có trên trăm con quỷ vật an tĩnh uốn tại trên sàn nhà, không nhúc nhích. Bất quá, hắn chỉ có thể nhìn thấy hình dáng, không cách nào phân biệt ra cái nào mới là Dễ Lạc. Ngoài cửa lớn, Tinh Viễn đạo trưởng xuất ra kính bàn xem xét trong tầng thứ 7 tình huống. Trên mặt kính có thể thấy rõ ràng Hứa Phàm đang uống rượu. Hắn gặp Hứa Phàm thần sắc tự nhiên, không có nhận hoa quang bất kỳ ảnh hưởng gì, lẩm bẩm, tám thành không phải tà quỷ, lại hoặc là cái lợi hại tà quỷ. Bất quá, lợi hại hơn nữa tà quỷ cũng thật không qua bảy ngày. Tinh Viễn gặp Hứa Phàm uống lên hưng, chính mình cũng không nhịn được, không chút kiên kỵ, lên hồ lô uống không ngừng. Khoát Nha Tử hỏi, "Sư phụ, ta muốn đi tuần tra tầng thứ 6, ngươi có muốn hay không cùng đi với ta?" Tinh Viễn phạm vào nghiện rượu, khoát khoát tay, nói ra, "Chính ngươi đi thôi, ta ở chỗ này nhìn xem vương gia. Cho ngươi hai cái đại ca trấn chẳng tử." Hắn tay áo hất lên, hai bộ quan tài từ dưới chân trong đá xanh chui ra, cái nắp mở ra đằng sau, một trắng một vàng hai cái mao cương từ đó nhảy ra ngoài. Khoáp Nha Tử bóp một tấm bùa vàng, xoa đốt đằng sau, đem phù điểm sám tại hai cái mao cương trên trán, lung lay trong tay linh đăng, nói ra: "Hai vị đại ca, chờ một lúc gặp được không nghe lời tà quỷ, liền khiến cho sức lực quất hắn." Hắn dẫn hai cái mao cương lên tầng thứ 6, theo trình tự thắp sáng trên cửa chính trận nhãn. Rất nhanh, cửa lớn phát ra kẹt kẹt vang động, mở ra một cái khe hở. Khoáp Nha Tử mang theo hai cái mao cương, tiến nhập trong môn. Tiếng chuông reo động, trong tầng thứ 6 giam giữ lấy tà quỷ bọn họ, từng cái hoảng sợ từ dưới đất bò dậy, hai tay giơ cao, dán tường đứng thẳng. Khoáp Nha Tử tuần sát một tuần, rất nhanh liền phát hiện dễ lạ. Hắn lúc này, túi đầu nghe theo dựa vào tường đứng vững, một đôi như tên trộm trong mắt, tại hai cái mao cương trên thân liếc tới liếc lui. Khoáp Nha Tử làm bộ kiểm tra mỗi một cái tà quỷ, từ dễ lật bên người đi ngang qua lúc, đột nhiên nhẹ a một tiếng, nghiêm nghị quát lên: "Trong cơ thể ngươi ấn phủ làm sao thiếu một mai?" Dễ lật dọa đến khẽ run rẩy, đội vàng túi đầu nhìn về phía thể nội ấn phủ. Cẩn thận khẽ đếm, 10 viên ấn phủ, một viên không ít. Hắn đội vàng hô: "Không có, không có thiếu a." Khoáp Nha Tử căn bản không nghe hắn giải thích, nhoáng một cái linh đàng, ra lệnh, kéo tới đánh. Hai cái mao cương lập tức đem dễ lật kẹp đứng lên, giống kéo như chó chết, đem hắn kéo tới nơi hẻo lánh chỗ. Một trận đánh tới bời. Dễ lật ủy khuất kêu lên. Một đám tà quỷ hướng hắn ném đồng tình ánh mắt. Khoáp Nha Tử quát lạnh một tiếng: "Nhìn cái gì vậy, các ngươi cũng nghĩ bị đánh?" Tà quỷ bọn họ lập tức cúi đầu, cũng không dám lại nhìn một chút. Khoáp Nha Tử để hai cái mao cương thu sức lực, tiến đến dễ lật trước người, thấp giọng nói ra: "Hai ngày này có người tới cứu ngươi, ngươi liền đợi tại góc tây bắc, không muốn đổi vị trí." Dễ lật nghe được Khoáp Nha Tử lời nói, còn tưởng rằng chính mình nghe nhầm rồi, mở mịt ngẩng đầu. Khoáp Nha Tử lặp lại lần nữa nói: "Nhớ kỹ, đợi tại góc tây bắc, có người tới cứu ngươi." Hắn cho dễ lật đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau đó dẫn hai cái mao cương rời đi. Cửa lớn vừa đóng bế, một đám tà quỷ như chút được gánh nặng. Trong tầng thứ 6, lần nữa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Dễ lạc ngây ra như phóng, trở về chỗ Khoát Nha Tử lời nói, kinh hai nói: "Chẳng lẽ lại là Hứa Phạm tới cứu ta?" "Ai nha, người mau ra lợi hại đâu, cái này trấn hồn tháp cũng không tốt sống a." Trong lòng của hắn lo lắng, nhưng vẫn là hướng phía góc tây bắc dựa sát vào tới. Trong tầng thứ 7, Hứa Phạm mở mắt, trong lòng vui vẻ, quả nhiên là dễ lạ. Hắn sớm tại Khoát Nha Tử trên thân gieo thần văn trong tầng thứ 6 tình cảnh, hắn nhìn nhất thanh nhị sở. Sau đó, chính là chậm đợi thời cơ. Hứa Phàm nóng trông giờ tí tiền đến, qua giờ tí, chính là ngày mùng ngày 8 tháng 2 hạnh vật nhật. Ngoài cửa lớn, Tinh Viễn vừa uống rượu, một bên nhìn xem kính bàn ánh mắt một khắc không chuyển, liền ngay cả Hứa Phàm như xí, hắn đều nhìn nhất thanh nhị sở. Khoáp Nha Tử mang theo hai cái mao cương hạ tầng 7, hướng Tinh Viễn phục mệnh, Tinh Viễn đem mao cương thu hồi, nôn nói: "Ngươi đi về nghỉ ngơi đi, nơi này ta một người nhìn xem là được rồi." Khoáp Nha Tử là Hứa Phàm tầm mắt, hắn cũng không thể rời đi, nói ra: "Ta muốn ở chỗ này bồi tiếp sư phụ, cũng nghĩ bồi tiếp vương gia. Vương gia đối với ta có ân cứu mạng." Tinh Viễn nhìn hắn một cái, nâng cốc hồ lô đưa cho hắn, nói ra: "Uống một ngụm đi, ngươi tại trong bí cảnh làm rất tốt, không có ném sư phụ mặt, có thể làm cho linh quang tổ sư ban tên cho, là của ngươi phúc khí. Súng Dương Tử cái danh hiệu này rất xuất khí." Khoáp Nha Tử ngạc nhiên trong mắt rưng rưng, tiếp nhận hồ lô, nhấp một miếng rượu, trong lòng đắc ý có thể được đến sư phụ tán thành, đây là lần đầu. Hai sư đồ an vị tại cửa ra vào, nhìn chằm chằm vào kính bàn mặt người. Hứa Phàm nằm xuống đi ngủ, hai người cũng không chớp mắt, thẳng đến sáng sớm hôm sau, Khoáp Nha Tử gánh không được, ngã quỵ một bên, ngủ say sưa đi. Hứa Phàm một đêm này đều không có ngủ, liền đợi đến Tinh Viễn có thể say ngã. Nhưng mà Tinh Viễn uống một đêm cũng không có say, ngược lại là càng ngày càng tinh thần. Hứa Phàm trong lòng lo lắng, Khoáp Nha Tử trên người thần văn chỉ có thể tiếp tục 3 ngày. Qua 3 ngày này, hắn liền không cách nào thu hoạch được phía ngoài tầm mắt, liền lại khó đến phía trên đi cứu dễ lạc. Mẹ chứng, hôm nay thế nhưng là hạnh vận nhật không có đạo lý như thế suy nha. Đến giờ tị, lại một vị chữ tinh bối đạo trưởng hạ tầng 7, muốn tới thay thế Tinh Viễn. Tinh Viễn lại đem người bỏ lại, hắn thật vất vả đụng tới cái có thể trốn đi uống rượu chuyện tốt, đúng vậy nguyện bỏ qua. Lại đợi một canh giờ, Tinh Viễn hồ lô kia rốt cục thấy đáy, hắn đánh thức Khoáp Nha Tử, luôn nói: "Ngươi ở chỗ này nhìn xem, ta đi mua tiểu, làm điểm ăn ngon." Khoáp Nha Tử mơ mơ màng màng tỉnh lại, nghe rõ sư phụ muốn đi, giật mình một cái, đội vàng đáp: "Tốt, sư phụ ngươi đi đi, ta sẽ xem trọng." Nằm ở trên giường vừa ngủ Hứa Phạm trong lòng vui mừng, cơ hội rốt cuộc đã đến. Tinh Viễn vừa đi xa, Khoáp Nha Tử thấp giọng nói: "Chủ nhân, có thể hành động." Hứa Phạm lập tức triệu hoán Hoa An đi ra, để hắn ngủ ở trên giường. Sau đó lấy mặc băng áo giáp biến mất thân hình, sử dụng thập phương không bộ thuật tuấn di đến tầng thứ 6 bên trong. Trong tầng thứ 6, an tĩnh dị thường. Hứa Phàm nín thở, hướng phía góc tây bắc đi đến. 6 tầng bên trong, không có một tia sáng, hắn người khoác mặc băng áo giáp thân hình hoàn toàn ẩn nấp trong hắc ám. Có nhược tiểu giả tượng gia trì, hắn tồn tại cảm giác cực lớn giảm xuống. Nam giáp trên mặt đất nghỉ ngơi tà quỷ bọn họ, lại không thể phát giác được hắn tồn tại. Hứa Phàm dễ như trở bàn tay đến dễ lật trước người. Gia hỏa này toàn bộ thân thể đều đang phát sáng, một hồi biến thành màu lam, một hồi biến thành màu xanh lá. Không nên quá dễ thấy. Hứa Phàm tiến đến hắn phụ cận, thấp giọng nói ra: "Nở tờ cờ, ta tới cứu ngươi." Dễ lạc bị hù run một cái, liên tục nháy mấy lần con mắt, mới dần dần từ trong bóng tối nhìn ra Hứa Phàm hình dáng đến. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Hứa Phàm có thể như vậy lặng yên không tiếng động xuất hiện tại trấn hồn tháp bên trong. Trong lòng kích động, vừa khẩn trương. Hứa Phàm đối với hắn làm cái im lặng thủ thế, thấp giọng nói: "Muốn đem ngươi mang đi, cũng chỉ có một biện pháp. Ngươi nhận ta làm chủ, ta đem ngươi nhốt vào tối trong lao, mang ngươi rời đi." Chương 449, thành công nghị cách cứu viện. Chương 449, thành công nghĩ cách cứu viện Hứa Phạm lời nói để Dễ Lặt vì đó sững sờ, chủ phó khế ước, đây là hắn chưa bao giờ nghĩ tới sự tình. Hắn nói ra, chán, không cần. Ngươi tất thương ta không cần nhận chủ cũng có thể tiến. Hứa Phạm lắc đầu, dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn xem Dễ Lặt, không, rất gần. Ngươi có nghe hay không qua, đồng hương gặp gỡ đồng hương, phía sau mở hai phát câu nói này. Năng lực của ngươi quá mức đi tiền, ta không yên lòng. Không cần nhận chủ cũng có thể tiến tất thương điểm này, để Hứa Phạm càng thêm cảnh giác. Dễ Lặt có chút kinh ngạc, nói ra, ngươi không cần thiết để phòng ta, ta nói qua, năng lực của ta chỉ có thể vì ngươi sử dụng. Ta đối với ngươi tuyệt không hài lòng. Hứa Phạm trầm mặc, hai người đối mặt hồi lâu, Hứa Phạm đột nhiên đưa tay, giữ lại Dễ Lặt cổ họng. Nói ra, ngươi không nên quên, ngươi là một cái tà quỷ. Từ Hứa Phạm tới gần Dễ Lặt lên, hắn liền phát hiện, Dễ Lặt trên thân hiện ra khí tức cùng tà quỷ không khác nhau chút nào. Ý vị này, hắn có thể đem Dễ Lặt tan hết, không chừng có thể thu được đối phương nhìn trộm đại đạo bản nguyên năng lực. Dễ Lặt bị hắn bóp lấy, trên người ánh sáng lập tức cảm đạm xuống, như bị băng phong, một đầu ngón tay đều không thể động đậy. Đây là huyết mạch cấm chế. Hứa Phạm tiếp tục nói, bất quá ta không nguyện ý ăn ngươi, ta càng hy vọng ngươi có thể trở thành ta không cần phòng bị bản thân. Để cho ngươi nhận chủ là vì tốt cho ngươi. Ta có một vị bằng hữu từng dùng Ngọc Nô Công khống chế qua ta, hắn nói Ngọc Nô Công là một đạo công xiềng, cũng là một tấm hộ thân phủ, có thể làm cho lòng người an, cũng là một loại đạo sinh tồn. Dễ Lặt trong mắt tràn đầy hoảng sợ, hắn vừa mới xuyên qua tới này cái thế giới thời điểm, còn có thể thi triển một chút mị hoặc chi thuật, ngắn ngủi khống chế Hứa Phạm thân thể. Nhưng bây giờ, Hứa Phạm đã có thể nhẹ nhõm khống chế sinh tử của hắn. Hắn xoan suýt, nhưng lại không thể làm gì, thực vị giả đối với hắn có tuyệt đối áp chế năng lực. Hắn nhìn xem hắc ám này lồng giam, một khắc cũng không muốn ở lâu. Suy nghĩ lại một chút tương lai của mình, đi theo Hứa Phạm là lựa chọn duy nhất của hắn. Cuối cùng, hắn nhẹ gật đầu. Hứa Phạm thấp giọng nói, tự thiết tâm miêu cần ngươi tự chủ làm ra quyết định mới được. Điều chỉnh một chút tâm tình đi. Dễ Lặt thở phào, dùng 3 giây đồng hồ chuyển đổi tâm tính, để một cái yêu cầu, nếu có một ngày chúng ta có về nhà năng lực, ta hy vọng ngươi có thể thả ta đi. Ta chỉ là muốn làm về chính ta. Hứa Phạm cũng bang ngón tay, dựng thẳng bên thai bên cạnh, rất chân thành nói ra, ta bằng vào ta tính mệnh phát thệ, từ giờ trở đi, đưa ngươi về nhà là ta suốt đời truy cầu. Đây là làm đồng hương, làm bằng hữu, ta nên cũng phải đi làm sự tình. Dễ Lặt nhìn chằm chằm Hứa Phạm một chút, loại này trên miệng lời thề cũng không có cái gì tiên đạo ước thúc, nhưng là hắn biết Hứa Phạm nói ra lời nói này liền tuyệt sẽ không nuốt lời. Hắn nhẹ gật đầu, tốt, ta tin tưởng ngươi, ta nguyện ý nhận ngươi làm chủ nhân. Vừa dứt lời, tâm neo khóa lại thanh âm liên tiếp vang lên, 10 đạo tâm neo đã chổng vào Dễ Lặt trong lòng. Nhưng mà Dễ Lặt nhìn về phía Hứa Phạm ánh mắt không có chút nào biến hóa, cũng không có giống mặt khác nô bộc bình thường, trực tiếp quỳ dạp trên đất, kêu một tiếng chủ nhân. Hứa Phạm có chút kinh ngạc, ách, ngươi bây giờ là của ta nô lệ a? Dễ Lặt liếc mắt, có thể hay không thay cái thuyết pháp, ta là của ngươi bản thân, vĩnh viễn không phản bội bản thân. Hứa Phạm híp mắt lại, thâm biểu hoài nghi, ra lệnh, đến, hoặc một tiếng chó sủa. Ổ Nhi Dễ Lặt há miệng liền muốn mắng, mắng một nửa, nhìn xuống, dùng một loại im lặng ánh mắt nhìn Hứa Phạm một chút, rất qua loa ngông ngông, kêu hai tiếng, hỏi, thế nào? Dạng này có thể a? Hài lòng chưa? Bằng hữu, tên Hứa Phạm cảm giác không đúng lắm mùi vị, vì cái gì Dễ Lặt nhận chủ còn như thế túm? Ổ Ni Mã, cái này tâm neo có tác dụng a? Ngươi có phải hay không đang gạt ta? Dễ Lặt rất vô lại, nói ra, tâm neo đều gieo, làm sao có thể không dùng được? Ngươi nếu không tin, ngươi đem ta ăn đi. Hứa Phạm một mặt ngốc trệ, hắn cầm Dễ Lặt thật đúng là không có biện pháp gì. Lúc này, cũng không có thời gian xoắn suýt cái này. Hắn mở ra tất thương nói ra, đi, ngươi vào đi. Dễ Lặt nói trong cơ thể ta có ấn phủ, nhất định phải bỏ đi mới có thể tiến nhập tất thương. Phù ấn này hái một lần, chúng gió liền sẽ vận động, người mau ra sẽ lập tức phát giác. Liên quan tới Dễ Lặt thể nội ấn phủ sự tình, Hứa Phạm đã sớm biết, Dễ Lặt có thể tự hành trừ bỏ thể nội ấn phủ. Lúc trước đồng loạn có thể thoát khốn, chính là dựa vào Dễ Lặt trừ bỏ thể nội ấn phủ. Hứa Phạm nói yên tâm, ta có một chiêu thuấn di kỹ năng. Ngươi một mực trừ bỏ ấn phủ, ta có thể lập tức mang ngươi rời đi. Mau ra bên kia, ta đã an bài thỏa đáng, tự có người giúp chúng ta giải quyết tốt hậu quả. Dễ Lặt ngắm nhìn bốn phía, thấy không có tà quỷ phát giác được động tĩnh bên này, nhẹ nhàng thở ra, đưa tay vươn vào ngực, bàn tay lớn vồ một cái, 10 viên ấn phù đều từ trong thân thể của hắn cầm ra. Phù ấn này rời cách thể, lập tức bay về phía chân trời, bốn phía âm thanh trùng gió đại tác. Dễ Lặt chui vào Hứa Phạm tất thương bên trong. Hứa Phạm một cái thuấn di, về tới tầng thứ 7. Trực tiếp chui vào chăn, lại đem hoa an thu hồi. Tiếng trung reo triệt trấn hồn tháp, Khoác Nha Tử bưng lấy kính quận liền hướng tầng thứ 6 chạy. Đến tầng thứ 6 cửa ra vào, một trận cuồng phong thổi qua, một bóng người xuất hiện tại Khoác Nha Tử bên người, chính là Tinh Viễn đạo trưởng. Hắn vừa rời đi trấn hồn tháp liền nghe đến tiếng trung, đội vàng trở về. Nhìn thấy Khoác Nha Tử, đầu tiên là hỏi, tình huống như thế nào? Vương gia không có sao chứ? Khoác Nha Tử chỉ trong tay kính quận, nói ra, vương gia không có việc gì, là tầng thứ 6 trung gió đang vang lên. Tinh Viễn Tử Khoác Nha Tử trong tay cầm qua kính quận, nhìn thoáng qua, chỉ gặp Hứa Phạm đang từ ngồi trên giường lên, ngẩng đầu nhìn trần nhà, tựa hồ là gia phủ đỉnh tiếng chuông kinh động. Tinh Viễn nhẹ nhàng thở ra, vương gia không có việc gì liền tốt. Hắn mở ra tầng thứ 6 cửa lớn, mang theo Khoác Nha Tử vào. Trong tầng thứ 6, một đám tà quỷ thành thật thật giơ cao hai tay, dán tường đứng vững. Tinh Viễn cao giọng hô, là ai thể nội ấn phủ chóc ra? Ấn phủ chóc ra là một kiện rất bình thường sự tình, thể nội ấn phủ chóc ra đằng sau, tà quỷ sẽ chủ động bị gối trước cửa, chờ đợi bị một lần nữa mua thêm ấn phủ. Lần này, cửa ra vào nhưng không có tà quỷ quỷ, Tinh Viễn cảm thấy có chút kỳ quái. Một đám tà quỷ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không có một cái nào lên tiếng. Tinh Viễn hừ lạnh một tiếng, không tuân theo quy củ đồ vật, bị ta tìm ra, không phải quất ngươi 100 roi. Hai người tỉ mỉ đem tà quỷ kiểm tra một lần, lại phát hiện không có bất kỳ cái gì một cái tà quỷ, thể nội ấn phủ chốc ra. Khoát Nha Tử đột nhiên kêu lên, không đối, thiếu một chỉ. Tinh Viễn cũng phát hiện, khuôn mặt bình tĩnh, nói ra, cái kia sẽ phát sáng tà quỷ không thấy. Hắn bốn chỗ kiểm tra một phen, không có phát hiện bất cứ gì thường nào, lại hỏi thăm mặt khác tà quỷ nói có ai nhìn thấy cái kia sẽ phát sáng tà quỷ rồi sao. Trong đó một cái tà quỷ đi về phía trước một bước, nói ra, hồi bẩm tiên trưởng, ta lúc trước thấy qua hắn, hắn một mực ngồi xổm ở góc tây bắc, hôm qua chịu một trận đánh, tựa hồ là bị thương rất nặng, trở nên rất an tĩnh, không giống lấy trước như vậy miệng xấu. Vốn là bố linh, không biết làm sao, đột nhiên liền diệt. Sau đó chuông gió liền vang lên. Hắn vừa nói xong, lại có hai vị đợi chữ huyền sư bá tiến nhập tầng thứ 6, ngay sau đó Huyền Thành cũng đi theo vào. Huyền Thanh bản tại xử lý một kiện trong tộc chuyện quan trọng, ngay tại khẩn yếu con đầu. Nghe được âm thanh chuông gió, thả ra trong tay sự tình, cấp tốc chạy đến, lo lắng là Hứa Phạm xảy ra chuyện. Hỏi rõ ràng nguyên do, nhẹ nhàng thở ra, vương gia không có việc gì liền tốt. Chợt mày nhăn lại, nghi ngờ nói, bất quá, cái kia phát sáng tà quỷ, làm sao lại đột nhiên bỏ mình? Là một cái rất đặc thù tà quỷ nha. Huyền Thanh lúc trước bắt được Dễ Lạt lúc, Dễ Lạt ngay tại Tiểu Chu Thiên kết giới trong tường kép ngao du, ý đồ phá hư kết giới, rời đi một giới này. Có thể tại Tiểu Chu Thiên kết giới trong tường kép sinh tồn tà quỷ, Huyền Thanh còn là lần đầu tiên nhìn thấy, đem hắn sau khi bắt được nghiêm hình khảo vấn. Dễ Lạt biết mình năng lực với cái thế giới này người mà nói, quá mức khủng bố. Vì mạng sống, giả vờ ngây ngốc, cắn chết nói mình cũng không biết là từ đâu mà đến, lại muốn đi tới đâu. Huyền Thanh dùng qua thập bát bản cực hình cũng hỏi không ra cái như thế về sau, đành phải đem hắn nuốt vào trấn hồn tháp bên trong. Khoát Nha Tử có chút sợ hãi nói, hôm qua ta tuần tra lúc, phát hiện cái kia phát sáng tà quỷ nhìn chằm chằm vào Mao Cương nhìn, hình như có làm loạn, đem hắn đánh cho một trận. Có thể là đánh quá nặng đi, hồn thể bị hao tổn, không chịu nổi chấn hồn chi lực, cho nên hồn tản. Tà quỷ tại chấn hồn tháp bên trong, sớm muộn có một ngày là sẽ hồn phi phách tán. Tà quỷ bỏ mình, là tình huống bình thường. Bất quá, Huyền Thanh vẫn cảm thấy có chút kỳ quái, sớm không chết muộn cũng chết, vì cái gì hết lần này tới lần khác vương gia ở thời điểm hắn chết đâu? Chương 450, thân nhân gặp nhau chương 450, thân nhân gặp nhau. Huyền Thanh hỏi, vương gia vẫn luôn đang ngủ à? Chuyện này cùng hắn có quan hệ à? Thông suốt người môi giới đang muốn trả lời chắc chắn, Tinh Viễn vượt lên trước mở miệng, nói ra, một mực tại đi ngủ, ta nhìn đâu, vương gia cũng là nghe được tiếng chuông mới tỉnh lại. Cùng hắn khẳng định là không có quan hệ. Chỉ là một cái tà quỷ chịu không được chấn áp chi lực, hồn phi phách tán mà thôi. Không phải đại sự, sư tôn không cần để ý. Huyền Thanh ngửi thấy trên người hắn mùi rượu, sắc mặt tâm trầm, khiển trách, người nhà, tu nhập đạo môn, qua tuổi 40, hay là đoạn không được tiểu sắt chi dụ. Sớm muộn muốn hỏng việc. Hay là đổi tinh sán bọn hắn đến giám thị vương gia đi. Tinh Viễn chịu huấn luyện đã tập mãi thành thói quen, gãi đầu cười hắc hắc, gật đầu đáp ứng. Hay vận nhật gia trì, để Hứa Phàm thuận lợi mang đi Dễ Lạt, cũng không phát sinh bất luận ngoài ý muốn gì. Nằm ở trên giường, tư duy của hắn chìm vào Tất Thương. Tất Thương bên trong, đồng loạn đang cùng Dễ Lạt hàn huyên, có chút kích động đều, Lôi Minh, thật là ngươi, ngươi cũng nhận chủ nhà. Dễ Lạt đứng ở trong tối lao trước, cười xấu hổ lấy, hồi đáp, không sai, ta cũng nhận chủ. Hắn gặp đồng loạn hồn thể tổn hại, ngưng tụ nhục thân còn không hoàn toàn, hỏi, ngươi làm sao? Đồng loạn có chút đắc ý, vung ra quạt xếp, lâng lâng nói ra, trước đó cùng tiên nhân đánh nhau, bị trọng thương, lúc đầu ăn hai viên tiên nhân đầu, liền có thể hoàn toàn khôi phục. Chỉ tiếc, trong đó một cái đầu bị cái kia khoát du đoạt đi. Cùng tiên nhân đánh nhau. Dễ Lạt mười phần ngạc nhiên, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp cách đó không xa có to bằng một cái chậu rửa mặt khoát du, chính che chở một viên giáp trùng giống như đầu, hướng về phía đồng loạn nhe răng niết miệng. Giáp trùng này đầu, là hiến đào đầu. Hứa Phàm nguyên bản đem Vân Ly cùng hiến đào đầu đều cho đồng loạn, để hắn sau khi thôn vệ, chữa trị hồn thể. Nhưng mà, Đường Bảo lại muốn ăn rơi hiến đào đầu, dùng để tiến hóa, cho nên đem hiến đào đầu đoạt đi. Ban đầu ở trong bí cảnh, tình huống phức tạp, đem hiến đào đầu thưởng cho đồng loạn là muốn cho hắn mau chóng khôi phục, trở thành chiến lược. Không nghĩ tới, thông thiên tháp sập đằng sau, gần 2 tháng, bình an vượt qua. Cái đầu này liền lại thưởng cho Đường Bảo. Dễ Lạt đối với đồng loạn lời nói 10 phần chấn kinh, hỏi: "Thiên nhân? Dạng gì thiên nhân? Là cùng loại với thượng đế một dạng tồn tại a?" Đồng loạn không biết hắn nói tới thượng đế đến cùng là cái gì. Hứa Phàm lợi dụng tâm linh truyền âm, cho Dễ Lạt giảng hắn tại Vạn Yêu bí cảnh kinh lịch, hỏi: "Ta sử dụng âm dương chi thuật, tổn hại khí vận, về sau sợ rằng sẽ họa vô đơn chí. Ngươi hiểu rõ khí vận nói chuyện a? Hay vận nhật liền cùng số mệnh có quan hệ, kỹ năng này ngươi là thế nào sáng tạo ra?" Dễ Lạt nghĩ nghĩ, hồi đáp: "Ta kỹ năng phần lớn là y theo trong trò chơi bản gốc, kết hợp thế giới này đại đạo bản nguyên sáng tạo ra. Như lời ngươi nói, trong đại đạo sát thực có cùng khí vận tương quan quy tắc chi nhánh. Nghĩ thoáng phát ra khí vận loại dược thể, cần ta tại hàng linh ngày, lần nữa tiến vào tiểu chu thiên kết giới mới được." "Hàng linh ngày?" Hứa Phàm hỏi: "Ngươi chỉ có tại hàng linh ngày mới có thể nhìn trộm đại đạo bản nguyên a?" Dễ Lạt gật gật đầu: "Theo ta được biết, Hồng Nguyệt kia chính là thiên đạo chúc phúc. Tại hàng linh ngày, thiên đạo quy tắc như cam lâm vung vãi, bản nguyên lộ ra ngoài. Bất quá bị tiểu chu thiên kết giới ngăn cản, người hạ giới không cách nào dòm nó toàn cảnh. Cho nên thực lực cảnh giới nhận hạn chế. Ta có thể du đãng tại tiểu chu thiên kết giới tường kép bên trong, tiếp xúc đến một phần nhỏ đại đạo lực lượng bản nguyên. Như vậy mới có thể mở sáng chế dược tề kỹ năng." Hứa Phàm hỏi: "Lần tiếp theo hàng linh ngày là có một ngày?" Dễ Lạt đáp: Nói như vậy, cách mỗi 4 tháng Hồng Nguyệt giáng lâm một lần, lần trước giáng lâm là tại tháng 12, lần này hẳn là tại ngày 20 tháng 2 tả hữu. Thời gian cụ thể cần chính xác tôi diễn, ta không cách nào xác định. Đồng loạn ở một bên nói ra, là 15 tháng 2. Ngày 15 tháng 2. Hứa Phàm lập tức sững sờ, hắn là mùng 7 tháng 2 tiến trấn hồn tháp, ngày 15 tháng 2, đúng lúc là hắn rời đi trấn hồn tháp ngày thứ 2. Trong lòng của hắn vui mừng, thời gian vừa vặn a đến lúc đó, rời đi mau ra, đưa dễ lật tiến tiểu chu thiên kết giới là được rồi. Còn lại thời gian, liền rất thoải mái, Hứa Phàm an tâm đợi tại tầng thứ 7 bên trong, vui chơi giải trí ngủ ngon. Mao gia bên này gặp hắn một mực bình yên vô sự, đối với hắn cũng càng yên tâm. Đến ngày 14 tháng 2 giữa trưa, tầng thứ 7 cửa lớn rốt cục mở ra, Huyền Thanh tự mình đến đây nên hắn. Hứa Phàm sớm đã không kịp chờ đợi, đi theo Huyền Thanh rời đi trấn hồn tháp. Đến ngoài tháp, gặp được xa cách đã lâu Thái Dương, Hứa Phàm tâm tình không gì sánh được thư sướng. Huyền Thanh chắp tay nói, vương gia an nhiên ở trấn hồn tháp bên trong vượt qua 7 ngày, ta quỷ nhập vào người ô danh có thể tẩy thoát, về sau rốt cuộc không ai dám đối với vương gia ngạo nhân tiên tư có chỗ hoài nghi. Vương gia đến tiên vương truyền thừa, 16 tuổi tấn thăng tam biến cảnh giới, hoàn toàn xứng đáng là Đông Diệu Thần Châu thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất. Hứa Phàm cười ha ha, tiền bối quá khen rồi, ta chỉ là vận khí tốt mà thôi. Huyền Thanh gật gật đầu, đại chu phái Kim Long xe chở ở bên ngoài, Lại Châu Vương Trình Giã cùng Đan Thanh Sinh tự mình đến tiếp ngươi. Hứa Phàm bị giam trấn hồn tháp 7 ngày, nghiệm minh chính bản thân. Trình Huyền thẹn trong lòng, cảm thấy có lỗi với Hứa Phàm, cho nên phái Trình Vương gia cùng Đan Thanh Sinh tới đón hắn, lấy đó ấy nấy. Hứa Phàm tâm nhớ tới tối nay là hàng linh ngày, muốn an bài dễ lật tiến tiểu chu thiên thế giới. Nghe nói lời ấy, sắc mặt trầm xuống, nói ra, không cần, ta tạm thời không muốn về Đại Chu, hay là để bọn hắn đi thôi. Hắn vừa dứt lời, chỉ thấy Trình Vương gia cùng Đan Thanh Sinh cùng nhau mà đến, đến phụ cận, Trình Vương gia cười nói, liền biết trong lòng ngươi có bản khí. Chúng ta không trở về Đại Chu, đi Dương Vũ trấn như thế nào? Hiện tại Dương Vũ trấn thế nhưng là ngươi đất phong, toàn bộ Mai gia đều do ngươi trưởng quản. Dương Vũ trấn làm Hứa Phàm đất phong, đây là trước đó liền ước định cẩn thận. Nhưng toàn bộ Mai gia đều do Hứa Phàm trưởng quản, quyền lực này là thánh thượng tân quyết định. Hứa Phàm hiện tại xưa đâu bằng nay, được tiên vương truyền thừa, tương lai thành tựu không thể đoán trước, thánh thượng muốn tạ lỗi, cũng nghĩ định bợ một phen. Hứa Phàm có chút ngạc nhiên, thất kinh hỏi, toàn bộ Mai gia đều cho ta? Hào phóng như vậy. Trình Giác gật gật đầu, tiến đến Hứa Phàm bên hai, thấp giọng nói ra, thánh thượng trong lòng ngày nấy, cho nên mới đem Mai gia thưởng cho ngươi. Đem ngươi nhốt vào trấn hồn tháp chuyện này, là Bành Quốc sư xúi dục, ngươi cũng không nên oán hận thánh thượng. Quốc sư? Hứa Phàm hơi kinh ngạc, những ngày này, hắn một mực lấy thần văn đang chú ý Bành Thái Hậu động tĩnh, Bành Thái Hậu đối với hắn bị giam trấn hồn tháp sự tình, là cầm ý kiến phản đối, phát thật là lớn lửa. Hứa Phàm còn tưởng rằng là không biết thân phận của hắn Di lão phái đang khích bác ly gián. Hắn hỏi, quốc sư cùng Bành Thái Hậu, không phải cùng một bọn a? Trình Vương gia cười khổ nói, tình huống có chút phức tạp. Chúng ta lên xe từ từ trò chuyện. Hứa Phàm cự tuyệt nói, ách, ta còn có chút việc phải bận rộn, cũng không cùng các ngươi cùng đi. Ta làm xong việc chính mình đi Dương Vũ trấn. Trình Vương gia gặp hắn còn không chịu đáp ứng, cười nói, liền biết ngươi tính tình lớn, khó dỗ dành. Đến, ta để cho ta nghĩa nữ đi cầu ngươi. Hắn vỗ tay một cái, kêu lớn, thiếu nhi, đến đây đi. Một vị tiểu cô nương nhảy nhảy cộc cộc từ đằng xa chạy tới, nhào tới Hứa Phàm trong ngực, ngọt ngào kêu một tiếng, ca, ta muốn chết ngươi rồi. Hứa Phàm nhìn chăm chú nhìn lên, đúng là muội muội Hứa Tiếu Nhi. Hắn cảm thấy ngoài ý muốn, trong lòng kinh hỉ, hỏi, sao ngươi lại tới đây? Hứa Tiếu Nhi nở nụ cười xinh đẹp, cũng không chỉ ta tới. Hướng sau lưng một chỉ, ngươi nhìn. Hứa Phàm dương mắt nhìn lại, chỉ gặp Mai Tư Loan trong mắt rừng rừng, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, dẫn theo váy, từ đằng xa chạy tới. Mai Tư Loan đi theo phía sau Hứa Ngư Nương, Nưu Nhị Trịnh Thị còn có hai cái đại mập mạp. Chương 451, Trần Tam Tam chương 451, Trần Tam Tam xa cách 3 tháng, cùng thân nhân gặp lại, Hứa Phàm tâm tình tốt đẹp. Nhất là gặp được Mai Tư Đoán, trong lòng giấy lên một đám lửa, ôm lấy Mai Tư Đoán, tại trên mặt nàng hung hăng hôn một cái. Bẹp. Thanh âm kia thanh thúy rất. Trước mặt mọi người, làm ra hành vi như vậy, thực sự có tổn thương phong hóa. Trình Vương gia, Đan Thanh Sinh, bao ra một đám đạo sĩ, từng cái lúng túng nghiêng đầu đi, trong lòng đều là thán, vị này vương gia cũng quá không câu nệ tiểu tiết đi. Mai Tư Đoán không nghĩ tới hắn như vậy không có chính hình, mặt mũi thẹn thùng đỏ bừng, dãy rủa lấy từ trong ngực hắn chui ra, cắn môi giận trách, ngươi, ngươi làm gì? Chán ghét. Hứa Phàm cười ha ha, đối với Mai Tư Loan trên dưới dò xét, gặp nàng gầy gò không ít. Ngâm Tơ nói ý ở đái tiệm khoan trung bất hối, vì ý tiêu đắc nhân tiểu tùy nhà. Nương tử có phải hay không rất nhớ ta? Mai Tư Loan hai gò má kiều hồng, không nói lời nào, chỉ là mị nhãn như tơ, nhìn xem Hứa Phàm, nhẹ gật đầu. Hứa Ngư Nương trách tội nói ngươi nhà, đi 3 tháng, một chút tâm hơi đều không có, Tư Loan đối với ngươi ngày nhớ đêm mong, lúc này mới gầy. Hứa Phàm nhìn về hướng Hứa Ngư Nương phía sau hai cái đại mập mạp, hỏi, hai vị này là? Bên trong một cái xuyên vân tay áo mập mạp, tiến lên một bước, đắc, tỷ phu, ta là Tư Hàn A. Một cái khác lưu chuyển mây váy mập mạp, đỏ bừng cả khuôn mặt, đắp cùng nhau. Tướng công, ta là Thiên Bình. Ta. Ngoa tạo, Hứa Phàm kinh ngạc cánh ốc, hai người này mập giống bóng một dạng, đã hoàn toàn không phải bộ dáng trước kia. Hắn nghẹn họng nhìn chân chối, tình huống như thế nào? Làm sao béo thành dạng này? Mai Tư Hàn, Thiên Bình, thân là trong nhà hai đại thủ cơm, sức ăn kinh người. Nhưng Hứa Phàm làm sao cũng không nghĩ đến, 3 tháng thời gian, có thể béo thành bộ dáng như thế. Nhất là Thiên Bình, một béo hủy tất cả, nguyên bản dung nhan tuyệt thế không thấy, mập phì, cánh tay chân đều lớn tầm vài vòng, nhìn đi đường đều tốn sức. Hứa Ngư Nương sợ hắn nói chuyện đả thương người, vội vàng giải thích nói, ai nha, đây chỉ là tạm thời, bọn hắn chúng thuật pháp mới trở nên mập như vậy, rất nhanh liền có thể biến trở về tới. Hứa Phàm ngạc nhiên, thuật pháp gì còn có thể để cho người ta trở nên béo? Hắn hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hứa Ngư Nương liền đem Mai Tư Hàn cùng Thiên Bình hai người gặp phải nói một lần. Từ khi Thiên Bình gả vào Hứa gia đằng sau, tại trên bàn cơm, mỗi lần Phong Quyển Tàn Vân cùng Mai Tư Hàn cùng chung chí hướng, hai người thành lập thâm hậu cơm khô hữu nghị. Hai tháng trước giao thừa, Bành Thái Hậu mời một vị đại danh đỉnh đỉnh bất luận cường giả, Nam Chủ Đại Sư Trần Tam Tam, đến là Đại Chu đặt mua năm mới quốc kiến. Vị này Nam Chủ Đại Sư, bất luận trên bảng xếp hạng 100 có hơn. Thực lực mặc dù không mạnh, nhưng lại là xuất thân ngự chủ thế gia, làm đồ ăn công phu đang phong tạo cực, thu người trong thiên hạ truy phủng. Nhân ôn, có thể ăn Nam Chủ Yến, dù chết cũng không tiếc. Nam Chủ Chi Yến, chỉ lưu trăm ghế. Bành Thái Hậu phân cho Tiêu Sái Vương phủ hai cái ghế, phát hai tấm thiếp mời. Hứa Ngư Nương nghĩ đến Thiên Bình cùng Tư Hàn nhất là thèm ăn, liền để hai bọn họ mang theo thiếp mời đi dự tiệc. Kết quả, tại trên yến hội, Mai Tư Hàn thọc lâu tử. Việc này nói đến cũng là đúng dịp. Nam Chủ Yến món chính, tên là say tam tiên, chính là mới khai phá món ăn. Lần thứ nhất lấy ra cho người ta nhấm nháp, nhưng kỳ thật chính là say cá, say tôm, say cua món đặc cẩm. Say tam tiên lấy hải âm, đổi cái mỹ danh say tam tiên. Món ăn này cũng may nguyên liệu nấu ăn. Say cá, say tôm, say cua lấy từ Nam Cực Tiên Đảo, trời sinh chứa mùi rượu, nó bị đẹp tuyệt. Chúng tân từng sau đều là khen không dứt miệng. Nhưng mà ăn tại Mai Tư Hàn trong miệng cũng không có kinh diễm như vậy. Lúc trước Hứa Phàm vào ở Mai Ngọc Thư Cửu Hồ viết lúc, dinh thự trước Lục Tiền Hồ bên trong cũng sinh ra say cá, say tôm, say cua. Bề ngoài sắc là màu xanh đen, đồng dạng trời sinh có một cỗ mùi rượu, đốt qua sau mùi rượu bốn phía, mỹ vị tuyệt luân. Mai Tư Hàn mỗi ngày ăn, đối với nó hương vị khắc sâu ấn tượng. Trần Tam Tam đạo này say tam tiên, cùng hắn tại Cửu Hồ Viên bên trong ăn say tam tiên, hương vị không lệch mấy. Hắn ngay tại trên yến hội cùng Thiên Bình khoác lác, nói hắn đã sớm đến qua món ăn này. Kết quả, thanh âm hắn không nhỏ, bị Trần Tam Tam nghe được nhất thanh nhị sở. Mới khai phá đi ra món ăn bị người nói đã từng đến qua, đây không phải Trần Chuỷ đánh mặt sao? Trần Tam Tam liền ngồi vào vị trí cùng Mai Tư Hàn lý luận đứng lên. Mai Tư Hàn đành phải đem Mai ra Cửu Hồ Viên bên trong có một chỗ Lục Thiền Hồ, trong hồ có say tam tiên sự tình nói ra. Trần Tam Tam là cái nhận lý lẽ cứng nhắc người. Hắn say tam tiên lấy từ Nam Cực Tiên Đảo một chỗ nơi cực hàn. Tuyệt không tin, Dương Vũ Sơn cái này thịnh dương chi địa cũng có thể sinh ra say tam tiên đến. Lúc này liền níu lấy Mai Tư Hàn cùng Thiên Bình rời đi hoàng cung, hướng phía Dương Vũ Sơn bay đi, nhất định phải nghiệm minh thật giả. Nhưng mà, Dương Vũ Sơn tao ngộ bất luận chi chiến, mấy chỗ hồ nước đều khô cạn, đâu còn có thể tìm được say tam tiên. Mai Tư Hàn hết đường chối cãi, bị xem như hoàng khẩu tiểu nhi. Trần Tam Tam niệm nó tuổi nhỏ, tiểu trưng đại giới, thi triển thần thông đem hắn biến thành đại mập mạc, nói là nửa năm sau mới có thể phục hồi như cũ. Thiên Bình cũng đi theo xui xẻo, Trần Tam Tam xem nàng như thành Mai Tư Hàn phụ huynh, cho rằng nàng có bỏ bê quản giáo chi tội, cũng cùng nhau phạt. Sự tình chính là như vậy. Hứa Phàm nghe qua đằng sau, cảm thấy im lặng, này thì xui xẻo thôi rồi luôn, ăn bữa cơm còn có thể đụng tới việc này. Trình Vương gia nhắc nhở, ngươi cũng đừng ghi hận nam chủ, càng đừng nghĩ lấy tìm hắn để gây sự. Hắn tại bất luật trên bảng xếp hạng mặc dù dựa vào sau, nhưng là cái trượng nghĩa người, nhân duyên vô cùng tốt, và yêu hải yêu vương bọn họ đều là cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Hứa Phàm khoát qua tay, bất luật cường giả, ta có thể không thể trêu vào nhà. Thú hổ, việc này chỉ là cái hiểu lầm. Ta khí lượng không có như vậy nhỏ hẹp. Trên miệng hắn nói như vậy, trong lòng lại là đích cô nói, Trần Tam Tam. Mẹ nó ai nha, cái dám lớn một chút sự tình, làm ra động tĩnh lớn như vậy. Một chút mặt mũi cũng không cho. Không biết sư phụ ta là Ngọa Long Tiên Sinh a. Hứa Phàm suy nghĩ tìm Chu Hùng hỏi một chút, nhìn xem có thể hay không để cho đối phương sớm giải trừ thần thông. Mai Tư Hàn thì cũng thôi đi, hắn vốn chính là cái tiểu mập mạp, hiện tại đơn giản là biến thành cái đại mập mạp. Thiên Bình một cái nũng nịu mỹ nhân, béo thành cái dạng này, nhiều thương tự tôn. Hứa Tiếu Nhi quên đủ, ca, ngươi liền theo chúng ta đi Dương Vũ Trấn thôi, tất cả mọi người nhớ ngươi. Hứa Phàm gật gật đầu, tốt, ta đi Dương Vũ Trấn. Bất quá ta là thật có một số việc muốn làm, các ngươi liền đi trước một bước, ta rất nhanh liền vượt qua. Ta cam đoan, tuyệt đối có thể cùng các ngươi đồng thời đến Dương Vũ Trấn. Đám người gặp hắn thái độ kiên quyết, không tốt lại kiên trì, đành phải rời đi trước. Có Đan Thanh Sinh hộ tống, cũng là không cần lo lắng trên đường sẽ có nguy hiểm. Hứa Phàm bái biệt Huyền Thanh, tự mình rời đi. Trước khi rời đi, Huyền Thanh nhắc nhở, vương gia, qua giờ tí chính là hàng linh ngày. Ta túy làm loạn, ngài nếu muốn đi đường, tận lực không muốn đi đường núi, tốt nhất là tìm một nhà khách sạn ngủ một đêm lại đi. Hứa Phàm tự nhiên là miệng đầy đáp ứng, rời xa Mao gia đằng sau, lấy lập định khiêu viễn cấp tốc hướng vùng núi hẻo lánh bên trong chui. Hắn tại một bụi cỏ mục tươi tốt, in hai lui tới chi địa, dừng bước, một mực chờ đến trong đêm giờ tí, hồng nguyệt giáng lâm, mở ra tất thương thả dễ lạt đi ra. Hắn hỏi, thế nào, hiện tại là hàng linh ngày, có thể tiến tiểu chu thiên kết giới a? Dễ lạt nhìn một chút đỉnh đầu huyết nguyệt, nhẹ gật đầu, không có vấn đề, chỉ cần không đụng với Mao gia đạo sĩ liền tốt. Hứa Phàm nhắc nhở, ngươi cẩn thận một chút, lấy được cùng số mệnh có liên quan kỹ năng, liền tranh thủ thời gian trở về. Nơi này cách Mao gia không hơn trăm dặm, hay là rất nguy hiểm. Dễ lạt hướng phía bầu trời bay đi, đến tiểu chu thiên kết giới chỗ, trong tay hắn buốc lên lang quang, tại tiểu chu thiên trên kết giới phá vỡ một cái nhỏ hẹp lỗ hổng, sau đó chui vào, bắt đầu ở kết giới tường cách bên trong ngao du. Hứa Phàm gặp hắn thành công tiến nhập trong kết giới, có chút thở dài một hơi, trong lòng cầu nguyện, lao thiên gia u, xin thương xót, đáng thương ta đi, có thể tuyệt đối đừng ra lại cái gì được rẽ. Ngũ Nhu Sơn, Mao gia. Một tòa tế đàn cao cao dựng lên. Trên tế đàn ngồi quỷ chân có 30 năm đồng, đều chỉ có 6 tuổi, đều là người mặc đạo bào. Mao gia truyền thừa ngự quỷ cốt, cái này dị cốt là dựa vào xin mời tiền tổ thân trên ban thưởng đạo đạt được. Lúc này, Mao gia ngay tại xin mời tiền tổ hàng linh. Huyền Thanh đứng tại bên cạnh tế đàn, tự mình chủ trì trận pháp. Đến giờ dần, 30 đạo đồng bên trong, có 7 người thu được tiên tổ truyền thừa, có ngự quỷ cốt. Có 22 người chịu không được hàng linh thống khổ, bất tỉnh đi. Chỉ còn lại người cuối cùng cắn răng, nhắm mắt lại đau khổ kiên trì. Huyền Thanh đi đến bên cạnh hắn, nửa ngồi trên mặt đất, khích lệ nói, "Hải tử, kiên trì chịu đựng. Có thể chịu lâu như vậy, xương của ngươi phẩm nhất định so những người khác cao hơn." Hắn vừa dứt lời, đã thấy đứa bé kia thất khiếu chảy máu, ngay sau đó một cỗ cực đoan khí tức tà ác từ hài đồng trên thân hiện lên mà ra. Huyền Thanh giật nảy cả mình, nguy rồi, là tà quỷ phụ thể. Hắn vội vàng rút ra một tấm bùa vàng hướng phía đứa bé kia cái trán dán đi. Ai nghĩ đến, tấm kia bùa vàng đụng phải hài đồng cái trán, đúng là đột nhiên đốt, hóa thành cho tàn. Hài đồng mở to mắt, con ngươi chỉ có to bằng lỗ kim, một phát miệng, lộ ra miệng đầy răng nanh. Huy trưởng liền đánh vào Huyền Thanh trước ngực. Một trường này tới tấn mãnh, uy lực mười phần. Huyền Thanh bị đánh bay ngược mà ra, rơi xuống tế đàn, miệng phun máu tươi, đã bị trọng thương. Lạc 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 hài đồng trong miệng phát ra liên tiếp làm cho người da đầu tê dại tiếng cười, quay đầu nhìn về hướng trấn hồn tháp, nói ra, các bằng hữu đều bị giam ở bên trong, là thời điểm thả các ngươi đi ra. Hắn quay người hướng phía trấn hồn tháp bay đi, song trưởng cùng nhau, lại tách ra lúc, trong lòng bàn tay có hai viên lớn cỡ quả dưa hấu sắc bóng. Đột nhiên hướng phía trấn hồn tháp đã đánh qua. Ba vị đời chữ Huyền Mao gia đạo trưởng, phi thân lên, trong tay thi triển đạo pháp, chống cự cái kia hai viên sắc bóng. Nhưng mà, hai viên sắc bóng ầm vang nổ tung, hóa thành đầy trời mực cát, đem ba vị đạo trưởng thân hình bao khỏa, cũng đem trọn tọa trấn hồn tháp bao phủ trong đó. Lại nghe một trận suy 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 tiếng hủ thực vang lên, trấn hồn tháp bốn phía chỗ treo lơ lửng dây mực, linh đang, lá bùa đều hòa tan. Liên miên bất tuyệt quỷ hào âm thanh từ trấn hồn tháp bên trong truyền ra. Trên mặt đất 9 tầng, dưới mặt đất 6 tầng cửa lớn một cái tiếp một cái mở ra. Hàng ngàn con tà quỷ từ trấn hồn tháp bên trong bay đi ra. Chương 452, địch tội văn sinh, vạn hồn quy nhất chương 452, địch tội văn sinh, vạn hồn quy nhất Huyền Thanh chịu một trường, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều đang thiêu đốt, đúng là khó mà vận chuyển huyền khí. Hắn gặp trấn hồn tháp bên trong tà quỷ đều chạy ra, đầy dây sợ hai nói, Trình Long Hổ Tiên đoàn ứng nghiệm, ngàn quỷ giả trốn. Diệt thế bắt đầu. Tà quỷ bọn họ vừa rời đi trấn hồn tháp, lập tức gặp tiểu Chu Thiên kết giới lực xoắn, như con rùa không đầu khắp nơi bay loạn, kêu rên liên tục. Hai đồng thấy thế, hô lớn một tiếng, không cần sợ, gặp ta che trời. Hắn hít sâu một hơi, hướng phía bầu trời bỗng nhiên phun một cái, một viên sắt bóng từ trong miệng bay ra, bắn về phía chân trời, ầm vang nổ tung. Lập tức, bầu trời thật giống như bị đổ vào mực nước trào luộm, cấp tốc trở nên một mảnh đen kịt. Tấm màn đen che trời, huyết sắc nguyệt hoa đều bị che giấu. Tà quỷ bọn họ bị lực xoắn yếu đi rất nhiều. Hai đồng lại hô, Mao gia phía sau núi nuôi có rất nhiều ma cường, tử thi, chư vị bằng hữu nhanh đi tái tạo nhục thân. Một đám tà quỷ lập tức hướng phía Ngũ Nhu Sơn bay đi. Mao gia một đám đệ tử muốn ngăn cản. Đứa bé kia xông vào đám người, đại khai sát giới. Sáu vị đời chữ Huyền trưởng lão xuống tới, cùng đứa bé kia chiến làm một đoàn, hiện lên chiến đấu chi thế. Huyền Thanh giãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy, mắt thấy một đám tà quỷ đều là đi Ngũ Nhu Sơn. Trong lòng hãi nhiên, cái này tà quỷ tại sao lại đối với ta Mao gia quen thuộc như thế? Hắn từ trong tay áo lấy ra một cái lư hương bày ở trên mặt đất, chen vào ba nén hương nhóm lửa, đem một lá bùa dán tại phía trên lư hương. Trong miệng niệm chú, hô, cung thỉnh linh phong tổ sư thân trên. Lập tức, quanh người hắn khí thế phóng đại, song đồng đều là biến thành màu hổ phách, một cỗ linh hoạt kỳ ảo chi ý quanh quẩn tại thân thể của hắn bốn phía. Hắn thân thể chậm rãi bay vào bầu trời, chỉ lên trời một chỉ, trong miệng hô, gió nổi lên. Một cơn gió lớn cuốn tới, từ nam chí bắc gào thét mà qua, đem che lấp bầu trời sát khí đều xua tan. Huyết sắc ánh sáng một lần nữa rơi xuống. Huyền Thanh tay phải giơ cao, xé rách hư không, từ đó rút ra một thanh xích hồng kiếm gỗ đào. Thân kiếm cuốn phong hỏa chi lực, xông đứa bé kia chém đánh giữa trời mà đi. Hai đồng quay đầu nhìn về phía hắn, ha 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 cười nói, lỗ mũi châu xin mời tổ thượng thần, đánh nhau phiền phức, không xong chạy mau. Xoay tay lại một trường hướng phía Huyền Thanh kiếm đánh tới. Một trường này hóa thành vạn đạo quỷ ảnh, đem Huyền Thanh lăng không đánh xuống phong hỏa kiếm mang thôn vệ hầu như không còn. Sau đó lại là một trường vỗ tại trán của mình phía trên. Hai đồng đầu lập tức hãm xuống dưới một cái hố sâu. Lỗ kim trạng con ngươi khôi phục nguyên trạng, một thân tà khí cũng cấp tốc rút đi. Hắn miệng phun máu tươi, phun ra một câu phẫn hận lại dẫn khoái ý lời nói, lúc này mới vừa mới bắt đầu, chỉ là cái nhỏ mở màn mà thôi. Mao gia có dựa vào ta, bây giờ là trả nợ thời điểm. 5 tháng sau, ngươi người Mao gia đừng mơ có ai sống. Nói xong, thể nội hồn tản. Huyền Thanh nghe vậy rất là hoang mang, cái này tà quỷ đến cùng là ai? Hắn cảm ứng được hai đồng thể nội tà quỷ đã rời đi, rút lui kiếm trong tay, ngón tay chỉ xuất ra đạo đạo huyền quang, đem đứa bé kia phong cấm. Độ nhập huyền khí kiểm tra, phát hiện hắn đã bỏ mình. Huyền Thanh cao giọng hô, Mao gia đệ tử nghe lệnh, mở ra chia hết tù ma đại trận đem tà quỷ môn vây khốn. Đời chữ Huyền trưởng lão nghe lệnh, lập tức chữa trị trấn hồn tháp. Một đám đệ tử bận rộn, rất nhanh một tòa đại trận từ Ngũ Nhu Sơn bay lên, đem bầu trời che đậy. Gần một nửa tà quỷ bị giam ở bên trong đại trận, không cách nào thoát khốn. Mao gia các đời đệ tử bắt đầu đem những này tà quỷ trấn áp, một lần nữa nhốt vào trấn hồn tháp bên trong. Còn lại một nửa tà quỷ có đã tìm được phụ thân thi thể, có còn hay là hồn thể, chạy tứ tán, rời xa Mao gia. Huyền Thanh gõ Chu Thiên cảnh cáo Hồng Trung hướng các quốc gia đưa tin, lại an bài đời chữ huyền trưởng lão đuổi bắt thoát đi tà quỷ, chính hắn thì là đi mau ra tiên tổ tế đàn, hướng tiên tổ chờ lệnh. Nói phân hai đầu, dễ là tại tiểu chu thiên trong kết giới ngao du gần hai canh giờ, rốt cuộc tìm được cùng khí vận tương quan đại đạo bản nguyên, hắn lập tức đem cái này bản nguyên cùng kiếp trước trò chơi số liệu đem kết hợp, đã sáng tạo ra một cái kỹ năng mới. Sau đó từ nhỏ chu thiên kết giới thoát ly, quay trở về mặt đất. Hứa Phàm gặp hắn trở về, thập phần hưng phấn, do hỏi thế nào, tìm được a? Dễ lạt gật gật đầu, làm hai cái kỹ năng, may mắn không làm được bệnh, bên trong một cái là cùng khí vận tương quan. Hắn đưa tay tại Hứa Phàm mi tâm một chút, Hứa Phàm trong đầu dược tề kỹ năng thư lập tức phát ra len ken giòn vàng, mở ra xem, quả nhiên thêm ra đến hai cái kỹ năng, một cái gọi địch tội vãn sinh, một cái gọi vạn hồn quy nhất. Địch tội vãn sinh chính là hắn muốn khí vận loại kỹ năng, vạn hồn quy nhất thì là thực bị giả thăng cấp hiệu quả. Địch tội vãn sinh, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, cứu bất tính mạng của người khác, có thể tịnh hóa tự thân, trừ bỏ hết thể mặt trái khí vận, chú ấn. Điều kiện tiên quyết, nhất định phải có người chủ động cầu cứu, lại chính mình không phải ra hại phương. Vạn hồn quy nhất, tại hàng linh ngày thôn vệ tà quỷ, đem không sẽ thay đổi bốn con tà quỷ kỹ năng, mà là sẽ tăng cường bốn con tà quỷ kỹ năng. Thôn vệ tà quỷ càng nhiều, tà quỷ kỹ năng liền càng mạnh. Thôn vệ hạn mức cao nhất là một vạn cái. Kỹ năng này giới thiệu nhìn Hứa Phạm trong lòng một mảnh lửa nóng, đều là hắn vô cùng cần thiết kỹ năng. Cùng tiên nhân một trận chiến, để hắn thấy được chú ấn đáng sợ. Thu lạc nhiều lần ở trên người hắn thiết hạ chú ấn, dùng để truy tung hành tung của hắn. Nếu không có có khâu những cái này trừ chú sư giúp hắn trừ chú, hắn sớm đã bị thu lạc bắt được làm thịt. Địch tội vãn sinh kỹ năng này chẳng những có thể tiêu trừ mặt trái khí vận, còn có thể diệt trừ trên người chú ấn, hoàn mỹ đền bù hắn thiếu khuyết, thật sự là hay lắm. Một cái khác kỹ năng vạn hồn quy nhất thì càng là để tay hắn múa dậm chân. Thập phương không bộ thuật tuấn di khoảng cách quá ngắn, khó xử đại dụng. Hết lần này tới lần khác Hứa Phạm lại đối nó có chỗ dựa vào, một mực chưa dám đổi đi. Có vạn hồn quy nhất thập phương không bộ thuật liền có chỗ tăng lên, chỉ cần tại hàng linh ngày thôn vệ tà quỷ liền có thể, nhiều nhất có thể thôn vệ vạn quỷ. Cũng không biết có thể đem thập phương không bộ thuật tăng lên tới loại tình trạng nào. Lại nhìn hai cái dược tề cần thiết dữ liệu, thất thương bên trong vậy mà toàn bộ đều có, mà lại hai loại dược tề nấu chín phương pháp đều rất đơn giản. Hắn lúc này liền chống lên nồi sắt, đem hai loại dược tề tất cả đều làm đi ra. Dược tề uống vào bụng, Hứa Phàm trầm ngâm nói, đêm nay chính là giáng lâm ngày, nếu có thể làm một chút tà quỷ đến thôn phệ liền tốt. Ngâm lại chấn hồn tháp bên trong cái kia mấy ngàn con tà quỷ, Hứa Phàm đã cảm thấy thèm ăn. Đều là mỹ vị nha, bị giam tại chấn hồn tháp bên trong, đáng tiếc. Ân, đến thừa dịp huyết nguyệt chưa rơi, hồi mau nhà đi. Không lấy được chấn hồn tháp bên trong tà quỷ, làm điểm bình quỷ cũng là không sai. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn thăng cấp thập phương không bộ thuật, đang chuẩn bị hướng mau ra xuất phát, một cỗ cực kỳ nồng nặc tà quỷ khí tức từ phía chân trời truyền đến. Hứa Phàm ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp có một đoàn mây đen phi tốc hướng phía phương bắc tiến đến. Trên mây đen mơ hồ có thể thấy được có tà quỷ giấu kín trong đó, ô ương ương, nói ít có trên trăm con. Trong đó có chỉ tà quỷ thấy được hắn, trực tiếp từ đám mây nhảy xuống, hướng hắn đánh tới. Ta đi, bánh tử trên trời rất xuống. Nhanh, đến trong chén đến. Hứa Phàm xoa xoa đôi bàn tay liền chuẩn bị ăn cơm. Cái kia tà quỷ bay xuống trăm trượng, tới gần Hứa Phàm đằng sau, đột nhiên khẽ giật mình, thân hình định trên không trung, co rút lấy cái mùi hương Hứa Phàm nghe thấy lại nghe, chợt sắc mặt đại biến, thật là đồng nặc mao ra huyết mạch, chẳng lẽ là mao ra tiên tổ. Hắn quay đầu liền trốn. Hứa Phàm một cái đứng nghiêm nhảy xa, thân thể từ không trung lướt qua, bóp lấy cổ của hắn đem hắn méo một cái đến. Khiển trách hỏi, ngươi cảnh giới gì? Tà quỷ không thể động đậy, doa đến hồn phi phách tán. Đắc, hồi bẩm tiên trưởng, ta là nửa bước quỷ thống cảnh giới. Nửa bước quỷ thống, đó chính là nửa ngộ chi cảnh. Hứa Phàm gật gật đầu, há miệng liền đem hắn nuốt vào bụng đi. Dược tề thư lập tức phát ra len ken giòn vang. Hứa Phàm mở ra sách xem xét, chỉ gặp thập phương không bộ thuật kỹ năng giới thiệu phát sinh biến hóa. Thuấn di khoảng cách do 10 mét biến thành 30 mét. Hứa Phàm cười ha ha, thỏa, có tác dụng. Hắn nhìn về phía không trung mây đen, chạy nước bọt nói ra, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ trốn. Hắn lại là một cái đứng nghiêm nhảy xa, hướng phía bầu trời bay đi. Trong tay vung ra ngàn cái huyền kia, dệt thành một cái lưới lớn, hướng phía đám mây đen kia bao phủ tới. Một đám tà quỷ cảm nhận được trên người hắn khí tức, cả đám đều sợ vỡ mật, muốn chạy trốn, nhưng mà bầu trời tấm kia huyền kia lưới lớn, tản ra để bọn hắn linh hồn thần phục Diêm La khí tức, phong cấm bọn hắn huyền khí, đúng là không có chút nào sức chống cự, đều bị thu nhập trong lưới. Hứa Phàm đem bọn hắn kéo về mặt đất, không chút khách khí mở miệng một tiếng nuốt vào trong bụng. Tổng cộng 118 chỉ. Dược tề thư phát ra liên tiếp vận động, lại mở ra sách kỹ năng xem xét, chỉ gặp thập phương không bộ thuật kỹ năng giới thiệu biến thành, thuấn di khoảng cách 3000 mét, thời gian cùn đồ 9 giây. Chương 453, người hữu duyên. Chương 453, người hữu duyên. Mới ăn 100 con tà quỷ, kỹ năng liền có thể tiến hóa đến loại tình trạng này, nếu là có thể thôn phệ vật quỷ, chẳng lẽ có thể chớp mắt trăm giảm một bước thiên ai? Có bản lĩnh này, đánh không lại có thể chạy, ai có thể đuổi được? Hứa Phàm rất muốn ngửa mặt lên trời thét dài, hô to một tiếng, vô địch. Bất quá, tại trải qua rất nhiều lần đánh mặt đằng sau, hắn đã không dám cuồng vọng. Thần khí rất mạnh, nhưng là khí vận quá kém, nhất định phải trước giải quyết chính mình khí vận vấn đề mới được. Hắn nhìn về phía phương nam, có chút buồn bực, mau ra phát sinh cái gì? Hắn rời đi mau ra lúc, cũng không tại khoát nha tử trên thân một lần nữa gieo xuống thần văn, cho nên không cách nào biết được mau ra tin tức. Bọn này tà quỷ chính là từ mau ra vị trí bay tới, rất có thể là mau ra đã xảy ra biến cố gì. Hứa Phàm mở ra thiên lý nhãn lấy lập định khiêu viễn nhảy vào đám mây, hướng phía mau ra phương hướng quan sát. đã thấy Ngũ Nưu Sơn quang mang đại tác, dường như mở ra đại trận hộ sơn. Thật đúng là xảy ra chuyện, chạy ra nhiều như vậy tà quỷ đến, chẳng lẽ lại là trấn hồn tháp xảy ra biến cố? Hứa Phàm ẩn ẩn cảm thấy có chút không ổn, hay là rời xa nơi đây cho thỏa đáng. Hắn trực tiếp tuấn di rời đi, trong nháy mắt cũng đã tại 3000m bên ngoài, loại thể nghiệm này, 10 phần sảng khoái. Hứa Phàm một đường giao thế sử dụng lập định khiêu viễn cùng thập phương không bộ thuật hướng phía Dương Vũ Chân tiến đến. Hắn sau khi đi không bao lâu, ba vị nửa ngộ chi cảnh bao gia trưởng lão đuổi theo. Một người trong đó trong tay bưng lấy bát quái la bàn, tràn đầy hoang mang nói, kỳ quái, cái kia hơn 100 con tà quỷ khí tức làm sao đột nhiên biến mất? Một người cả kinh nói, có phải hay không là bị cái kia quái rối tà quỷ cứu đi? Trong mắt ba người đều có vẻ hoảng sợ, nếu là ở nơi này gặp phải cái kia tà quỷ, ba người hắn sợ là đều không sống nổi. Không có khả năng tiếp tục đuổi, quá nguy hiểm. Chúng ta hay là trở về đi. Ba người đường cũ trở về. Mao gia nội bộ, rất nhiều tà quỷ đã bị một lần nữa trấn áp. Khoảng cách Mao gia gần nhất Vạn Yêu Hải nhận được Chu Thiên cảnh cáo Hồng Trung đưa tin đằng sau, phái Chu Hùng, Trần Hào cùng Giác Huyền ba vị yêu vương đến đây xác minh tình huống. Huyền Thanh cho ba người giảng thuật thiên quỷ dạ trốn trải qua, ba vị yêu vương giật nảy cả mình. Chu Hùng hỏi, cái kia tà quỷ cùng ngươi Mao gia có thủ, chẳng lẽ ngươi liền đoán không ra thân phận của hắn? Huyền Thanh lắc đầu, rất hoang mang nói, ta đã hướng tiên tổ xin mời linh, bất quá lịch đại tiên tổ đều đoán không ra đến cùng là chuyện gì xảy ra. Năm đó Trình Long Hổ trước khi lâm trùng, hướng ta Mao gia thư tín một phòng, nói là gặp phải thiên quỷ dạ trốn, chính là diệt thế dấu hiệu. Lời này chỉ sợ là nếu ứng nghiệm nghiệm. Giáp Huyền lông mày sâu nhăn, trà sát dâu quai nón, tiếng như hồng trùng, cái kia tà quỷ nói còn có thời gian 5 tháng. Sớm cáo chi kỳ hạ, điều này nói rõ đối phương tràn đầy tự tin, không có sợ hãi. Chu Hùng mãn là lo âu nói ra, các ngươi nói, chuyện này có thể hay không cùng Thông Thiên Tháp đỉnh trệ có quan hệ? Trong lòng mọi người đều là giật mình. Chính Long Hổ đem tiên quỷ dạ trốn gọi là diệt thế bắt đầu có thể cho vùng tiểu thế giới này mang đến diệt thế nguy hiểm, cũng chỉ có tiên nhân rồi. Chẳng lẽ lại, cái kia tà quỷ đến từ thượng giới? Huyền Thanh lo lắng, than thở đạo, Trình Long Hổ nói, diệt thế chi kiếp, Đông Diệu Thần Châu người, phải chết hơn phân nửa. Trần Hào nhếch môi, ta mị cười một tiếng, trong mắt chiến ý bắn ra, vậy cũng chỉ có thể đều bằng bản sự. Lao Cương Thi cùng tiên nhân đánh một trận, tay của ta cũng ngứa. Bất quá, cái kia tà quỷ bưng lợi muốn ngươi người Mao gia chết hết. Ngươi châu này cái mũi thực lực trên lệch chút, Mao gia chỉ sợ muốn bị diệt môn a, ngươi hay là an bài đệ tử phân tán đảo vòng đi. Huyền Thanh thở dài, ta Mao gia nhận trấn hồn tháp nguyên rủa, bị nhốt Ngũ Nưu Sơn đã mấy ngàn năm. Tháp tại người tại, tháp người chết vong. Đối phương chỉ cần hủy đi trấn hồn tháp, ta Mao gia người liền sẽ đều bỏ mình. Chu Hùng hỏi, Trình Long Hổ liền không có lưu cho Mao gia phá cục chi pháp a? Huyền Thanh nói có, Trình Long Hổ trong thư nói, thiên quỷ dạ trốn phát sinh trước đó, sẽ có một vị người hữu duyên đến đây Mao gia. Người này có thể bài trừ trấn hồn tháp nguyên rủa. Thế nào? Người hữu duyên đã đến rồi sao? Huyền Thanh có chút hoang mang, những ngày này ta Mao gia cũng chỉ có đại chu người. Chu Hùng con mắt tỏa sáng, nói ra, Dương Sinh công tử thế nhưng là vừa mới tại ngươi nơi này bị trấn áp 7 ngày. Ngươi nói, hắn có thể hay không chính là người hữu duyên? Lời này nhắc nhở Huyền Thanh, Hứa Phàm tại trong bí cảnh từng chiếm được tiên vương truyền thừa nhất định có phi phàm thần thông, có lẽ thật sự là người phá cục. Hắn hít sâu một hơi, trong mắt dị sắc lấp lóe, chủ trừ nói có khả năng này. Ân, phải đem Dương Sinh công tử mời đến. Chu Hùng bản liền muốn mời Hứa Phàm đi xem Huyền Không Đạo, lập tức nói ra, chuyện này giao cho ta đến xử lý đi. Ta đi mời hắn. Đêm trăng tròn, có thể phát động tiểu nguyện giảm bớt một nửa thời gian cung độ. Hứa Phàm thập phương không bộ thuật cách mỗi 4 điểm 5 giây liền có thể thi triển một lần, cho nên đi đường tốc độ cực nhanh, đúng là so Trình Vương ra đội xe sớm 3 ngày đã tới Dương Vũ trấn. Mai ra hủy diệt, cho Dương Vũ trấn mang đến tính hủy diệt đả kích. Thời gian 5 tháng, thôn trấn trùng kiến làm việc mới vừa vận hoàn thành, trong thành còn có chút tiêu điều. Đại Chu cho hắn mới xây tiêu sái vương phủ, chỗ thành bắc, đình đài lầu các, cầu nhỏ nước chảy, bố trí cực kỳ hoa lệ. Hứa Phàm ngại và ở vương phủ cần phải tiến hành một loạt thông báo công việc phiền phức, đi hội vui chơi mở cái gian phòng, chuẩn bị các loại trình vương gia bọn hắn đã tới Dương Vũ trấn, lại đồng loạt vào ở vương phủ. Hội vui chơi bên trong, môn đình lãnh đạm, Hứa Phàm tại chữ thiên số 5 và ở đến ngày thứ 2 ban đêm, một vị khách không mời mà đến gõ cửa phòng của hắn. Hứa Phàm mở cửa xem xét, chỉ thấy ngoài cửa đứng cái người mặc áo xanh tuổi trẻ thư sinh, trong tay nắm chặt một thanh tiểu xảo kim biên quạt tròn, che chắn nửa gương mặt, chỉ lộ ra một đôi con ngươi sáng ngời, đối với hắn trên dưới dò xét. Hứa Phàm hỏi, ngươi là người phương nào? Đối phương lạc nở nụ cười, tiếng cười cực kỳ thanh thúy, hắn lấy quạt tròn đem trọn khuôn mặt đều che khuất, lại triệt hạ quạt tròn thời điểm, tướng mạo đại biến, đúng là biến thành một cái cực kỳ xinh đẹp thiếu nữ. Hứa Phàm thấy rõ ràng mặt mũi của nàng, cả kinh nói, "Hương Điệp." Đối phương hờn dỗi một tiếng, lườm hắn một cái, thanh âm mềm đu, ngập nhập nội tâm, nói ra, "Ta còn tưởng rằng chủ nhân đem nô gia quên nữa nha." Nàng tiến lên một bước nhào tới Hứa Phàm trong ngực, một thân thịt mềm tại Hứa Phàm trên thân ủi đến ủi đi. Như vậy thế công, Hứa Phàm thực sự không chịu được nổi, lúng túng lui lại cùng nàng kéo dài khoảng cách, hỏi, "Ngươi làm sao tại cái này?" Hành động này có thể để Hương Điệp trái tim băng giá, cắn môi, trong mắt nước mắt như mưa, mười phần ủy khuất nói, bản thân thăm dò được Dương Vũ trấn bên trong tại tu kiến tiêu sái vương phủ, liền tới nơi đây, chờ đợi chủ nhân vào ở nghe nói bí cảnh có tiên nhân hạ phàm, mỗi ngày lo lắng, lấy nước mắt rửa mặt. Trông mong ngôi sao trông mong mặt trăng, thật vất vả đem chủ nhân trông, không nghĩ tới chủ nhân hay là đối với Hương Điệp tâm hoài khúc mắc. Ngay cả ôm một cái Hương Điệp cũng không nguyện ý. Nàng thanh âm ra rời, mị thái mười phần, huyên áo Hứa Phàm ngứa ngáy trong lòng, bất quá ngẫm lại tư ngoan rất nhanh liền đến, hắn vẫn là nhịn được, chán, ngươi thận trọng một chút. Trước tiên nói chính sự. làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Hương Điệp đáp, ta một mực ở tại hội vui chơi, vừa rồi tại trà sảnh ăn cơm, gặp chủ nhân bóng lưng, liền đuổi đi theo. Không nghĩ tới thật là ngươi. Hứa Phàm khẽ mút cằm, lại hỏi, ngươi tại Phiêu Hương các sự tình đều xử lý xong? Hương Điệp thở dài, tội nghiệp nói ra, chỉ có thể đi ra thời gian nửa năm sau ta vẫn là đến về Phiêu Hương lâu đi. Ngươi tại Phiêu Hương trong lầu không phải có tuyệt đối quyền nói chuyện sao? Chẳng lẽ còn không cách nào khôi phục sự tự do? Hương Điệp cười khổ nói, ta vốn cho rằng bằng vào Thiên Tương Cốt có thể tùy thời thoát ly Phiêu Hương lâu, không nghĩ tới Phiêu Hương lâu phía sau bất luận tại trên người của ta gieo chú ấn, mặc kệ ta chạy trốn tới chỗ nào, Phiêu Hương lâu người đều có thể tìm tới ta. Ta lấy cái chết chống đỡ, bọn hắn mới nguyện ý cho ta nửa năm tự do thân. Hứa Phàm lông mày cau lại, cái nào bất luận nha? Hương Điệp lắc đầu nói, chủ nhân không cần lo lắng cho ta, ta khách quý, thế nhưng là có mấy vị bất luận, có người muốn đem ta khống chế lại, cũng có người nguyện ý cứu ta. Chỉ là chú ấn khó trừ, tạm thời còn không giải được. Tại Hương Điệp thể nội gieo xuống chú ấn bất luận cường giả, thực lực bối cảnh đều cực kỳ cường hãn, nàng không muốn cho Hứa Phàm gây phiền toái, cho nên mới như vậy trả lời chắc chắn. Trên thực tế nàng mấy vị kia khách quý, không có một cái nào dám giải khai trong cơ thể nàng chú ấn. Hứa Phàm bây giờ xưa đâu bằng nay, bất luận cường giả trong mắt hắn cũng chỉ là bình thường nhìn tới, nghe nói lời ấy, cả giận nói, để cho ngươi nói là cái nào bất luận ngươi cứ việc nói thẳng, không cần chơi những này hư đầu ba não, thủ hạ ta người cũng không phải để cho người ta khi dễ. Hương Điệp bất đắc dĩ đáp, là Vương Triều Đại Viêm Thái Phó Âu Dương Mục, hắn tại bất luật trên bảng xếp hạng thứ 27 vị, lại là Tam Hoàng Tử Hứa Thú Lão Sư, bối cảnh thâm hậu, cũng không dễ trọng. Hứa Thú Lão Sư, Hứa Phàm trong lòng thẳng phạm không thoải mái, lão cẩu này chơi ngược lại là rất hoa. Ngươi không cần sợ hắn, một mực đợi ở bên cạnh ta, hắn dám đến tìm ngươi, ta liền làm thịt hắn. Hương Điệp hơi kinh ngạc, chủ nhân như thế có lực lượng, chẳng lẽ lại là Ngọa Long Tiên Sinh trở về? Hứa Phàm khoát khoát tay, sư phụ ta không có trở về. Ngươi cũng không cần sợ, lần này bạn yêu bí cảnh chi hành, ta phải Tiên Vương truyền thừa, thực lực đại tăng, có biện pháp đối phó hắn. Tiên Vương truyền thừa. Hương Điệp kinh ngạc không ngậm miệng được, tràn đầy vui vẻ mà hỏi, ai nha, nghe thật là lợi hại. Chủ nhân hiện tại là cảnh giới gì? Chẳng lẽ lại đã đột phá đến bất luật cảnh giới? Hứa Phàm đáp, trước mắt là tam biến cảnh giới, bất quá có mấy cái lợi hại thần thông, đủ để ứng phó lao cầu kia. Ngươi liền an tâm đợi ở bên cạnh ta đi. Ta có một vị hảo hữu am hiểu nhất giải trừ trong cơ thể người khác chú ấn, ta ngày mai liền viết thư mời hắn tới. Hương Điệp nói trong cơ thể ta chú ấn rất khó trừ bỏ. Hứa Phàm khinh thường một cho nên, có bao nhiêu khó? So tiên nhân chú ấn còn khó sao? Ta bị hảo hữu kia ngay cả tiên nhân chú ấn đều có thể giải. Âu Dương Mục hắn tính là cái dám gì? Hương Điệp gặp hắn đúng bất luật cường giả không có chút nào tâm mang sợ hãi, rốt cục không còn sầu lo. Điềm Điềm cười nói, vậy thì tốt quá, về sau ta rốt cục có thể hảo hảo hầu hạ chủ nhân. Cái này lại để Hứa Phàm trong lòng nổi lên một trận gợn sóng, muốn cho Hương Điệp đợi ở bên người, đến chuẩn bị cho nàng tốt thân phận. Hắn từ đầu gối kho bên trong lấy ra một bức tranh giấy, đưa cho Hương Điệp nói ra, ngươi có thể biến thành trong bức họa kia người sao? Hương Điệp tiếp nhận giấy vẽ xem xét, chỉ gặp trên giấy vẽ dường như dàn bút họa bình thường, vẽ lấy một nữ nhân, tóc dài xóa bay, có một thanh trường kiếm, lông mày cong cong, nét mặt tươi cười như hoa. Nàng dở khóc dở cười, tranh này chính là ai nha? Cũng quá đơn giản một chút đi, giống như đồng vẽ xấu. Trong bức họa kia người chính là Thiên Bình mẫu thân Thẩm Tú. Hứa Phàm chuẩn bị lên đường bí cảnh thời điểm, Thiên Bình từng xin nhờ hắn tìm hiểu Thẩm Tú hạ lạc. Thẩm Tú một mực là Thiên Bình ký thác tinh thần, Thiên Bình có thể tại Bành Thái hậu tra tấn bên dưới sống tạm 8 năm, toàn bộ nhờ Thẩm Tú một câu, chờ ta trở lại. Hứa Phàm muốn cho Thiên Bình một cái công đạo. Hắn đáp, đây là Thiên Bình quận chúa mẫu thân, tranh này xác thực đơn giản chút, ngày mai đi tìm Tiêu Giao Cốc Bách Sử Thông, nhìn xem có thể hay không làm một tấm chuẩn xác hơn chân dung đến. Ngươi đến phối hợp ta diễn một cuộc kịch. Chương 454, tháng 2 ve tiêu chương 454, tháng 2 ve tiêu sáng sớm hôm sau, Hứa Phàm viết thư cho Khâu Nhưỡng, mời hắn đến Dương Vũ trấn. Khâu Nhưỡng tại Tử Trúc đảo cùng Hứa Phàm cáo biệt lúc, nói cho hắn phương thức liên lạc, trước mắt hắn tại Bách Đãng Sơn bên trong. Viết xong tin, Hứa Phàm lại tìm đến Tiêu Diêu Cốc Bách Sử Thông, cầu một tấm Thẩm Tú chân dung, đưa cho Hương Điệp trở mặt chi dụ. Đến trưa, Trình Vương ra đội xe rốt cục đã tới Dương Vũ trấn. Hứa Phàm cùng đội xe tụ hợp, đi trước Tiêu Sái Vương phủ, an trí người nhà. Sau đó cùng Đan Thanh Sinh cùng Trình Vương ra một lần nữa leo lên Dương Vũ sơn. Trở lại chỗ cũ, Lăng Mai trong kim điện, Hứa Phàm thoải mái ngồi ở gia chủ trên ghế. Cái ghế này trước tiên là Mai Nghi nên ngồi. Đan Thanh Sinh cảm thán nói, Tiêu Sái Vương nhân sinh gặp gỡ, thế nhưng là gọi người liễu lươi sợ hai tháng cùng. 8 tháng trước vẫn chỉ là cái vừa mới hoán cốt nho nhỏ con cờ, bị giáng chức Minu, làm dự nô. Bây giờ đã là cao quý vương gia, chấp trưởng toàn bộ Mai gia, thậm chí được Tiên Vương truyền thừa. Trình Gia trêu chọc nói, thế nào? Cái ghế này ngồi dễ chịu a? Hứa Phàm thản nhiên cười, thế nhân đều là nói ta một bước lên trời, khí vận thiên tể, lại có ai biết ta trải qua bao nhiêu gặp chắc trở? Tại trước Quỷ Môn Quan đi qua mấy lần, có thể chấp trưởng Mai gia, Hứa Phàm là rất cao hứng, bất quá cũng không hưng phấn. Bây giờ Mai gia có thể mang cho hắn lợi ích, đã không đáng giá nhắc tới. Mai gia hay là cái kia Mai gia, Minh U cũng hay là cái kia Minh U đại chu tiếp quản Mai gia đằng sau, cũng không cải biến Mai gia cách cục. Một linh cốt huyết mạch, như cũ lấy tàn khốc phương thức kéo dài. Chỉ bất quá, các dược nô sinh hoạt so trước đó muốn tốt rất nhiều, xuất nhập Dương Vũ trấn cũng càng thêm tự do, cuối cùng sống được giống người. Hứa Phàm cũng không muốn làm chúa cứu thế, sinh tử do mệnh, giàu có nhờ trời, thế giới này vốn là tàn khốc, người có năng lực luôn có thể leo ra Minh U, người không có năng lực, ở đâu đều là tầm thường cả đời. Hắn đến Mai gia chỉ làm một sự kiện, tham nhu nhị hai đứa bé. Mai gia hủy diệt đằng sau, Hứa Phàm cũng đã để hai đứa bé nhận tổ quy tông, trừ họ Mai, đổi họ Nưu. Hai đứa bé một mực đợi tại Dương Vũ Sơn đến trường tập thuật luyện đan, ngày sau có Hứa Phàm làm chỗ dựa, nhất định là lên như diều gặp gió. Đến trạng vạng tối, Trình Vương gia cùng Đan Thanh Sinh hướng hắn từ biệt, hai người nhận được Đại Chu Tật Phong dịch chuyển thư, vội vã chạy tới Mao gia. Hứa Phàm hỏi thăm Mao gia đã xảy ra biến cố gì, hai người cũng nói không rõ ràng. Đan Thanh Sinh mang theo Trình Vương gia bay thẳng đi. Hứa Phàm đành phải một mình hạ Dương Vũ Sơn, trở về Tiêu Sái Vương phủ. Hắn lòng chỉ muốn về, vội vã muốn cùng Mai Tư Loan khêu đèn đánh cờ. Trên đường đi liên tiếp sử dụng thập phương không bộ thuật đi đường, trong mấy mắt đã đến Dương Vũ trấn bên trong. Trong trấn nhiều người phức tạp, tái sử dụng tuấn di chi thuật, không khỏi kinh thế hai tụ. Hắn liền theo một đường nhỏ chạy, hướng Vương phủ tiến đến. Kết quả, chạy trước hắn liền phát hiện không thích hợp, phía trước trong đường phố vậy mà không có một ai, mà lại bốn phía yên tĩnh, an tĩnh đáng sợ. Một tiếng ve kêu đột nhiên vang lên, nó âm thanh bén nhọn thấu xương, Hứa Phàm chỉ nghe một tiếng này, liền màng nhĩ băng liệt, nội tạng tổn hại, thất khiếu đều có máu tươi tràn ra. Hắn kinh ngạc dị thường, tháng 2 ve kêu. Đây là âm sát thuật. Long huyết cấp tốc chữa trị trong cơ thể hắn thương thế. Hắn tập trung lực chú ý, lấy lĩnh địa ý thức, cảm thụ phương viên 50m bên trong tất cả sinh vật. Đã thấy trong lãnh địa dân thành phố, giống bị thi triển huyễn thuật, từng cái ngồi yên trong nhà, không nhúc nhích. Hứa Phàm trong lòng hoảng hốt, cái này ve kêu là hướng về phía ta tới. Hắn lập tức cảnh giác lên, một cái thuấn di, đi vào vương phủ trước cửa. Hắn trước hết cam đoan người nhà an toàn. Vương phủ trước cửa, môn đình ngự thị, Dương Vũ trấn bên trong các đại thế lực, biết được Tiêu Sái Vương vào ở đằng sau, đều đưa tới hạ lễ. Hứa Ngư Nương đang cùng một đám hạ nhân ở trước cửa tiếp đại khách đến thăm. Hứa Phàm cảm ứng đến Mai Tư Đoán, Tiếu Nhi, Mai Tư Hàn đám người vị trí, gặp tất cả mọi người bình yên vô sự, có chút nhẹ nhàng thở ra. Ve kêu thanh âm chưa vang lên nữa. Lĩnh địa ý thức có thể làm cho hắn thu hoạch được tất cả trong lãnh địa đối với hắn công kích người tin tức, nhưng mà, hắn cũng không có thu hoạch được đối phương tin tức, nói rõ đối phương lúc xuất thủ, cách hắn 50m có hơn. Là ai đâu? Hứa Phàm trong lòng lo nghĩ. Ve kêu thanh âm lực sát thương, có thể nhẹ nhõm đem hắn người nhà giết hết, nếu như đối phương cố ý muốn hạ sát thủ, Mai Tư Đoán bọn hắn không có người nào có thể còn sống sót. Hứa Phàm lập tức hạ lệnh đóng lại vương phủ cửa lớn, không còn đón khách. Để Hứa Ngư Nương, Tiếu Nhi, Mai Tư Đoán, Thiên Bình mấy vị trí thân đi theo hắn đồng loạt tiến vào trong phòng luyện công, lại để cho trong vương phủ hộ vệ trong ngoài ba tầng đem phòng luyện công bao bọc vây quanh. Trong vương phủ hộ vệ bên trong có 10 vị nửa ngộ chi cảnh cao thủ, đều là lục phẩm lực vương quốc cùng thất phẩm cung huyền quốc vương hướng cùng Mã Tố cũng ở trong đó. Đám người gặp hắn thần sắc bối rối, cũng đi theo khẩn trương lên. Mai Tư Đoán hỏi, tướng công, phát sinh cái gì? Hứa Phàm sắc mặt tái xanh, giản đoản đáp, có địch nhân tại, khả năng gặp nguy hiểm. Các ngươi đợi ở chỗ này đừng động. Hắn mở ra âm dương vực tiến vào vực nội, triệu hoán Hoa An đi ra, để Hoa An mặc vào giống như hắn quần áo, sau đó rời đi âm dương vực, ra phòng luyện công, leo lên trong phủ trói gác, đứng tại chỗ cao nhất làm mồi dụ. Hứa Phàm chính mình thì là đợi tại âm dương vực bên trong, lấy Hoa An tầm mắt quan sát động tĩnh bên ngoài. Kết quả, Hoa An tại trói gác bên trên chờ đợi hơn nửa canh giờ, cũng không có gặp phải địch tập. Mắt thấy phân thân tiếp tục thời gian muốn hao hết, một cái thân ảnh gầy gò đột nhiên xuất hiện ở chân trời, một cái lắc mình tiến nhập trói gác bên trong. Hoa An nhìn chăm chú nhìn lên, chỉ thấy người này mặc một thân một mạc đạo y, mày kiếm mắt sáng, hai tóc mai sương bạch, đúng là Đa Bảo đạo nhân, Chu Hùng. Chu Hùng trước tiên mở miệng, "Hiền đệ, ngươi tại tròi gác này phía trên làm gì?" Hứa Phàm hơi kinh ngạc, mệnh lệnh Hoa An hỏi, "Đại ca, vừa rồi ve kêu thanh âm, là ngươi làm ra?" Chu Hùng một mặt hoang mang, "Cái gì ve kêu thanh âm?" Hoa An nói, "Đại ca ở đây chờ một lát, ta đi một chút liền đến." Hoa An quay trở về phòng luyện công, tiến vào âm dương vực, Hứa Phàm đem hắn thu hồi, sau đó tự mình đi tròi gác, đi gặp Chu Hùng. Chu Hùng gặp trong phủ trận địa sẵn sàng đón quân địch, như lâm đại địch, hỏi: "Thế nào? Xảy ra chuyện gì?" Hứa Phàm đáp: "Một canh giờ trước đó, có người lấy ve kêu thanh âm công kích ta, là phi thường lợi hại âm sát thuật. Nếu không có ta có chút phòng ngự thần thông, chỉ sợ đã chết. Nhưng đối phương một mực không có lộ diện." "Âm sát thuật?" Chu Hùng nghe vậy, lập tức giật mình, nói ra: "Nguy rồi, ve kêu âm sát thuật cũng chỉ có Khô Âm sư quá thanh thiền Phật âm. Ngươi chừng nào thì đắc tội nàng?" Hứa Phàm vừa nghe đến Khô Âm sư quá danh hảo, trong lòng lập tức run lên. Khô Âm sư quá chính là đệ nhất thiên hạ tổ chức sát thủ đưa con miếu miếu chủ, bất luật trên bảng xếp hạng thứ 3, lấy âm cực thanh thiền Phật âm hoành hành thiên hạ, trừ lão cương thi cùng lôi đế, không người có thể địch. Lão sư này quá thực lực tuyệt đối phải mạnh hơn Thu Lạc cái kia cặn bã. Hứa Phàm có chút hoang mang, không có à, ta cùng nàng không có chút nào gặp nhau, nói gì đắc tội nói chuyện. Chu Hùng nói, lục soát một chút ngươi trạch viện đi, đưa con miếu muốn giết người, tất nhiên sẽ lưu lại lệnh truy sát. Hứa Phàm lập tức mệnh trong phủ hạ nhân trong trong ngoài ngoài lục soát một phen, kết quả không phát hiện chút gì. Chu Hùng tung khẩu khí, nói ra, đưa con miếu lệnh truy sát thường thường sẽ xuất hiện tại chỗ dễ thấy nhất, bị đuổi giết người nhất định có thể tùy tiện nhìn thấy. Nếu không tìm được lệnh truy sát, vậy liền cứ yên tâm đi. Ngươi nghe được ve kêu có lẽ là Khô Âm sư quá có ý muốn thử dò xét ngươi. Loại này cục diện có chút kỳ quái, Khô Âm sư quá vì sao muốn thăm dò hắn đâu? Hứa Phàm tinh tế suy tư, rất nhanh liền nghĩ đến một loại khả năng. Đưa con miếu bồi dưỡng được sát thủ, trên thân đều bị gieo xuống thanh thiền Phật âm âm thực, như Tô Thu Nhi, Vinh Sảo, Hướng Đỉnh. Hứa Phàm từng giúp ba người trừ bỏ thể nội âm thực, Khô Âm sư quá đến đây bạn yêu hải tiếp người, nhìn thấy Tô Thu Nhi, nhất định có thể phát hiện trong cơ thể nàng âm thực đã trừ, nhất định phải truy cứu việc này. Tô Thu Nhi là cái trượng nghĩa người, tuyệt không có khả năng đem Hứa Phàm khai ra. Cho nên, Khô Âm sư quá cũng chỉ có thể phỏng đoán. thiên hạ có thể giải trừ cực hình người chưa bao giờ xuất hiện qua. Khô Âm sư quá tất nhiên sẽ hoài nghi đến thu hoạch được tiên vương truyền thừa Hứa Phàm trên thân, cho nên mới ra tay thăm dò. Cái kia tiếng mét đều chính là muốn tại Hứa Phàm thể nội gieo xuống âm thực, muốn nhìn một chút Hứa Phàm sẽ có cỡ nào hành động. Nghĩ tới chỗ này, Hứa Phàm trong lòng hoảng hốt, hắn có độc tính miễn dịch thần thông, âm thực nhập thể cũng sẽ không cho hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Khô Âm sư quá hiện tại sợ là đã biết hắn có trừ bỏ âm thực năng lực. Chương 455, tham hoan. Chương 455, tham hoan. Cho nên gặp phải hậu quả gì đâu? Nếu như Khô Âm sư quá muốn hạ sát thủ, hiện tại lệnh truy sát đoán chừng đã dán tại trên cửa chính. Thời gian lâu như vậy, không hề có động tĩnh gì, chỉ có thể nói rõ đối phương sát tâm không nặng, hoặc là có chỗ cố kỵ, tạm thời không muốn động hắn. Bây giờ Hứa Phàm xưa đâu bằng nay, thật đúng là không phải mặc người nắm. Bất quá việc này rất buồn nôn, địch từ một nơi bí mật gần đó, ta ở ngoài sáng, không giải quyết chuyện này, tựa như vắt trên lưng, khó chịu. Hứa Phàm khuôn mặt bình tĩnh, hỏi thăm Chu Hùng nói, có cùng đưa con miếu thương lượng biện pháp a? Chu Hùng giơ lắc đầu, tổ chức sát thủ này rất địa thấp. Khô Âm sư quá thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Lần gần đây nhất xuất hiện, cũng chính là bí cảnh mở ra đằng sau, đến từ trúc đảo đón đi đệ tử của mình, cùng những người khác hoàn toàn không có giao lưu. Chu Hùng cho Hứa Phàm kỹ càng giới thiệu đưa con miếu. Đưa con miếu là cái cực kỳ đặc thù tổ chức sát thủ, đã tồn tại mấy ngàn năm, tiếp đơn quy tắc cực kỳ đặc thù. Đưa con miếu tiếp đơn ám sát nhiệm vụ, không cần tiền, chỉ cần linh đồng. Ám sát mục tiêu thực lực cùng cần thiết linh đồng dị cốt phẩm cấp móc nối. Tỷ như muốn ám sát nửa ngộ chi cảnh cao thủ, cần đem một vị thất phẩm trở lên linh đồng đưa vào trong miếu làm thù lao. Muốn ám sát bất luật cảnh giới cao thủ, cần đem một vị tam phẩm trở lên linh đồng đưa vào trong miếu làm thù lao. Đưa con miếu tiếp đơn đằng sau sẽ đem linh đồng bồi dưỡng lớn lên, 18 năm sau linh đồng sẽ đích thân tham dự ám sát nhiệm vụ. Cho nên đưa con miếu ám sát là lạc hậu 18 năm, thường xuyên phát sinh ám sát mục tiêu tại cái này thời gian 18 năm vừa ý bên ngoài tử vong hoặc là tự nhiên chết giả tình huống. Một khi phát sinh loại tình huống này, liền coi như là nhiệm vụ thất bại. Làm thú lao linh đồng sẽ thu hoạch được xuống núi quyền lợi, liền có thể lấy rời đi đưa con miếu, cuộc sống tự do tự tại. Nhưng là thể nội âm thực sẽ không trừ bỏ, một khi đưa con miếu hướng dưới đó đạt nhiệm vụ, cũng nhất định phải chấp hành. Tô Thu Nhi có thể tại đại viêm nhậm chức, đó là thuộc về loại tình huống này. Quy củ rất kỳ quái, có thể kéo dài mấy ngàn năm, nhất định có đạo lý riêng. Hứa Phàm cảm thấy Tô Thu Nhi cầu hắn giải trừ binh xảo, hướng đỉnh thể nội âm thực hành vi rất ngu xuẩn, đứng sau lưng Khô Âm sư quá đại lao hồ này, chẳng phải là tự tìm phiền phức. Nhưng ngẫm lại Tô Thu Nhi cũng không phải là không có chút nào đầu não người, chẳng lẽ lại nàng có cái gì thoát khốn chi pháp? Khô Âm sư quá không lộ diện, Hứa Phàm vô hạn xoắn xuýt. Chu Hùng dường như nhớ ra cái gì đó, đột nhiên nói ra, à, đúng rồi, vẫn có thể nhìn thấy nàng. Hắn giảng nói, một tháng sau, Tiêu Diêu Cốc sẽ tổ chức xong chủ đại hội dùng để quyết định tiến vào Hồng Mông bí cảnh danh lệnh. Đến lúc đó, thiên hạ bất luật tụ họp tụ Tiêu Diêu Cốc, Khô Âm sư quá tất nhiên sẽ trình diện, ngươi liền có thể nhìn thấy nàng. Hồng Mông bí cảnh cách mỗi 10 năm mở ra một lần, mỗi lần tiến vào danh lệnh chỉ có 100 cái, cảnh giới không hạn. Trong bí cảnh có thần dụ địa, ghi chép hoàn chỉnh đại đạo truyền thừa, đọc thần dụ địa thì tương đương với cảm ngộ thiên đạo. Bất luật cường giả chạy theo như vịt, mỗi lần mở ra bí cảnh, Nam Bắc song chủ liền sẽ tại Tiêu Diêu Cốc tổ chức song chủ giải thi đấu, lấy mỹ thực kết bạn. Thiên hạ bất luật tụ họp tụ Tiêu Diêu Cốc, tranh đoạt tiến vào bí cảnh danh lệch. Tiêu Diêu Cốc cũng sẽ này tới sửa đặt trước bất luật bảng danh sách. Chu Hùng nói, đến lúc đó, ta Vạn Yêu Hải sẽ giúp ngươi tranh thủ một cái danh lệch. Ngươi theo chúng ta cùng một chỗ tiến bí cảnh. Ta, Hứa Phàm 10 phần kinh ngạc, ta mới tam biến cảnh giới, dựa vào cái gì chiếm một cái danh lệch? Tổng cộng mới 100 cái danh lệch, bất luật đều không đủ phân. Chu Hùng nói, ngươi có thể khám phá ta tàng truyết hồng vụ liền có tư cách tiến vào Hồng Mông bí cảnh. Thần dụ bia bị Hồng Mông mê vụ che chắn, cần ngươi giúp chúng ta dòm ra thiên cơ. Nguyên bản cảm thấy thực lực ngươi quá thấp, muốn chờ ngươi chí ít tấn thăng nửa ngộ chi cảnh, lại mang ngươi đi vào. Bất quá bây giờ thế cục nguy cấp, không thể không sớm tiến nhập. Hứa Phàm hỏi, xảy ra chuyện gì rồi sao? Chu Hùng liền đem mau ra chuyện phát sinh nói một lần. Hứa Phàm nghe xong, chỉ cảm thấy đau cả đầu, diệt thế chi kiếp, nghe cũng quá kinh khủng chút. Xem ra, thông thiên tháp sụp đổ chuyện này vẫn chưa xong. Thượng giới tiên nhân là sẽ không bỏ qua cái này trại nuôi heo. Chu Hùng nói, dựa theo Trình Long Hổ tiên đoán, Mao gia chi kiếp cần một vị người hữu duyên đến phá giải, người hữu duyên này, chúng ta nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có ngươi. Hứa Phàm nhưng không biết giải trừ trấn hồn tháp nguyên rủa biện pháp, nhưng là hắn ngấp nghé trong tháp tà quỷ, hay là đáp ứng, nếu là Chu đại ca ngươi nguyện ý lưu tại nơi này giúp ta bảo hộ người nhà, ta có thể đi Mao gia đi một chuyến. Mặt khác, còn có một việc cần đại ca hỗ trợ. Hứa Phàm đem Mai Tư Hàn cùng Thiên Bình đắc tội Trần Tam Tam bị biến thành mập mạp sự tình, nói cho Chu Hùng. Chu Hùng dở khóc dở cười, nói ra, đây là việc nhỏ, ta một phong thư, để Trần Ngự chủ giải trừ thần thông chính là. Cái này Dương Vũ Trấn rất buồn thẻ, ta cũng không muốn đợi ở chỗ này. Nếu như không để cho người nhà của ngươi cùng ta đi Vạn Yêu Hải chơi một chút, cũng làm cho bọn hắn mở mang kiến thức một chút huyền không đảo. Hứa Phàm nghĩ nghĩ, có một đám yêu vương bảo bọc hẳn là sẽ càng thêm an toàn một chút, liền đáp ứng. Bất quá, hắn muốn tại Dương Vũ Trấn ở 3 ngày, xử lý một ít chuyện lại đi mau ra. Chu Hùng liền ở trong phủ ở lại. Đến trạng vào tối, người một nhà vui vẻ hòa thuận ăn cơm trưa, Hứa Phàm gọi tới Thiên Bình, đi thư phòng nói chuyện. Mai Tư đoán đối với Thiên Bình cải tạo kế hoạch triệt để thất bại. Một là bởi vì Thiên Bình thực sự quá béo, các loại diệu pháp thi triển ra đều quá cay con mắt. Hai là bởi vì Thiên Bình tình đậu chưa mở, tơ tình chưa giải, tâm tính đơn thuần, khó nhập đạo này. Thiên Bình đi theo Hứa Phàm tiến vào thư phòng, cũng không giống ban sơ như vậy không đúng. Nàng đối với mình biến thành mập mạp chuyện này không thèm để ý chút nào. Hứa Phàm để nàng tọa hạ, nàng liền thành thành thật thật ngồi tại trên ghế, ôm bụng, bụng trộm từ trong tay áo lấy ra một đông hoa gạo sống nhét vào trong miệng ngay lấy. Thiên Bình thể nội huyễn thực còn chưa trừ bỏ, cho nên giấc ngủ hay là không tốt, vành mắt có chút biến thành màu đen. Hứa Phàm nhìn nàng chằm chằm một hồi, luôn cảm thấy cái kia một đôi mắt gấu mèo phá hư phong cảnh. Thôi, Khô Âm sư quá đã phát hiện bí mật của ta, cũng không cần phải lại giấu nghề, một cái trần tử phu, không tạo nổi sóng gió gì. Hắn trực tiếp ném đi một bình độc tính miễn dịch dược tề cho Thiên Bình. Uống đi. Uống đằng sau, liền rốt cuộc không sợ cực hình. Ban đêm cũng sẽ không làm tiếp ác mộng, có thể ngủ ngon giấc. Thiên Bình có chút kinh ngạc, mở ra bình thuốc, chần chờ hồi lâu, mới uống vào bụng đi. Nàng nhắm mắt lại, cảm thụ huyễn hình mang cho nàng nhàn nhạt cảm giác hôn mê, kết quả, cảm giác hôn mê biến mất không thấy. Một loại thông thấu cảm giác xuất hiện trong đầu, toàn bộ thân thể cảm giác tựa như nhẹ 100 cân. Nàng nhóm miệng, kích động nhưng lại sợ hãi. Thanh âm đang run rẩy, thật đi ra. Thái hậu sẽ biết, sẽ bị đánh. Hứa Phàm an ủi, không cần lo lắng, nàng biết cũng sẽ không quản. Hiện tại, nàng ngay tại đùa lửa, tuyệt sẽ không tìm chúng ta phiền phức. Những ngày này, Hứa Phàm một mực tại chú ý Bành Thái hậu thần văn. Lại một kiện việc điên cuồng phát sinh, Bành Thái hậu mang thai. Mà lại, đã mang thai 3 tháng rưỡi. Theo lý mà nói, 3 tháng rưỡi, bụng hẳn là sẽ có chút hở ra. Cũng không biết Trần Tử Phu thi triển thuật pháp gì, Bành Thái hậu bụng không có chút nào biến hóa, thoạt nhìn vẫn là dáng dấp ban đầu. Bây giờ Bành Thái hậu thâm cư không ra ngoài, điệu thấp rất nhiều, bất quá trên triều đình sự tình, nàng hay là âm thầm chú ý, chỉ là rất ít nhúng tay. Hứa Phàm tạm thời còn không muốn đem chuyện này nói cho thánh thượng. Hắn muốn nhìn một chút Bành Thái hậu làm sao man tiên quá hải, đem hải tử sinh ra tới. Trừ bỏ Thiên Bình thể nội nguyên thực, Hứa Phàm hỏi, ngươi còn nhớ rõ, ta chuẩn bị lên đường bạn yêu hải lúc, ngươi cầu chuyện của ta à? Thiên Bình ánh mắt phai nhạt xuống, có chút sợ hãi nói, là Thiên Bình cho tướng công thêm phiền toái. Kỳ thật Thiên Bình biết, mẹ ta nàng. Nàng lắp bắp, từ đầu đến cuối không muốn thừa nhận Thẩm Tú đã chết đi, cuối cùng nói ra, nàng rất khó tìm. Hứa Phàm gật gật đầu, cười nói, xác thực rất khó tìm. Ta tìm khắp bạn yêu hải, mới đưa nàng tìm tới. Hắn vỗ tay một cái, một vị phụ nhân từ sau bình phòng đi ra. Lụa mỏng che mặt, búi tóc cao cuộn, đứng ở Thiên Bình trước người, âm thanh run rẩy hô một tiếng, "Bình Nhi, là ngươi à?" Thiên Bình con mắt đột nhiên trợ to, khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, bả vai run rẩy bình thường run, có chút không biết làm sao. Phụ nhân đem trên mặt lụa mỏng hái đi, lộ ra một tấm xinh đẹp khuôn mặt, hốc mắt từng đỏ, hai mắt rưng. Tướng mạo cùng Thẩm Tú giống nhau như lúc. Thiên Bình thấy rõ ràng mặt của nàng, lập tức nước mắt vỡ đê bình thường chảy ra, một tiếng kêu rên nhào vào hương điệp trong ngực, kêu khóc nói, "Mẹ, thật là ngươi a, ngươi rốt cục trở về, Thiên Bình còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi." Hương điệp vỗ phía sau lưng nàng, an ủi, "Mẹ đang làm một chút chuyện rất trọng yếu, cho nên chậm trễ thời gian. Lâu như vậy mới đến gặp ngươi, để cho ngươi chịu khổ." "Là mẹ sai." Thiên Bình gào khóc, 8 năm qua thống khổ kinh lịch, tại thời khắc này đều rất giống tan thành mây khói. Một cỗ hạnh phúc to lớn cảm giác tràn ngập tại nội tâm của nàng, để nàng khó mà ngăn chặn khóc không ngừng. Hứa Phàm sớm đã giao phó xong Hương điệp nên như thế nào làm việc, phân phó nói, "Hai mẹ con các người, đêm nay liền ở tại Tây Sương phòng, hảo hảo trò chuyện đi." Hắn quay đầu bước đi, không kịp chờ đợi hướng phía Đông Sương phòng chạy đi. Hương Điệp nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, khí thẳng cắn răng, lại cúi đầu xuống, đối với Thiên Bình cực kỳ an ủi. Tục nữ nói, tiểu biệt thắng tân hôn. Hương phòng bên trong, Mai Tư Loan tắm rửa trang điểm, mong mỏi cùng trông mong, địa hỏa hừng hực. Hứa Phàm chạy vào trong phòng, Thiên Lôi dẫn ra. Trong lúc nhất thời hai đóa hoa nở, Viên Ương đang chéo cổ, tịch đế nó bay. Một đêm thăng hoan, ngày kế tiếp thăng hoan, lại một đêm thăng hoan. Đến ngày thứ ba, Khâu Nhung đến. Hứa Phàm rốt cục bỏ được từ Đông Sương trong phòng bỏ lên đi ra. Chương 456, sát kiếp chương 456. Sát kiếp trong thời gian 3 ngày này, Thiên Bình cùng Hương Điệp đồng dạng đợi tại Tây Sương phòng bên trong rất ít lộ diện. Hương Điệp dựa theo Hứa Phàm an bài, nói cho Thiên Bình, chính mình có chuyện rất trọng yếu cần xử lý, thân phận cũng cần giấu giếm, cho nên, nàng còn sống chuyện này, Thiên Bình nhất định phải thủ khẩu như mình. Thiên Bình có thể một lần nữa đạt được tình thương của mẹ, đã là cảm kích và phần, đối với Thẩm Tú rất nhanh liền muốn rời đi chuyện này, tuy có không bỏ, cũng vui vẻ tiếp nhận. Chỉ, trong lòng trụ cột cũng không sụp đổ, cái này đã đầy đủ chân quý. Hứa Phàm đem Khâu Nhượng cùng Hương Điệp dẫn tới trong phòng luyện công, để Khâu Nhượng triệu hồi ra con giun khổng lồ. Đối với Hương Điệp đầu một trận mãnh liệt toát, trừ đi trên người nàng chú ấn. Khâu Nhượng nói bước ra, người này thể nội chú ấn cũng không phải là một loại, mà là ba loại, đến từ ba vị bất luật cường giả. Chú ấn này trừ bỏ, tất nhiên sẽ đưa tới thăm dò, thậm chí trả thù, ngài muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Ba vị bất luật, xem ra Hương Điệp những cái kia khách quý đều không thành thật nha. Hứa Phàm lăn lộn không thèm để ý, những này bất luật cũng chỉ là tôm tép ngại nhép. Trừ bỏ chú ấn đằng sau, Khâu Nhượng liền rời đi, nói là có chuyện quan trọng muốn làm. Hương Điệp thì là chuyển đổi khuôn mặt, biến thành một vị thư sinh trẻ tuổi. Hứa Phàm cho nàng một cái tham lưu chức vị, để nàng lưu tại bên người. Chu Hùng trong phủ đợi 3 ngày, vốn cho rằng Hứa Phàm là có cái gì chuyện quan trọng xử lý, không nghĩ tới là tại trên bụng nữ nhân nằm 3 ngày, cảm thấy im lặng. Thật vất vả đem hắn trông mong đi ra, lập tức tới gặp, hoán giận nói, ngươi là chuẩn bị sinh hải tử lại đi à? Hứa Phàm rất xấu hổ, gãi đầu một cái, trả lời chắc chắn nói hôm nay liền lên đường đi. Chu Hùng cảm thấy chuyện quá khẩn cấp, lại để cho Hứa Phàm đi theo người nhà cùng một chỗ đón xe tiến về Mao gia, thật sự là quá chậm trễ thời gian, liền lời nói, ngươi cưỡi thiên nhãn độc chim chấm đi đường, đi trước Mao gia, người nhà của ngươi ta đến hộ tống. Thiên nhãn độc chim chấm là hôm qua đưa tới Dương Vũ Trấn, mấy tháng không thấy, xòa điệu không có chút nào biến hóa, hay là chỉ nhận mặt nạ không nhận người. Hứa Phàm liền đeo lên lục nhĩ sừng dê mặt nạ, cưỡi xòa điệu, thoải mái nhàn nhã bay về phía Mao gia. Dương Vũ trấn bên trong, một vị người mặc đại chu quân bảo binh vệ đưa mắt nhìn Hứa Phàm cưỡi thiên nhãn độc chim chấm rời đi, lập tức từ trong tay áo rút ra một chi miếng trúc, ở phía trên viết một hàng chữ nhỏ, sau đó nhét vào một cái ưng chuẩn trong miệng. Đem ưng chuẩn thả. Ưng chuẩn bay ra Dương Vũ trấn, xông vào đám mây, nhắm hướng đông mà đi, tại tật phong dịch ba lần đổi chim, cuối cùng đem miếng trúc đưa đến khoảng cách Dương Vũ trấn bên ngoài 500 dặm một chỗ trong rừng rậm. Trong rừng rậm, có một đám che mặt người áo đen, cầm đầu là cái cụt một tay nữ tử. Nàng tiếp nhận ưng chuẩn mang tới miếng trúc, nhìn thoáng qua, nói ra, cơ hội tới, mục tiêu ngay tại trên đường chạy tới. Mọi người bắt đầu bày trận đi. Một người trong đó hỏi, hắn bất quá là tam biến cảnh giới, đáng ra chúng ta xuất động nhiều người như vậy à? Độc tí nữ thở dài, dù sao được tiên vương truyền thừa, ai biết hắn có thủ đoạn gì? Cố chủ cho nhiều tiền như vậy, cũng không thể đem sự tình làm hư hại. Tiêu Sái Vương phủ nghiêng góc đối một chỗ trong khách sạn, một vị dáng người thấp bé, tướng mạo hèn mọn lão giả ngồi tại phòng khách cửa sổ nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hứa Phàm cưỡi thiên nhãn độc chim chấm rời đi trước. Chu Hùng dẫn theo Hứa Phàm người nhà, cùng mấy tên đại chu hộ vệ leo lên long xa. Lão giả một đôi mắt tam giác có chút tỏa sáng, trầm ngâm nói, tách ra đi. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía trong phòng một cái bị trói gô tuổi trẻ hán tử, hỏi, ngươi xác định cái kia mang mặt nạ đạo nhân là Chu Hùng? Tuổi trẻ hán tử gật gật đầu, vững tin không thể nghi ngờ, ngươi không thể trêu vào Tiêu Sái Vương, ta khuyên ngươi vẫn là đem ta thả. Cái này trẻ tuổi hán tử, đúng là khâu nhưỡng. Hắn là Hương Điệp trừ bỏ chú ấn đằng sau, vừa rời đi Dương Vũ trấn, liền bị lao giả này bắt, ép hỏi hắn có quan hệ Hứa Phàm cùng Hương Điệp sự tình. Khâu nhưỡng cắn chết không nói, chỉ nói rõ Chu Hùng trong phủ, khuyên hắn không nên khinh cử vọng động. Lão giả cười khinh miệt cười, nói ra, hắn cùng Chu Hùng cùng một chỗ, ta xác thực không dám động đến hắn, bất quá, nếu bọn hắn đã tách ra, ta liền không cố kỵ nữa. Muốn đem Hương Điệp chiếm thành của mình, nhất định phải trả giá một chút. Hương Điệp? Khâu Nhưỡng có chút được, hắn là Hương Điệp trừ bỏ chú ấn lúc, Hương Điệp là biến thành nam nhân diện mạo. Lúc này, nghe lão giả kiểu nói này, hắn đại khái đoán được là chuyện gì xảy ra. Lão giả tiếp tục nói, ngươi vừa đến Tiêu Sái Vương phủ, Hương Điệp trên người chú ấn liền trừ bỏ. Chắc hẳn ngươi chính là cái kia trừ chú sư. Đây chính là cái khan hiếm năng lực, về sau ngươi ngay tại thủ hạ ta hiệu mệnh đi. Hắn tay háo hất lên, đạo đạo thanh quang hiện hiện, hắn cùng Khâu Nhượng thân thể cùng nhau biến mất tại trong phòng khách. Hứa Phàm cưỡi chim, một đường đi về phía đông. Hắn càng không ngừng luyện tập ngũ giác luân chuyển hơn 2 tháng luyện tập, hắn đúng vị cảm giác khống chế đã đến rất cao siêu tiêu chuẩn. Tất thương bên trong chứa đựng rất nhiều mỹ thực, tại trong bí cảnh một đoạn thời gian, Nguyễn Ô cho hắn làm đại lượng biên thịt. Đều là lấy mặc băng băng phong chứa đựng, cần ăn thời điểm, hơi làm nóng liền có thể. Hắn bây giờ đối thực vật phẩm chất yêu cầu đã giảm mạnh. Thức ăn thông thường cũng có thể nuốt xuống. Bạo thực kỹ năng khuyết điểm, bị ngũ giác luân chuyển cho đền bù. Bay cả ngày, bóng đêm dần dần sâu, Hứa Phàm có chút nhàm chán vô vô thiên nhãn độc chim chấm đầu, nói ra, nếu là ta chính mình đi đường, hiện tại đã đến Mao gia, cưới ngươi ngược lại là chậm rất nhiều. Ngươi nếu có thể nhận chủ liền tốt, ta có thể đem ngươi thu nhập tất thương bên trong. Hắn đã thử qua nhiều lần, muốn đem thiên nhãn độc chim chấm thu phục. Nhưng mà quái điều này là một loại tồn tại cực kỳ đặc thù. Bản thân cũng không huyền pháp cảnh giới, lại chỉ trung thành với lục nhị sừng dê mặt nạ. Muốn dùng địa ngục ma đồng làm tâm hắn thái, địa ngục căn bản không thu nó. Hứa Phàm lấy nó không có cách nào. Lại bay ra trăm dặm, phía trước trong rừng rậm, vậy mà xuất hiện đại lượng xương độc, che đậy Hứa Phàm ánh mắt. Hứa Phàm khẽ nhíu mày, kỳ quái, ta từ Mao gia khi trở về, cũng không có gặp được xương độc. Đang chuẩn bị đường vòng, đột nhiên, hắn phát hiện, cái kia xương độc càng trở nên mỏng manh đứng lên, thị lực có thể nhẹ nhõm nhìn thấu. Một hàng chữ nhỏ xuất hiện tại trước mắt của hắn, tam thốn tịnh thổ có hiệu lực, huyễn thuật khám phá. Hứa Phàm trong nháy mắt hiểu được, cái này xương độc chính là huyễn thuật, có mai phục. Trong lòng của hắn siết chặt, đã thấy vạn đạo châm mang từ bốn phương tám hướng phóng tới. Cùng lúc đó, không gian bốn phía bắt đầu ngưng kết. Hứa Phàm lập tức sử dụng loạn, ẩn chứa rượu độc cùng mặc băng huyền khí từ quanh người hắn phun ra ngoài, đem khóa kín không gian chống ra. Hắn đứng dậy đứng xỏa điệu phần lưng, hai tay lập tức chuẩn bị lấy thiên thủ linh tê chỉ đem bạn đạo châm mang đánh rớt. Nhưng mà ngay tại châm mang tới gần thời điểm, hắn ngạc nhiên phát hiện những cái kia châm mang lại cũng không phải là tử vật, mà là từng cái nhỏ bé sâu róm, hé miệng đến phun ra giống tơ nhện bình thường dây nhỏ, hướng về hắn quấn quanh mà đi. Hứa Phàm giật nảy cả mình, không phải ám khí, liền không cách nào phát động thiên thủ linh tê chỉ. Hắn lập tức thuấn di rời đi, thân hình xuất hiện tại ngoài trăm thước. Lĩnh địa ý thức bắt được ba cái kẻ tập kích vị trí. Hứa Phàm vung tay chính là một thanh mặc băng hoàn. Ngân thiểm phát động, ba người không có lực phản kháng chút nào, bị đánh thành bùn nhão. Trong bầu trời, xoa điệu bị tơ nện bao thành bánh trưng, lung lay sắp đổ. Mấy trăm đạo quyền cương, đao cương, kiếm cương, từ các ngõ ngách gào thét mà ra, hướng nó vọt tới. Đã thấy xoa điệu lông vũ lật qua lật lại, trong lỗ chân lông phun ra đại lượng rượu độc. Quanh thân tơ nện đều bị rượu độc hòa tan. Những cái kia dạng kim côn trùng cũng bị rượu độc tách ra. Nó hai cái cánh đột nhiên một cánh, cổ hướng lên, bay về phía chân trời. Các loại huyền cương theo sát sau lưng nó. Hứa Phàm lần nữa đánh ra mấy viên mặc băng hoàn, đem các lộ huyền cương đánh nát, tiểm hộ xóa điệu đạo tẩu. Vừa rồi huyền pháp công kích bại lộ tất cả kẻ tập kích vị trí. Hứa Phàm ở trong rừng nhảy bọn, cấp tốc tới gần kẻ tập kích. Có lĩnh địa ý thức tại, chỉ cần đối phương tiến vào lãnh địa của hắn, hắn liền có thể khóa chặt nó vị trí, lấy mặc băng hoàn đem nó đánh giết. Ngân thiểm không người có thể địch, trong nháy mắt đã có hơn 10 người mất mạng. Còn lại người rốt cục kịp phản ứng, không còn ẩn nấp thân hình, cả đám đều sử xuất tuyệt chiêu. Những người này tựa hồ là đến từ Bắc Cương, dùng tất cả đều là cổ trùng thuật. Các loại kỳ kỳ quái quái côn trùng bị phóng ra. Mỗi một cái côn trùng trên thân đều tản ra khí tức cực kỳ nguy hiểm. Khoảng cách Hứa Phàm gần nhất một con côn trùng, có to bằng thùng nước, mọc ra ba cái đầu, cùng nhau há mồm thổ tức. Dầu, lửa, bùn từ ba cái miệng phun ra, đốt thành bê tông như sóng biển bình thường hướng phía Hứa Phàm bổ tới, rộng chừng trăm trượng, liệt hỏa hừng hực. Bên hông bên trong, có một con côn trùng hình như hoa sinh, sắc ngoài vỡ ra một cái khe, khe hở kia lại liên lụy không gian đi theo vỡ ra, một đạo mắt trần có thể thấy chạm tây chạm vết nước không gian, trên không trung kéo dài, hướng phía Hứa Phàm bay đi. Dưới chân, lại có một con côn trùng chui vào lòng đất, trong nháy mắt mọc ra một chi to lớn hoa ăn thịt người, mở ra miệng to như chậu máu, trong miệng lại có một chiếc gương. Mặt kính đem Hứa Phàm thân ảnh chiếu ánh trong đó. Hứa Phàm lập tức cảm thấy mình hồn phách tựa như ly thể bình thường, đúng là không cách nào lại cảm nhận được nhục thân tồn tại. Chạm cây chạm vết nước không gian trước một bước đã tới thân thể của hắn, trực tiếp đem hắn thân thể xuyên thủng. Một bên khác, hỏa diễm biển động đem hắn thân thể nuốt hết, mắt trần có thể thấy, thân thể của hắn hòa tan tăng dã, hóa thành một bãi bùn não. Cái này vẫn chưa xong, còn lại đám trùng đối với thi thể của hắn phát động điên cuồng tấn công. Các loại huyền khí vũ động ở giữa thiên địa, đánh vùng không gian kia đều hoàn toàn phá thoái, hóa thành hư vô. Thiên địa rốt cục yên tĩnh trở lại, trong rừng cây, hơn 10 người áo đen hiện ra thân hình, tụ ở cùng nhau. Độc tí nữ lấy xuống mặt nạ, lộ ra một tấm hơi giả khuôn mặt, lòng vẫn còn sợ hãi lao vệt mồ hôi, nói ra, thật là lợi hại, không hổ là được tiên vương truyền thừa. Thời gian mấy hơi thở, chúng ta liền hao tổn một nửa người. Nếu không có ta lấy cách hồn trùng kính đem hắn định trụ, thật đúng là không nhất định có thể giết hắn. Hắn tựa hồ có một môn thuần di thần thông. Bên cạnh một người rất bi thống nói, chết 13 cái huynh đệ. Trong đó còn có Thiết Lao Hán, hắn nhưng là lục phẩm kim cương cốt không nghĩ tới liền đối phương một chiêu đều không tiếp nổi. Người giết liền tốt. Thu thập một chút chiến trường, đem vết tích lau. Cũng đừng làm cho Chu Hùng phát hiện. Một đám người bắt đầu thu thập chiến trường. Cách đó không xa trong rừng cây, có một đôi mắt đang nhìn bọn hắn. Hứa Phàm tràn mặc băng áo giáp, ẩn nấp tại trong âm u, tinh tế đếm lấy người áo đen nhân số. Vừa mới bị giết chết, chính là phân thân Hoa An. Hứa Phàm tuấn di đằng sau, lợi dụng mặc băng áo giáp ẩn nấp thân hình, lại phái ra Hoa An làm mồi. Là muốn đem tất cả mọi người dẫn ra. 12, 13, tổng cộng 14 người. 14 người này, thực lực thuần một sắc nửa ngộ chi cảnh. Tựa hồ tất cả đều là cổ sư, mẹ nó, là ai muốn giết ta? Điều đó không có khả năng là đưa con miếu. Chẳng lẽ lại là Bắc Cương tối hạt đường? Tất thương bên trong, Đường Bảo hưng phấn mà tê minh lấy, xúc giác vung qua vung lại, giống hai cây que mình quang, thật nhiều cổ trùng vương, ta muốn ăn, ta muốn ăn. Thả ta ra ngoài. Tất cả đều là cổ trùng vương a. Hứa Phàm có chút do dự, mẫu trùng nếu như bỏ mình, huyết cổ thuật kỹ năng này liền không có. Hắn hỏi, ngươi chơi được à? Đường Bảo vui sướng trả lời, chơi được, ta có thể nhẹ nhõm áp chế bọn hắn. Hứa Phàm liền đem nó phóng ra. Đường Bảo thân thể mũm mĩm, trên không trung như bổ công anh bình thường phân tán, hóa thành lấm ta lấm tấm, tiêu tán vô tung. Sau một lát, đang đánh quét chiến trường người áo đen, từng cái sắc mặt đại biến, bọn hắn gần như đồng thời phát hiện, chính mình nuôi cổ trùng vương, vậy mà bắt đầu kết băng, một cái lại một cái bỏ mình tại chỗ. Thi thể hóa thành khoát du hình dạng, chợt như yên bình thường tan đi, biến mất không còn tăm tích. Hứa Phàm thi triển nhiên huyết thần công thân hình quỷ mị bình thường giữa khu rừng lấp lóe, một khỏa lại một khỏa mặt băng hoàn từ trong tay hắn bay ra, bắn về phía người áo đen. Liên miên bất tuyệt huyền khí tiếng nổ mạnh vang lên, người áo đen liên tiếp chết thảm. Chương 457, Phong Thế Long chương 457, Phong Thế Long đối với cổ sư mà nói, đã mất đi cổ trùng, liền tương đương với gãy một cánh tay, thực lực sẽ sần đối thức hạ xuống. Nhiên huyết thần công 8 lần nhanh cùng huyền khí bạo tạc thuộc tính, căn bản không phải bọn hắn có thể ngăn cản, Hứa Phàm giữa khu rừng xuyên thẳng qua thân ảnh, tựa như tử thần đang phiêu vũ. Đảo mắt công phu, 14 người đã chết đi 13 cái, chỉ còn lại độc tí nữ bị Hứa Phàm đánh gãy hai chân, vẻ mặt ngã xuống đất. Nàng máu me khắp người, đầy dây hoảng sợ. Hứa Phàm xuất hiện tại trước người nàng, đem một viên mặc băng băng châm bắn vào trong cơ thể của nàng. Băng châm tại huyết dịch của nàng bên trong hòa tan, hóa thành ngàn vạn cái trùng tệ, phun ra diệu độc, đưa nàng huyền pháp phong cấm, cũng đưa nàng thể nội tất cả cổ trùng giết hết. Đường Bảo mập phì thân thể tại Hứa Phàm bên người một lần nữa ngưng tụ, đúng là mập nguyên một vòng. Như uống say bình thường, hiện ra đỏ ửng, song Hứa Phàm nói ra, ta ăn quá nhiều cổ trùng vương, có thể tiếp tục tiến hóa, nhưng là cần uống máu của ngươi. Hứa Phàm nói chờ một chút, hiện tại không an toàn, ngươi còn không thể ngủ. Hắn đem Đường Bảo thu nhập tất thương nhìn về phía độc tí nữ dò hỏi, ngươi đến từ Bắc Cương tối hạt đường, đúng không? Độc tí nữ không nói lời nào. Hứa Phàm vươn tay, phát động ngũ giác luân chuyển mạc cốt thần thông, tại độc tí nữ trên khuôn mặt sở soạn một lần. Độc tí nữ gần một tháng qua kinh lịch tất cả sự tình, tại Hứa Phàm trong đầu như qua phim bình thường từng cái hiện ra. Rất nhanh, Hứa Phàm đã tìm được tin tức tương quan. Hắn đoán không sai, độc tí nữ xác thực đến từ Bắc Cương tối hạt đường xếp hạng thứ 2 tổ chức sát thủ. Nàng tên là Lý Cầm Vương, ở trong tối hạt trong đường, thân phận địa vị cực cao. Hứa Phàm từ bí cảnh đi ra ngày thứ 2, một vị cố chủ tìm được Lý Cầm Vương, mở ra cao tới 10 triệu treo giải thưởng, mua Hứa Phàm đầu người. Cố chủ cũng không biểu lộ thân phận, chỉ nói là sẽ cung cấp Hứa Phàm chính xác tin tức để giúp trợ tối hạt đường hoàn thành ám sát nhiệm vụ. Vị cố chủ này cung cấp tin tức xác thực hết sức chính xác, Hứa Phàm rời đi Mao ra trấn hồn tháp lúc, đám người này liền đã ở trên nửa đường mai phục qua một lần. Chỉ là Hứa Phàm lấy thập phương không bộ thuật đi đường, bọn hắn cũng không có thể ngăn chặn hắn. Hôm nay ám sát cũng đồng dạng là nhận được tình báo chuẩn xác. Hứa Phàm thấy được cái kia đưa cho độc tí nữ miếng chúc chi mừng, phần đuôi lông vũ có đường vân màu trắng. Đây là đại chu tật phong dịch. Tâm tình của hắn lập tức liền chìm vào đáy cốc, nguyên lai là người một nhà làm nha hắn không thể nào hiểu được. Bành Thái Hậu bên này tuyệt sẽ không động đến hắn. Thánh thượng cũng không giống là người hai mặt. Bành Xuân Thụ hoài nghi hắn là tà quỷ, nhưng Mao gia đã chứng minh trong sạch của hắn. Hắn thực sự nghĩ không ra đến cùng ai sẽ đối với hắn có như thế thâm cửu đại hận, vậy mà nguyện ý ra 10 triệu đến mua đầu của hắn. Đại Chu bên trong, cựu nhân của hắn, càng nghĩ cũng chính là những đồng môn kia, cùng Trịnh Long đồ đệ tử Tư Mã Trạch. Hứa Phàm tiến vào Vạn Yêu Bí cảnh trước đó, đã từng cùng Tư Mã Trạch phát sinh cãi vã, chém đứt Tư Mã Trạch hai tay. Nhưng mà, mặc kệ là hắn những đồng môn kia hay là Tư Mã Trạch, đều không giống như là có thể xuất ra 10 triệu người. Chuyện này là thật có chút kỳ quái. Xem ra cần phải nghĩ biện pháp dẫn xả xuất động. Hứa Phàm bắn ra Dạ Lang Quân băng trầm, đem Lý Cẩm Phương bắn choáng, luyện chế ra một cái giỏ trúc đưa nàng chứa vào trong đó, đặt ở dưới cây. Sau đó bắt đầu tìm kiếm xoa điểu. Xoa điểu chấn kinh đằng sau, một mực hướng bắc bay, đã bay ra hơn 10 dặm. Hứa Phàm dùng thiên lý nhãn tìm được nó, đang chuẩn bị tuấn di đi qua, đột nhiên, một đoàn khói xanh từ dưới chân dâng lên, trong khói vậy mà ẩn chứa kim thạch chi lực, hai chân của hắn nhanh chóng biến thành thiết thanh ngân sắc, như hóa đá bình thường. Hứa Phàm muốn tuấn di rời đi, nhưng là hai chân lại đính tại mặt đất không cách nào động đậy. Hắn giật nảy cả mình, trong lòng quyết tâm, ngưng ra trùng đao, một đao liền đem hai chân của mình chém đứt, ngay sau đó tuấn di rời đi 3000m. Hắn vừa đi, một vị lão giả liền xuất hiện tại hắn chân gãy chỗ, nhìn thấy trên đất một đôi hóa đá chân gãy, hít vào một ngụm khí lạnh, tiểu tử này thật ác độc a, ta vẫn là thứ nhất gặp người phá mất ta kim thạch thanh niên không nghĩ tới là dùng loại biện pháp này. Hắn ngẩng đầu nhìn về nơi xa, trầm ngâm nói, đã chạy ra xa như vậy a. May mà ta lấy khói xanh gieo truy tung ấn ký, cũng không thể để hắn chạy trốn tới mau ra đi. Hắn lập tức bay đến bầu trời, tốc độ cao nhất đuổi theo. 3000m bên ngoài, Hứa Phàm hai chân ngay tại nhanh chóng sinh trưởng mà ra, hắn đau nhè răng niết miệng, táo bạo mắng, lại mẹ nó là ai vậy? 3000m khoảng cách, đối với bất luật cường giả tới nói, thời gian mấy hơi thở, liền đã bay tới. Hứa Phàm rất nhanh liền thấy được đuổi theo lão giả, trong lòng run lên, ngự không phi hành, là bất luật cường giả. Lão giả xa xa mà đứng, cũng không lại ra tay, gặp Hứa Phàm hai chân đã mọc ra, trong mắt tràn đầy ước ao chi sắc, cười nói, tiên vương truyền thừa quả nhiên bất phàm, chẳng những có thể thuần di, còn có thể gãy chi trùng sinh, đều là thế nhân tha thiết ước mơ thần thông nha. Hứa Phàm nhìn thoáng qua kỹ năng bảng, thủ linh nhân đấu đồng một mực không có phát động. Nói cách khác, cái kia một cỗ khói xanh chỉ là khống chế kỹ, cũng không phải là tổn thương kỹ. Hắn cảm thấy an tâm, lúc này hắn thân ở trong rừng rậm, có cây cối phù hộ, ngược lại là không có gì phải sợ. Tất thương bên trong, đồng loạn trở lệnh, tùy thời đều có thể đi ra cắn rơi lao đầu này đầu. Hắn chửi ầm lên, lão tạp mau, lá gan không nhỏ, dám ra tay với ta, ta nhìn ngươi là sống dính nhau. Mặt của lão giả sắc lúc trắng lúc xanh, tuyệt đối không nghĩ tới Hứa Phàm vậy mà như thế phách lối. Lập tức lửa cháy, cười lạnh nói, miệng lưỡi bén nhọn, vốn còn muốn lưu ngươi một mạng, làm thành ngốc đồ, đáng tiếc ngươi chọc giận ta, ta liền tiễn ngươi lên đường. Hắn tay háo hất lên, đại lượng thanh quang hiện lên, hướng phía Hứa Phàm bao phủ tới. Những thanh quang này như lưới lao lợi, phát ra suy suy tiếng xé gió. Hứa Phàm mở ra tứ tượng kim giáp thánh vòng tay cùng địa hỏa ứng. Thanh quang kia nhẹ nhõm đem tứ tượng kim giáp thánh vòng tay cùng địa hỏa ứng xuyên thấu, đánh vào Hứa Phàm trên thân. Lại bị quanh người hắn một đạo cách ngăn ngăn cản, cùng mãnh lực phản chấn, phản hồi đến lão giả cánh tay. Lão giả sắc mặt đại biến, thân thể của hắn đột nhiên tiêu tán, biến thành một sợi khói xanh, dùng cái này đem lực phản chấn hóa thành vô hình. Đã thấy Hứa Phàm bóng dáng vặn vẹo biến hình, đúng là biến thành của hắn bộ dáng, đồng dạng phất tay áo đánh ra thanh quang, hướng hắn đánh tới. Đây là thần thông gì? Đem chiêu thức của ta hoàn toàn bắn ngược trở về. Lão giả trong lòng kinh hãi, nhưng cũng không hoảng hốt, hắn thân hóa khói xanh, đem đánh tới thanh quang đều hút vào thể nội, lông tóc không thương. Lại nhìn Hứa Phàm, vung tay đánh ra 10 quả mặc băng hoàn, nghìn đạo tinh mang bên trong, có trên 100 quả tinh mang lấp lóe ngân quang, vượt qua hư không, không nhìn phòng ngự. Mỗi một quả đều có 900.000 cân lực đạo, đều rót vào lão giả thân thể. Lão giả hóa khói thân thể bị đánh hiện ra nguyên hình, toàn thân dày đặc động nhãn, toàn bộ thân thể đều mục nát. Nhưng mà, hắn lại cũng không chết đi, tay phải bấm niệm pháp quyết, trong miệng niệm chú, xanh tuyến càng thể, ngàn châm quy nguyên mấy vạn cây cực kỳ thật nhỏ huyền khí châm nhỏ, cấu kết lấy huyền khí sợi tơ, trong nháy mắt đem hắn thể nội lớn nhỏ vết thương đều khâu lại. Đồng thời cũng đem Hứa Phàm đưa vào trong cơ thể hắn trùng tể đều giết hết. Lão giả này thực lực quả thực bất phàm, đã đem bát tuyệt kỹ bên trong châm cùng tuyến tu luyện đến đại sư cấp. Phối hợp hắn một khí lấy kim khâu lại vết thương, có thể nhẹ nhõm chữa trị hết thảy thương thế, nó năng lực khôi phục có thể so với tứ phẩm trưởng sinh cốt. Lĩnh điệu ý thức hiện ra thân thể của lão giả tình huống, nguyên bản làm trọng thương sắp chết, lúc này lại là vết thương nhẹ. Hứa Phàm gặp hắn chưa chết, lại ngưng ra 10 quả mặc băng hoàn. Lần này lão giả có phòng bị, tại Hứa Phàm xuất thủ thời điểm, ném ra mấy chục cây huyền châm, chuẩn xác trúng mục tiêu 10 quả mặc băng hoàn, đem nó xoắn nát. Hắn đang muốn lại xuống sát thủ, đã thấy Hứa Phàm con ngươi mắt trái do màu đen biến thành màu đỏ, trong con mắt có một tòa móc ngược bảo tháp lưu ly. Ý thức của hắn lập tức bị kéo vào trong bảo tháp. Hứa Phàm cười lạnh một tiếng, mở ra quỷ trảo lăng không một cái đấm móc đánh vào lão giả trên cằm. Từ mặt đất nhảy lên một cái, bóp lấy lão giả cổ, đem hắn từ không trung tú rơi. Chợt rút ra trùng dao đâm nhập lão giả sau lưng, đem hắn xương cổ sống lấy ra một nửa, trực tiếp chém đứt. Lại vung đao đoạn nó tay chân, chẻ thành những côn. Ở trong cơ thể hắn để vào hàng ngàn con trùng thể, lấy mặc băng khí tức đem nó thân thể đông kết. Lão giả trong địa ngục nhận hết tra tấn, thật vất vả ý thức trở về cơ thể, lại phát hiện chính mình hoàn toàn mất đi khống chế đối với thân thể, không hề cảm ứng được chút nào thể nội nguyên khí tồn tại. Hắn cúi đầu nhìn xem mình bị chặt đứt tay chân. Tiêu Diên tuyệt vọng đứng lên, không, không có khả năng. Ngươi đến cùng là cảnh giới gì? Hứa Phàm lạnh lùng nhìn xem hắn, vô vô gương mặt của hắn, nói ra, ngươi hẳn không phải là tối hạt đường người, càng không khả năng là đưa con miếu. Đại Chu cũng không có ngươi vị này bất luật, ta càng nghĩ, chẳng lẽ lại ngươi là Đại Viêm quốc sư, Âu Dương Mục. Lão giả thất kinh, run rẩy nói ra, ta không phải Âu Dương Mục, ngươi không có khả năng giết ta, bằng hữu của ngươi trong tay ta. Ngươi giết ta, hắn cũng không sống nổi. Hứa Phàm nhíu mày, rút đao cắt mất lỗ tai của hắn, trách mắng, nói, ta bằng hữu nào trong tay ngươi. Lão giả như chó hoang bình thường kêu thảm, nói ra, cái kia trừ chú sư. Hứa Phàm trong lòng giận mình, Khâu Nhượng bị hắn bắt. Hắn lập tức giận không kèm được, mấy cái bàn tay quất vào trên mặt lão giả, đem hắn đầy miệng răng đều đánh ra. Hắn ở đâu? Lão giả đáp, hắn bị ta vây ở trong lĩnh vực. Ngươi như giết ta, hắn tất nhiên chết ở bên trong. Hứa Phàm diện mục dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi nói cho ta biết trước thân phận của ngươi. Đừng bảo là lời nói dối, ta không để ý đem ngươi treo ở Dương Vũ trấn trên cổng thành, để người trong thiên hạ đều nhìn thấy mặt của ngươi. Lão giả không thể làm gì, đáp, ta gọi Phong Thế Long, đến từ vô tận trong dãy núi Tùng Lộ tự, ta là Hương Điệp kim chủ, cũng là vì nàng mà đến. Ngươi muốn đưa nàng chiếm thành của mình, đây là phá hư quy củ. Quy củ? Hứa Phàm khinh thường cười cười, ta cho ngươi biết, thiên hạ này quy củ, không có một cái nào có thể quản được đến trên đầu của ta. Cùng ta đàm luận quy củ, chính là tự chui đầu vào giỏ. Hắn từ trong càn khôn giới rút ra Tiêu Diêu Cốc bất luật bảng danh sách, rất nhanh liền tìm được Phong Thế Long danh tự, hắn tại bất luật trên bảng xếp hạng thứ 83 vị, dị cốt là ngũ phẩm linh nhân cốt. Ua, còn có thể đứng vào top 100. Hứa Phàm xì ngụm nước bọn, thản nhiên nói, thả người đi, ta tha cho ngươi một mạng. Lão giả làm sao tin hắn, luôn nói, ngươi trước đem ta đưa đi Tùng Lộ tự, ta bảo đảm tự thân an toàn. Tự nhiên thả ngươi bằng hữu. Hứa Phàm liếc mắt, nghĩ hay thật. Hắn lấy tâm linh truyền âm cùng đồng loạn câu thông, hỏi, có biện pháp gì hay không có thể phá mất lĩnh vực của hắn? Đồng loạn lại là nói ra, chủ nhân, hắn là đang lừa ngươi. Lĩnh vực đều là khảm nạm tại hiện thực trong không gian, cũng sẽ không theo người di động. Hắn không có khả năng đem người nhốt vào lĩnh vực, mang nữa người cùng lĩnh vực cùng một chỗ di động. Hắn hẳn là có một kiện cùng loại với con chuột tố đạo ý kia bình thường loại không gian pháp khí. Hứa Phàm bừng tỉnh đại ngộ, lập tức ở trên người lão giả tìm kiếm, rất nhanh tìm được mấy món huyền ngọc pháp khí. Lấy Lôi Vũ luyện kim thuật từng cái xem xét, trong đó có một chiếc nhẫn tên là Thanh Thai giới, chính là một kiện có thể chứa được vật sống loại không gian pháp khí. Phẩm cấp làm nhất phẩm. Hứa Phàm còn là lần đầu tiên gặp nhất phẩm huyền ngọc pháp khí, mừng rỡ không ngậm miệng được. Lại nghe được trên mặt nhẫn truyền đến nhỏ xíu tiếng vang. Hắn đem chiếc nhẫn đặt ở bên hai, lập tức nghe được Khâu Nhượng la lên, "Cho ăn, có người a, thả ta ra ngoài." Thanh âm này của cục, tựa như ở trong nước bao vây lấy bình thường. Lão giả thấy cảnh này, sợ đến trắng bệch cả mặt, vội vàng nói, "Chiếc nhẫn kia đã bị ta phong cấm, ngươi mở không ra." Hứa Phàm mắt lộ ra vẻ khinh thường, trở tay một đao, chặt xuống đầu của hắn. Chương 458, mở khóa chương 458, mở khóa. Hứa Phàm đem Phong Thế Long thi thể thưởng cho đồng loạn, sau đó mở ra âm dương vực chuẩn bị đem Thanh Thai giới phân giải, cứu ra Khâu Nhượng. Hắn đếm thử cùng Khâu Nhượng câu thông, đối với chiếc nhẫn hồ, "Khâu Nhượng, có thể nghe được ta nói chuyện à? Ngươi nơi đó là tình huống như thế nào?" Chiếc nhẫn kia không thể hoàn toàn ngăn cách ngoại giới tiếng vang, Khâu Nhượng nghe được Hứa Phàm thanh âm, kích động cùng thôi, "Tu cục cục hô, vương gia cứu ta. Trong này tất cả đều là nước, ta sắp căng hết cỡ." Hứa Phàm cười hắc hắc, "Cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Ngươi chờ à, chờ một lúc động tĩnh sẽ có chút lớn, ngươi có thể sẽ thụ thương, bất quá chỉ cần còn có một tia mệnh, ta là có thể đem ngươi cứu sống." Hắn từ trong càn khôn giới lấy ra Khai Dương cách vẫn đang cùng rất nhiều đan dược chữa thương. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Hứa Phàm vẽ ra hai tòa pháp trận đến, một cái là Thanh Thai giới hợp thành pháp trận, một cái là phân giải pháp trận. Phân giải pháp trận ở trên, hợp thành pháp trận tại hạ. Trước sau hai tia chớp từ âm dương vực bay ra, đạo thứ nhất thiểm điện đem Thanh Thai giới phân giải. Mãnh liệt huyền khí từ Thanh Thai giới bên trong tràn ra, đại lượng chất lỏng màu xanh như chén canh chợt phá, tuôn trào ra. Khâu Nhượng bị bao khỏa tại chất lỏng màu xanh bên trong, quăng đi ra. Đạo thứ hai thiểm điện lại đem huyền khí cùng chất lỏng màu xanh hợp thành Thanh Thai giới. Hứa Phàm đem chiếc nhẫn siết trong tay, đỡ Khâu Nhượng. Khâu Nhượng hôn mê đi, nhưng chỉ bị thương nhẹ, cũng không lo ngại. Một hàng chữ nhỏ xuất hiện tại Hứa Phàm trước mắt, địch tội vãn sinh có hiệu lực, mặt trái khí vận, chú ấn thanh trừ. Hứa Phàm lập tức cảm giác mừng rỡ, trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống, tựa như giành lấy cuộc sống mới bình thường. Rốt cục, tránh trừ vận rủi. Hắn toàn thân run rẩy, kích động không thôi. Bất quá, một vấn đề cũng theo đó mà sinh. Khí vận đến cùng là loại nào tồn tại đâu? Có thể dùng chỉ số để cân nhắc a. Mặt trái khí vận thanh trừ, nói cách khác, hắn hiện tại khí vận trị giá là số 0. Nhưng mà, kỹ năng phụ trợ khí cũng không có đem khí vận trị số hóa, hắn không cách nào trực quan nhìn thấy chính mình khí vận trạng thái. Nếu như khí vận giá trị là chính, lại đại biểu cái gì đâu? Hiện tại khí vận tại điểm giới hạn, có thể hay không đột nhiên lại biến thành phụ đây này? Thứ này có chút huyền ảo, tạm thời còn làm không rõ ràng. Hứa Phàm cho Khâu Nhượng cho ăn xuống mấy quả đan dược, rất nhanh Khâu Nhượng liền từ trong hôn mê tỉnh lại. Nhìn thấy Hứa Phàm, lập tức nói ra, "Vương gia, có người muốn gây bất lợi cho ngươi, hắn rất có thể là bất luật cường giả." Hứa Phàm gật đầu cười nói, "Ngươi không cần lo lắng, sự tình đã giải quyết, vị kia bất luật cường giả đã đi, về sau đều vô sự." Khâu Nhượng nhẹ nhàng thở ra. Hứa Phàm hỏi, "Ngươi bị vây ở Thanh Thai giới bên trong, nói cho ta một chút bên trong là tình huống gì?" Khâu Nhượng liền đem trong chức nhẫn tình huống miêu tả một phen. Thanh Thai giới bên trong là một phương viên hình không gian, bên trong rót đầy màu xanh thai dịch. Hắn tiến vào bên trong liền bị ngâm mình ở thai dịch bên trong, bị phong cấm hết thể huyền pháp. Những này thai dịch tên là Tố Không Nguyên Tương có thể bổ khuyết vết nứt không gian, thai hai giới có thể chứa được vật sống, chính là dựa vào thai này dịch năng lực. Người ngâm mình ở thai dịch bên trong tựa như hải nhi bình thường, không cần hô hấp cũng có thể còn sống. Giới bích chỗ có nhỏ bé khe hở, muốn nói chuyện liền phải đem miệng dán tại khe hở giới bích chỗ, thai dịch liền sẽ rót vào trong miệng. Đây chính là vì dị khâu ngưỡng nói chuyện đủ cục. Mặc dù bên trong hoàn cảnh kém chút, nhưng là có thể chứa được vật sống. Chiếc nhẫn kia có thể cử đi đại dụng. Hứa Phàm sợ Khâu Nhưỡng gặp lại nguy hiểm, liền chuẩn bị dẫn hắn cùng đi mau ra, nhưng mà Khâu Nhưỡng cự tuyệt, nói là có chuyện quan trọng muốn làm, tự mình rời đi. Hứa Phàm tìm được Lý Cẩm Vương, lại tìm về Thiên Nhãn Độc Chim Chấm, tiếp tục đi đường. Trên đường đi tính toán nên như thế nào đem Lý Cẩm Vương cố chủ dẫn ra. Hướng đông thời điểm, hắn rốt cục chạy tới mau ra, tại khoảng cách Ngũ Nưu Sơn ngoài 10 dặm, Hứa Phàm đem xoa điểu thu nhập thanh thai giới bên trong. Xoa điểu tại thai dịch bên trong ngủ được rất an tưởng. Hứa Phàm đổi một tấm mặt nạ, ẩn giấu đi thân phận, tiến nhập mau ra. Mao gia bên trong có rất nhiều bất luật tụ tập ở này, đều là thu đến Chu Thiên cảnh cáo Hồng Trung đưa tin chạy tới. Diệt thế tiên đoán ứng nghiệm, cái này khiến tất cả mọi người cảm thấy chấn kinh. Những ngày này, thế lực khắp nơi đều lâm vào sợ hãi cùng lo nghĩ bên trong. Một bên liên hợp đuổi bắt từ trấn hồn tháp chạy trốn tà quỷ, một bên thương nghị việc này chuyển cơ. Mao gia đại khách trong đường, hơn 10 vị bất luật chính đang thương nghị phái người tiến về Bắc Câu Lô Châu, tìm kiếm hỏi thăm 10 giới thánh tăng sự tình. Bắc Câu Lô Châu 10 giới thánh tăng có được một môn cùng loại với Trình Long Hổ nhất phẩm thiên cơ cốt thần thông, đồng dạng có thể nhìn trộm tương lai. Bất luật bảng danh sách bài danh phía trên mấy vị cường giả đều từng xuyên qua bí cảnh, tiến về qua mặt khác bốn châu, cũng từng nghe nói 10 giới thánh tăng danh hảo, cho nên mới sinh ra tìm hắn nghiệm chứng diệt thế tiên đoán ý nghĩ. Chính là thương nghị thời điểm, Khoát Nha Tử chạy vào trong đường, tại Huyền Thanh bên thai dị thai một phen. Huyền Thanh suy tư một phen, cao giọng nói: "Chư vị, tìm kiếm hỏi thăm 10 giới thánh tăng sự tình, chỉ dựa vào chúng ta những người này tới bắt chủ ý là không đủ, tốt nhất là bất luật cao thủ trên bảng đến đông đủ, chúng ta cùng nhau thương nghị. Một tháng sau chính là song chủ đại hội, đến lúc đó thiên hạ bất luật đều là tụ tại Tiêu Diêu Cốc, không bằng chúng ta đến lúc kia bàn lại. Nếu có thể mượn Hồng Mông bí cảnh mở ra, trăm vị bất luật đồng loạt xuyên qua bí cảnh tiến về Bắc Câu Lô Châu, liền ổn thỏa nhất. Mao gia còn có rất nhiều sự vụ phải xử lý, bần đạo liền không lưu. Đây là hạ lệnh chủ khách. Đám người biết, Lôi Đế, Lão Cương Thi đều không tại, bọn hắn thảo luận tới thảo luận lui cũng không có chút ý nghĩa nào. Liền đều cáo từ rời đi. Khoát Nha Tử dẫn Huyền Thanh đến một chỗ thiên điện, Hứa Phàm ngay tại trong điện chờ đợi. Hai người một phen khách sáo. Hứa Phàm cười khổ nói, trên đường tới tao ngộ một chút biến cố, hắn đem chính mình lọt vào ám hạc đường truy sát sự tình nói cho Huyền Thanh. Nói ra, ta cần tiền bối phối hợp ta diễn một tuần kịch. Hứa Phàm đem kế hoạch của mình nói thẳng ra. Huyền Thanh điểm nhíu mày, kế hoạch cũng là đơn giản, bất quá ảnh hưởng khá lớn, ngươi xác định không cáo chi người nhà của ngươi. Hứa Phàm nói cho bọn hắn, kế hoạch liền không thông, chỉ cần Chu Hùng biết liền có thể. Huyền Thanh liền đáp ứng việc này, còn nói thêm, vương gia rất có thể chính là trong dự ngôn người hữu duyên, không biết vương gia đoạt được tiên vương trong truyền thừa, phải chăng có trừ bỏ chú ấn năng lực. Hứa Phàm còn băn khoăn trấn hồn tháp bên trong tà quỷ, nói láo, ngược lại là có một môn trừ bỏ chú ấn thần thông, chỉ là không biết có tác dụng hay không. Tiền bối hay là mang ta đi chấn hồn tháp nhìn một cái đi. Huyền Thanh rút ra chấn hồn tháp bên trong tất cả đệ tử, chỉ dẫn theo Hứa Phàm tiến vào chấn hồn tháp xem xét. Hắn dẫn Hứa Phàm đi khắp tầng 18 chấn hồn tháp, lời nói, chấn hồn tháp nguyên rủa, ở chỗ 18 cái chú ấn máu khóa, mỗi tầng một cái. Chỉ có đem cái này 18 cái máu khóa đều giải khai, ta người Mao gia mới không nhận chấn hồn tháp trói buộc. Hứa Phàm đã thấy qua 18 cái máu khóa, mỗi cái máu khóa đều ở vào tháp tầng trong trận nhãn, máu khóa phía trên có nồng đậm tà quỷ khí tức, hắn cũng không biết mình liệu có thể đem máu khóa giải khai. Xuống đất tầng thứ 9, Hứa Phàm lời nói, để cho ta thử một chút đi. Bất quá, thần thông của ta cần giữ bí mật, tiền bối có thể lưu một mình ta nếm thử. Huyền Thanh nhẹ gật đầu. Dưới mặt đất 9 tầng cũng ngây thơ quỷ, cho dù Hứa Phàm thật có thể mở ra máu khóa, cũng sẽ không xảy ra việc đại sự gì. Hắn liền rời đi trấn hồn tháp, tại ngoài tháp chờ đợi. Hứa Phàm một thân một mình đi tới máu khóa trước đó, đưa tay nắm lấy máu khóa, nhẹ nhàng bẻ lại, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cái kia khóa vậy mà mở ra. Chính hắn cũng ngộng, tuyệt đối không nghĩ tới vậy mà như thế nhẹ nhõm liền mở ra, hắn vốn là muốn dùng Lôi Vũ luyện kim thuật đem luyện hóa. Ngoa thảo, ta thật là Mao gia người hữu duyên a. Cái kia tỏa thân chính là tà quỷ khí tức ngưng tụ mà thành, vừa lúc bị hắn Diêm La huyết mạch đắc chế. Hắn đứng chết trận tại chỗ, cấp tốc cân nhắc lợi hại. Ngoài tháp, Huyền Thanh con mắt trừng đến cùng đồng linh giống như, tầng thứ 9 máu khóa vừa mở ra, hắn lập tức phát hiện tự thân huyết mạch cùng trấn hồn tháp liên hệ bị suy yếu một phần. Chẳng lẽ lại, hắn thật mở ra máu khóa? Huyền Thanh bay vào trấn hồn tháp, hướng phía 9 tầng tiến đến. Vừa tiến vào trấn hồn tháp, hắn đột nhiên lại cảm giác mình cùng trấn hồn tháp liên hệ lại tăng mạnh một phần, khôi phục lại nguyên bản trạng thái. Tựa hồ là thanh kia máu khóa lại đã khóa. Xuống đất 9 tầng. Hứa Phàm ngay tại máu khóa tiền chạm lấy, gặp hắn tới, tràn đầy hưng phấn mà nói ra, ổ khóa này ta có thể lái được, bất quá chỉ có thể mở ra một nửa, tỏa thân tà quỷ khí tức quá nồng nặng. Nhất định phải đợi đến hàng linh ngày, mượn nhờ tiểu Chu Thiên kết giới chấn áp chi lực, mới có thể đem khóa lại chú ấn hoàn toàn bài trừ. Hứa Phàm muốn thôn phệ tà quỷ, nhất định phải đợi đến hàng linh ngày mới được. Cho nên mới có này trả lời chắc chắn. Cái kia máu khóa là hắn cố ý lại khóa lại. Hàng linh ngày. Huyền Thanh tính toán thời gian một chút, 4 tháng sau, chính là hàng linh ngày. Cái kia tà quỷ lời nói, 5 tháng sau mới là hạo kiếp tiến đến thời điểm. Về thời gian là đến kịp. Hắn kích động cũng thôi, hướng phía Hứa Phàm không người bái thật sâu, nói ra, người Mao gia sinh tử đều buộc tại vương gia trên thân, ta thay mặt Mao gia cảm ơn vương gia. Hứa Phàm rất chột dạ, ổ khóa này hắn rõ ràng hiện tại liền có thể mở, quả thực là muốn kéo tới 4 tháng sau, cái này lệ hắn có thể không chịu nổi. Liền tranh thủ Huyền Thanh đỡ lấy, nói ra, tiền bối không cần khách khí, Sùng Minh đối với ta có ân cứu mạng, có thể báo đáp ơn này, ta lòng rất an ủi. Huyền Thanh cảm kích và phần, nghĩ thầm Tiêu Sái Vương trọng tình trọng nghĩa, khó trách Sùng Dương Tử đối với hắn đánh giá cao như vậy. Hắn nói ra, ngày sau, Vương gia có bất kỳ phân phó, Mao gia muôn lần chết không chối từ. Hứa Phàm đi theo nói một chút lời xa giao, lại đem chủ đề chuyển rời đến kế hoạch của hắn bên trên. Hai người thương nghị một phen, Hứa Phàm lặng lẽ rời đi Mao gia, một mình tiến về Vạn Yêu Hải. Hứa Phàm đi không đến nửa ngày, Chu Hùng liền đã tới Mao gia. Cũng không phải là hộ tống đội xe mà đến, mà là lấy tụ lý Càn Khôn, đem toàn bộ đội xe lôi cuốn, ngự không bay tới. Tụ lý Càn Khôn chính là tuyệt chiêu của hắn, vốn là không muốn lộ ra ngoài. Nhưng là Hứa Phàm cái này cả một nhà thật sự là quá làm ầm ĩ trên đường đi sống phong túng, nghiêm nhiên là đi ra du lịch. Đuổi đến một ngày đường, hắn liền cảm giác nhàm chán đến cực điểm. Cuối cùng vẫn vận dụng thần thông, dẫn người bay tới Mao gia. Huyền Thanh dẫn hắn đến tiên điện nói chuyện, đầu tiên là cáo chi Hứa Phàm có năng lực bài trừ trấn hồn tháp nguyên rủa sự tình, sau đó lại đem Hứa Phàm lọt vào ám hạc đường ám sát, cần hắn phối hợp dẫn xà xuất động kế hoạch nói rõ. Chu Hùng nghe vậy, đúng là trong lòng vui mừng, đại chu không dung người trì năng, vậy ta Vạn Yêu Hải đã thu. Huyền Thanh đối với hắn cái này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ý nghĩ cảm thấy im lặng, lời nói, sự tình khả năng cũng không phải là ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Chúng ta hay là theo kế hoạch làm việc đi. Chu Hùng lập tức thư hai lá, một phong phát cho đại chu, một phong phát cho Tiêu Diêu Cốc. Trong thư nói minh, Hứa Phàm trước khi đến Mao gia trên đường bị tập kích, chỉ tìm tới Tản Chi huyết ý đi, người đã bỏ mình. Chương 459, con cá mắc câu chương 459, con cá mắc câu Chu Hùng tin giống như một cái sấm sét giữa trời quang, tại đại chu nổ vang. Trình Huyễn nhìn thấy tin đằng sau, cả người đều là che. Hứa Phàm chết. Hắn đơn giản không thể tin được. Có thể từ Mai gia đầm rồng hang hổ thoát khốn, có thể tại tiên nhân hạ phàm bạn yêu bí cảnh còn sống, lại chết tại tiến về Mao gia trên đường. Chuyện này thấy thế nào đều có chút hoang đường. Bất quá, Chu Hùng tín bên trong lại là đem giết hại Hứa Phàm hung thủ, định là Tống Tử Miếu. Cái này khiến cái này hoang đường sự tình lại có một chút giải thích. Chu Hùng ngôn minh, Hứa Phàm từng chịu đựng vẻ tiêu âm cực tập kích, cho nên có thể kết luận, việc này nhất định cùng Tống Tử Miếu có quan hệ. Ngẫm lại nếu thật là Khô Âm sư quá xuất thủ, Hứa Phàm chính là có chín đầu mệnh, hắn cũng không sống nổi. Hắn khi nào đắc tội Khô Âm sư quá? Trên triều đình, Trình Huyễn kinh ngạc hỏi vấn đề này, văn võ ba quan từng cái trầm mặc không nói. Trình Huyễn đống nhiên đem chén trà ném vụn trên mặt đất, đứng dậy giận dữ hét, "Cha, để lịch hộ vệ, viện giám sát lập tức đi thăm dò, cha rõ ràng đến cùng là ai ở sau lưng giở trò, để Tống Tử Miếu cho cái thuyết pháp." Trong đông cung, Bành Thái Hậu đồng dạng đem chén ngã nát bấy, mệnh lệnh Quách Công Công nói đi, "Xin mời quốc sư tới gặp ta, ta muốn biết chuyện này là không phải hắn làm." Quách Công Công rời đi đằng sau, Bành Thái Hậu bóng dáng vặn vẹo biến hình, Trần Tử Phu từ đó đi ra. Thanh âm của hắn trầm thấp, có chút bất đắc dĩ nói ra, "Không phải là quốc sư, ta biết đại khái, Khô Âm sư quá vì sao muốn giết hắn?" Bành Thái Hậu ngạc nhiên nhìn về phía hắn, hỏi, "Vì cái gì?" Trần Tử Phu thở dài, buồn bã nói, "Đều là Tiên Vương chuyển thừa gây họa nha. Thiên Bình thể nội huyễn cực bị trừ bỏ." Bành Thái Hậu trừng mắt nhìn, không có minh bạch lời hắn nói là có ý gì. Trần Tử Phu giải thích nói, "Hứa Phàm tiến về Dương Vũ trấn cùng ngày, ta chồng ở Thiên Bình thể nội huyễn cực, biến mất không thấy. Thiên hạ có thể trừ bỏ cực hình người, chưa bao giờ xuất hiện qua, chắc hẳn cũng chỉ có Tiên Vương chuyển thừa có thể làm được." Bành Thái Hậu lập tức minh bạch hắn ý tứ, một bàn tay đặt tại trên bụng, trong mắt kinh nghi bất định, cho nên, Khô Âm sư quá dùng thanh tiền Phật âm thăm dò, xác định hắn có trừ bỏ âm cực thần thông, mới ra tay, đem hắn đánh giết. Trần Tử Phu nhẹ gật đầu. Kể từ đó, liền nói thông. Người trong thiên hạ sợ cực hình lang như mãnh hổ, nắm giữ cực hình người, tại bất cứ lúc nào đều là siêu nhiên tồn tại. Nếu có người có thể diệt trừ cực hình, chính là đem cực hình lang từ địa vị siêu nhiên kéo xuống. Nhất định phải trở thành tất cả cực hình lang cái đinh trong mắt. Bành Thái Hậu thở dài, buồn bã nói, "Ai, tạo hóa trêu ngươi a bất quá." Không được Tống Tử Miếu trả lời chắc chắn, việc này còn không có khả năng nắp hòm kết luận. Chỉ mong là chúng ta suy đoán có sai. Đến ngày thứ hai, Hứa Phàm bỏ mình tin tức truyền khắp các đại thế lực. Tiêu Diêu Cốc cái này đông rượu chuyện môi phát huy tác dụng cực lớn. Các thế lực Tiêu Diêu Cốc đường khẩu đều tại trắng trợn truyền bá khuyết đại việc này. Trong lúc nhất thời, tuổi trẻ thay mặt người thứ nhất, thi tử thánh thủ, Dương Sinh công tử tốc độ ánh sáng vẫn lạc tin tức, trở thành đầu đường cuối ngõ bàn tán sôi nổi chủ đề. Các loại truyền thuyết, chuyện địa tràn ngập tại trong quán trà. Vạn Yêu Hải, Ô Mộc Trấn. Chu Hùng mang theo Hoa Gian Tiên Sinh tại trong một cái khách sạn cùng Hứa Phàm gặp mặt. Hoa Gian Tiên Sinh chính là Hương Điệp, nàng biến thành bạch diện thư sinh bộ dáng, lấy Hoa Gian Tiên Sinh cái danh hiệu này trở thành Hứa Phàm thăng lưu. Hứa Phàm trong kế hoạch, Hương Điệp là mấu chốt một vòng. Chu Hùng cùng Hứa Phàm tại bàn trà trước nhập tọa, hắn nhìn thoáng qua Hứa Phàm, lông mày lập tức nhíu lại. Hứa Phàm tinh thần lụy bại, tựa hồ có thương thế tại thân. Hắn hỏi, người thụ thương? Hứa Phàm có chút suy yếu ho khan hai tiếng, một chút vết thương nhỏ. Không sao. Chu Hùng trêu chọc nói, ngươi còn thật sự là ngon độc, ngay cả người nhà đều không nói cho. Nương tử của ngươi khóc thành lệ nhân. Hứa Phàm thở dài, diễn đi thôi, liền muốn toàn phương vị làm đủ. Không phải vậy làm sao câu cá? Chu Hùng uống một ngụm trà, vỗ mạnh vào mồm, tràn đầy phấn khởi nói, đem Tống Tử Miếu lôi xuống nước, thật là có ngươi. Cũng không biết Khô Âm sư quá, hiện tại là tâm tình gì. Hứa Phàm cười đến rất gian trá, đem Khô Âm sư quá lôi xuống nước cũng không phải ta, là đại ca ngươi nhà. Ta chết tin tức là ngươi thả ra, hoài nghi Khô Âm sư quá cũng là ngươi nhà. Chu Hùng một ngụm nước kém chút không có sát chết, im lặng nói, tiểu tử ngươi tính toán ta. Hứa Phàm khoát tay áo, không cần lo lắng, đại ca ngươi chỉ là đem chứng kiến hết thảy nói ra mà thôi, hà qua chi có. Chẳng lẽ lại Vạn Yêu Hải còn sợ Tống Tử Miếu? Vạn Yêu Hải tự nhiên là không sợ Tống Tử Miếu, Chu Hùng nhìn về phía ngoài cửa sổ, hỏi, thế nào? Mục tiêu xuất hiện a? Hứa Phàm lắc đầu, hiện tại tiếng gió gấp, đối phương sợ là sẽ không xuất hiện, đợi thêm 2 ngày đi. Ô Mục Trấn Lệ thuộc Vạn Yêu Hải quản hạt, nơi này sắp đặt tối hạt đường một chỗ cứ điểm. Vị kia muốn giết Hứa Phàm cố chủ, chính là ở chỗ này cùng Lý Cẩm Phương đã đặt thành hiệp nghị. Dựa theo ước định, xác nhận Hứa Phàm bỏ mình đằng sau, đối phương sẽ tới nơi đây, giao phó còn lại một nửa tiền thuê. Chu Hùng gặp hắn lừa ra đổ mồ hôi, rõ ràng là thân thể có bệnh, hỏi, chính ngươi có thể làm được à? Có cần hay không ta phái người che chở ngươi? Hứa Phàm, không cần, Vạn Yêu Hải không nên tham dự, ta sẽ cẩn thận làm việc. Chu Hùng sau khi rời đi, Hứa Phàm cùng Hương Điệp cẩn thận thương nghị nên như thế nào làm việc, lại đợi 2 ngày, mục tiêu rốt cục xuất hiện. Một vị người mặc màu vàng đất cầm y liễu, mang theo xương thú mặt nạ nam tử, xuất hiện ở tối hạc đường cứ điểm phụ cận, hắn cũng không trực tiếp tiến vào cứ điểm, mà là tại phụ cận đi dạo. Hứa Phàm quan sát nửa ngày thời gian, mệnh lệnh Hương Điệp hành động. Hương Điệp lập tức biến hóa tướng mạo, hóa thành Lý Cẩm Phương bộ dáng, mang lên trên mặt nạ, lại đem một chi long tiên hương nhóm lửa, đem mùi thơm thấm vào tại một tờ giấy phía trên, sau đó ra khách sạn, hướng phía người kia đi đến. Tới gần Hoàng Y Liễu Nam trong vòng 10 trượng, nàng đem tờ giấy xa xa ném đi. Hoàng Y Liễu Nam có cảm ứng, quay đầu nhận lấy tờ giấy, cũng nhìn thấy Hương Điệp. Hương Điệp hướng hắn gật gật đầu, quay người rời đi. Người kia mở ra tờ giấy nhìn thoáng qua, chỉ thấy phía trên viết: Dáng Mây khách sạn, Phong Nhã Các. Hắn lập tức hướng phía Dáng Mây khách sạn đi đến, hướng tiểu nhị hỏi rõ Phong Nhã Các vị trí, lên lầu 2, đi đến cuối cùng, tìm được Phong Nhã Các bảng số phòng, đẩy cửa vào. Trong phòng, Hương Điệp một thân một mình an tĩnh chờ. Hoàng Y Liễu Nam ngồi ở đối diện với của nàng, Hương Điệp đem mặt nạ của mình lấy xuống, làm cho đối phương nhìn thoáng qua, lại đem mặt nạ đeo lên, nói ra: May mắn không làm được bệnh, người rất chết. Hoàng Y Liễu Nam nhẹ nhàng thở ra: Ta muốn đầu người đâu? Hương Điệp từ dưới bàn xuất ra một cái hộp nhỏ, đẩy hướng Hoàng Y Liễu Nam. Hoàng Y Liễu Nam mở ra xem, bên trong là một viên đẫm máu đầu người, tướng mạo cùng Hứa Phàm không khác nhau chút nào. Hán độ nhập huyền khí kiểm tra một phen, gặp người xương đầu có bại hoại dấu hiệu, nhẹ nhàng thở ra: Không sai, đây đúng là dương sinh đầu người. Hắn lấy ra một chiếc nhẫn, bày tại trên bàn dài, nói ra: Đây là tiền còn lại, ngươi điểm một chút. Hương Điệp mở ra chiếc nhẫn nhìn thoáng qua, bên trong đựng tất cả đều là kim sa. Nàng gật gật đầu, không sai biệt lắm, đem người đầu hủy đi. Hoàng Y Liễu Nam búng ra đầu ngón tay, một đám lửa bay vào trong hộp, đem Hứa Phàm đầu người thiêu thành cho tàn. Hương Điệp nói không tiễn. Hoàng Y Liễu Nam đứng lên, chưa lại trả lời, quay đầu rời đi. Một nhà khác trong khách sạn, Hứa Phàm thông qua Hương Điệp thần văn đem đây hết thể nhìn nhất thanh nhị sở. Hắn đứng lên, ra khách sạn, lấy ngũ giác luân chuyển tăng lên thứ giác, nghe Long Tiên Hương hương vị đuổi theo. Hương Điệp ném cho người kia trên tờ giấy, lưu lại Long Tiên Hương, chính là vì Hứa Phàm truy tung chi dụ. Hứa Phàm đuổi theo ra 10 dặm, ho khan không chỉ, hắn sắc thực thương rất lợi hại. Viên kia đầu người là hắn để Hoa An dùng lôi vũ luyện kim thuật luyện được, vốn cho rằng có thể lấy xảo tránh thoát nhân thể luyện thành thiên đạo chế tài, không nghĩ tới Hoa An trực tiếp bị sét đánh chết, chính hắn linh hồn cũng bị thương nặng, hồn thể thương thế long huyết không cách nào chữa trị, hắn chỉ có thể phục dụng an thần đan, làm dịu thương thế, giáng chống đỡ bệnh thể chấp hành kế hoạch. Hoàng Y Liễu Nam rời đi tốc độ cũng không nhanh, Hứa Phàm xa xa treo ở phía sau hắn. Đối phương rời đi Ô Mục Trấn, đi ra 20 dặm, đi tới một nhà trong dịch quán, tiến vào mướn phòng. Hứa Phàm cũng tiến nhập dịch quán, lấy thuận phong nhĩ nghe trong phòng trung động tĩnh. Trong phòng trung còn có một người, là cái phụ nhân. Hoàng Y Liễu Nam vừa vào nhà, phụ nhân liền hỏi: Thế nào? Nàng mang đến Hứa Phàm đầu người a? Hoàng Y Liễu Nam đáp: Ta đã xác nhận qua, không có vấn đề, dương sinh hắn chết. Phụ nhân kia lập tức lạc nở nụ cười, thật sự là vận khí tốt nha, không nghĩ tới Tống Tử Miếu sẽ giúp chúng ta con cái nổi này. Xem ra dương sinh cái kia hôn trướng phải có kiếp này, muốn chết tại ta mưu đồ phía dưới. Hoàng Y Liễu Nam cũng thoải mái cười to, phu nhân cử động lần này, xem như trừ đi ta hoắc ra một lớn tâm bệnh. Ngọa Long tiên sinh trở về, cũng tuyệt không có khả năng tìm tới trên đầu của chúng ta. Hứa Phàm ánh mắt híp lại, nghe thanh âm hắn liền phân biệt ra hai người này là ai, hoắc ra, hoắc tầm vợ chồng. Chương 460, hai lá thư chương 460, hai lá thư Hứa Phàm trong lòng cái kia hận à, chó này, nhật hoắc ra, một ngày đều không yên tĩnh. Ban đầu ở Mai gia, hoắc tầm vợ chồng khám phá hắn thay mặt Mai Ngọc Thư làm thơ sự thật, đã từng áp chế Mai gia giết chết hắn, kém chút đem hắn đánh chết. Đằng sau Ngọa Long tiên sinh hoành không xuất thế, hai vợ chồng mới sống yên ổn xuống tới. Không nghĩ tới, cái này lại đi ra gây sự. Hứa Phàm có chút buồn bực. Vì sao Đại Chu tật phong dịch sẽ vì ám sát nhiệm vụ phục vụ đâu? Chẳng lẽ lại Hoắc gia cùng Đại Chu cấu kết với nhau muốn giết hắn? Trong phòng hai người đúng là Hoắc Tầm vợ chồng. Bọn hắn muốn giết Hứa Phàm, thật sự là bị buộc bất đắc dĩ. Tiên nhân hạ phàm, để Hoắc gia tổn thất nặng nề, đi 200 người, chỉ có Hoắc Vũ Tình một người trở về. Hoắc Vũ Quang, Hoắc Vũ Kính đều bỏ mình. Hoắc Vũ Kính ngược lại là chết tại tiên nhân trong tay Hoắc Vũ Tình một cái khác biểu ca, tiểu bản tử. Hoắc Vũ Quang nguyên nhân cái chết liền khiến người xấu hổ. Hắn triệu hoán chú nha, muốn chú sát Hứa Phàm, nhưng mà lại bởi vì tin tức sai lầm, bị chú nha đoạt đi sinh mệnh. Chuyện này là không đạt được. Chú nha cùng Hoắc gia ký kết có huyết mạch khế ước, chú sát Dê Sinh công tử, dẫn đến chú nha chính mình cũng bị thương, giận lây sang Hoắc gia, đem chú sát khế ước phong cấm 10 năm. Trong 10 năm này, Hoắc gia sẽ không cách nào tái sử dụng chú nha lực lượng. Chú sát thuật thất bại, sẽ tạo thành bất lợi người phản hồi. Cho nên Hoắc gia minh bạch, Hứa Phàm nhất định biết Hoắc Vũ Quang chú sát chuyện của hắn. Thù này càng kết càng sâu, đã không có khả năng hòa giải. Bây giờ, Hứa Phàm được Tiên Vương truyền thừa, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Hắn đối với Hoắc gia mà nói chính là một cái thiên đại địch nhân. Như xương mắc tại cổ họng, như mang lưng gai. Không đem Hứa Phàm trừ bỏ, toàn bộ Hoắc gia đều ăn ngủ không yên. Hoắc Vũ Tình bị Hứa Phàm thu làm nô bộc, ngược lại là Hứa Phàm nói mấy câu. Nhưng mà, loại này cử động lập tức đưa tới Hoắc gia hoài nghi, trực tiếp đem Hoắc Vũ Tình cấm túc, chặt chẽ thẩm vấn. Liên sợ nàng trúng cái gì mê hoặc chi thuật. Kết quả, trăm pháp thử tận, thật đúng là bị bọn hắn tra ra mánh khỏe. Hoắc gia công pháp thần thông, phần lớn là cùng yêu thú ký kết khế ước đổi lấy, thậm chí sẽ cùng một chút cực kỳ cường đại yêu thú ký kết chủ phó khế ước. Yêu thú làm chủ, tự thân là buộc, để đổi lấy lực lượng cường đại. Bọn hắn phát hiện, Hoắc Vũ Tình vậy mà không cách nào hoàn thành loại này khế ước. Cái này mang ý nghĩa Hoắc Vũ Tình trên thân đã có càng thêm kiên cố khế ước. Nhìn lại nàng đối với Hứa Phàm thái độ, không khó đoán được, khế ước này rất có thể là Hứa Phàm gây cho nàng. Đây là Hoắc gia không thể chịu được. Hoắc Vũ Tình có lục phẩm thú vương cốt, tương lai chính là Hoắc gia người nối nghiệp. Người nối nghiệp là người khác nô bộc, cái kia Hoắc gia đến cùng tính ai? Chuyện này không có đường lùi, chỉ có giết chết Hứa Phàm. Trên mặt nổi không dám động thủ, cũng chỉ có thể hao phí món tiền khổng lồ, xin mời ám hạc đường xuất thủ. Ở trong đó lại có rất nhiều con nhau, đều là Hoắc tầm phu nhân Trương thị đang nhu đồ. Vợ chồng hai người ở trong phòng hết sức vui mừng, Hứa Phàm lại là hỏa thiêu ngũ tạng, sát ý tăng vọt. Hắn lúc này đã không muốn lại bày âm như quỷ cái gì, để hai người này sống lâu một giây, hắn đều chịu không được. Hứa Phàm trực tiếp một cái tuấn di đi tới trong phòng, trong miệng quát lớn, "Hoắc Tầm lão cậu, nhìn xem bản đại gia là ai." Hoắc Tầm vợ chồng bị bất thình lình một cú họng, doa đến kém chút tiểu trong quần. Đợi thấy do Hứa Phàm khuôn mặt, lập tức cả kinh hồn phi phách tán. Hứa Phàm trong tay trùng đao nhanh giống như thiểm điện, một đao liền đem Trương thị chém ngang lưng, lại trở tay một đao đâm vào Hoắc Tầm trái tim. Hai người này bất quá là nhị biến, tam biến cảnh giới, đối mặt Hứa Phàm căn bản không hề có lực hoàn thủ. Hoắc Tầm tại chỗ bỏ mình, thân thể bị cực hàn khí tức đông lạnh thành khối băng. Trương thị nửa thân thể nằm rạp trên mặt đất, chưa chết đi, lấy tay dính máu, trên sàn nhà vẽ lấy chú ấn. Hứa Phàm hất lên trùng đao đưa nàng bàn tay găm trên mặt đất. Sau đó đưa tay đặt tại nàng trên khuôn mặt, lấy mạc cốt nhìn trộm nàng một tháng qua ký ức. Rất nhanh hắn liền biết rõ chân tướng, cũng minh bạch Đại Chu Tật Phong dịch tại sao lại là ám sát hành động phục vụ. Hắn trực tiếp chém đứt Trương thị đầu, nghiến răng nghiến lợi phun ra một cái tên, Tư Mã Trạch. Tư Mã Trạch chính là Trịnh Long Đồ đệ tử, Hứa Phàm tại nhập Vạn Yêu Bí cảnh trước đó, từng cùng hắn phát sinh cãi vã, lấy huyền ti chặt đứt hai cánh tay của hắn. Hoắc gia lập mưu muốn giết chết Hứa Phàm, chuyện này thật đúng là không dễ làm. Hứa Phàm rời đi Vạn Yêu Hải đằng sau, liền trực tiếp đi Mao gia. Từ đầu đến cuối có bất luật cường giả hộ tống. Nếu là không có hệ thống tình báo, bọn hắn căn bản là tìm không thấy cơ hội hạ thủ. Trương thị liền nghĩ đến Tư Mã Trạch. Hứa Phàm chém đứt hai cánh tay hắn sự tình, mọi người đều biết. Hoắc gia đối với loại tin tức này cực kỳ lưu ý, Trương thị liền một phong thư, thông qua đường dây bí mật đưa cho Tư Mã Trạch, bịt mờ tìm hiểu hắn đối với Hứa Phàm thái độ. Tư Mã Trạch cũng là nhân tình, lập tức đoán được là có người muốn đối với Hứa Phàm hạ độc thủ. Hắn đối với Hứa Phàm hận thấu xương, có người muốn giết Hứa Phàm, cầu mong gì khác chi không được, liền hồi âm giao lưu. Song phương ăn nhịp với nhau. Lúc này mới có Tật Phong dịch là ám hạc đường sát thủ đưa tin tiến hành. Biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra, Hứa Phàm cảm thấy phẫn nộ, nhưng cũng có một chút an ủi. Đại Chu cũng không phản bội hắn, chỉ là tiểu nhân quay phá thôi. Hắn đem Hoắc Tầm vợ chồng thi thể tiêu hủy, chỉ lưu hai người đầu lâu, chứa vào trong một gỗ, một phong thư, cùng nhau giao cho dịch quán tập dịch, để hắn đưa đi Hoắc gia. Lại viết phong thư thứ hai, ghi chép Tư Mã Trạch tội ác, muốn dịch quán tạp dịch mang đến lại Châu Vương phủ. Hứa Phàm đối với Trịnh Long Đồ kính trọng có thừa, không muốn đem việc này trực tiếp bẩm báo cho thánh thượng. Tin phát cho Trình Vương gia, Trình Vương gia tự nhiên sẽ đem việc này xử lý thỏa đáng. 7 ngày sau đó, Hoắc gia nhận được Hoắc Tầm vợ chồng đầu người. Trong hộp có một phong thư, trong thư nói ngữ cực kỳ thô bỉ, bản vương khinh thường tại cùng ngươi Hoắc gia loại này tiểu miêu tiểu cầu tranh đấu, trung thực tại vô tận dãy núi ở lại, đừng mẹ nó chọc ta. Cho tới, lão tử liền huyết tẩy Hoắc gia, chặt Hoắc cuồng đầu làm một điều. Không tin, các ngươi có thể thử một chút. Ký tên là cha ngươi Tiêu Sái Vương. Hoắc cuồng, ông tổ nhà họ Hoắc, bất luật bảng nhị 17. Hứa Phàm cũng không phải là nhận sợ hãi, mà là thật không thèm để ý Hoắc gia. Hoắc gia với hắn mà nói bất quá là tồn tại như sâu kiến, ngươi đáng ra cùng sâu kiến tức giận sao? Phong thư này đối với Hoắc gia đả kích thật lớn. Hoắc cuồng khí trực tiếp liền nôn máu. Bất quá cuối cùng vẫn đem trong lòng lửa giận cho nhịn xuống. Đối phương không tiếp tục truy cứu, đây cũng là kết quả tốt nhất. Lúc đầu trên mặt nội cũng không dám động Hứa Phàm, kết quả làm ám sát còn bị đối phương ngược lại đem một quân. Cái này không phải liền là chính mình vô năng a? Đại Chu, Hoắc gia không thể chơi bảo. Bọn hắn là thật sợ, sợ Trình Huyễn ra lệnh một tiếng, lại châu quân huyết tẩy Hoắc gia. Bước mai ra theo gót, Ngọa Long tiên sinh. Bọn hắn cũng không thể chơi bảo. Bây giờ, được Tiên Vương truyền thừa Hứa Phàm, càng là cái nhân vật hung ác. Sự thật rất rõ ràng, đã trúng thiết bản. Hoắc Cuồng trong nháy mắt liền già đi 10 tuổi, hắn có thể làm duy nhất một sự kiện, chính là hạ lệnh tước đoạt cháu gái ruột, Hoắc Vũ Tình quyền kế thừa. Có đau hay không? Đau nhức, đau lòng, tim đau thắt. Đại Chu, Lại Châu quận, Giang Đô phủ nhà trong đại đường. Trịnh Long Đồ ngồi cao công đường, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt chán nản, hai tóc mai sương bạch. Tư Mã Trạch quỳ gối dưới đường, vừa tiếp hảo cánh tay bị trói đến rắn rắn chắc chắc. Hắn ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng, vàng như nến khuôn mặt có chút dữ tợn, hắn thở hổn hển, nghiêm nghị hô to, Hứa Phàm, Đông Cung Lương Quyền, loạn thần tặc tử. Đồ Nhi không nhận tội, không nhận sai. chính là giết ta thiên biến và biến, ta Tư Mã Trạch cũng ngẩng đầu phỉ nhổ chi. Ngươi hậu thế, tự nhiên minh ta trung tâm, dù chết không hối hận. Chính Hoa hàm răng cắn nát, đột nhiên mở mắt, trong mắt tơ máu dày đặc, âm thanh run rẩy, nhưng từng chữ âm vang, Trạch Nhi, ngươi sai, ngươi có tội. Ngươi sai đang ghen tị hiền năng, tội đang câu kết ngoại địch. Tiêu Sái Vương hắn là ta Đại Chu phiên vương, chạy chính là ta Đại Chu máu. Ngươi có thể cùng hắn trên triều đình tranh cái đầu rơi máu chảy, có thể cùng hắn dưới triều đình đánh cái máu phun năm bước, nhưng ngươi không có khả năng mượn ngoại nhân tay giết ta Đại Chu người. Hắn bỗng nhiên lên trên bàn lệnh bài, quẳng xuống đất, miệng phun một chữ, chém. Lại hô lên ba chữ, lập tức chém. Hai bên bộ khoái lập tức xông ra, đem Tư Mã Trạch lôi ra đường bên ngoài, lúc này liền chặt đầu, hiện lên nhập công đường. Chính Hoa nhìn thoáng qua, mũi thở run run, trong mắt rưng rưng, khoát khoát tay, nói ra, đưa đi kinh thành, hiện lên cho thánh thượng xem qua. Chính Vương ra từ cửa bên đi vào, Chính Hoa đứng dậy hành lễ, than thở nói vương ra, là ta ngự hạ không nghiêm, giáo đổ vô phương, mới chọc tới như vậy tai họa. Ta theo ngươi đi kinh thành thỉnh tội. Chính Vương ra thở dài, đưa tay đặt tại Chính Hoa trên bờ vai, nghiêng người đến hắn bên hai, nhẹ nhàng nói ra, hứa phàm, nhưng thật ra là người của chúng ta. Hắn cho tới bây giờ đều không có phản bội thánh thượng, đi thái hậu bên kia, chỉ là làm nội ứng. Thánh thượng để cho ta nói cho ngươi, ngươi dạy ra Tư Mã Trạch tên lịch đồ này, cũng nuôi dưỡng hứa phàm bị này trung thần. Ngươi vô tội. Chính Hoa con mắt đột nhiên trừng lớn, tâm hắn thái sập.